Chương 121, tái ngộ thượng quan Tuyết Yến. Chương 121, tái ngộ thượng quan Tuyết Yến. Diệp Thần cùng Triệu Tịch giao ngự kiếm phi hành. Dược Vương Sơn ở Đông Hoàng quốc Nam Vương, phải Dược Vương Sơn, phòng trừng cũng cần hơn 10 ngày thời gian. Trong này có rất nhiều thành trì, có điều Diệp Thần cũng không có tâm tư tiếp tục chơi tiếp biết rồi tứ sư tỷ tin tức, Diệp Thần hận không thể lập tức liền đến tứ sư tỷ bên người. Có điều, mặc dù là như vậy, Diệp Thần bọn họ cũng không có thể bận bay. Ban ngày tu hành, buổi tối giải lao. Chỉ bất quá bọn hắn nhưng là không có như vậy chú ý đến thành trấn, ngay ở thành trấn giải lao, không có đến thành trấn, ngay ở vùng hoang dã nghỉ ngơi một chút. Bóng đêm giáng lâm, Diệp Thần cùng Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao cũng ngừng lại. Bọn họ đi tới một mảnh bên trong vùng rừng rậm. Diệp Thần cũng không biết nơi này là nơi nào, có điều tại đây vùng hoang dã, đối với Diệp Thần tới nói, mới phải an toàn nhất. Hắn có mục thần quyết tuyệt đối phục tùng. Vì lẽ đó, tại đây vùng hoang dã, chỉ cần là không có độ kiếp đại yêu, đều sẽ bị Diệp Thần khống chế. Bất kể là ai, không hề bất ngờ. Lúc trước Diệp Thần thông qua mục thần quyết liền càng hai cấp đã khống chế Bạch Lạc Ly, như vậy xem ra, Diệp Thần ở nhân tộc không tính là vô địch, thế nhưng tại đây yêu tộc hoặc là những chủng tộc khác bên trong, chỉ sợ không có ai sẽ là Diệp Thần đối thủ. Diệp Thần ở trong rừng rậm nhấc lên một đám lửa, sau đó trộm tới hai con thỏ rừng, ở bờ sông xử lý một hồi, bắt đầu thiêu đốt lên. Diệp Thần rất yêu thích này dã ngoại thiêu đốt. Tuy rằng hắn có thể không cần ăn cơm, thế nhưng hắn cũng rất thích ăn đồ vật, bởi vì ăn đồ ăn có thể làm cho hắn vị giác được thỏa mãn. Diệp Thần nghe rất nhiều người đã nói, người tu tiên không thể có thất tình lục dục. Thế nhưng Diệp Thần không ở nơi này sao nghĩ? Nếu là vì tu tiên, khắc chế chính mình thất tình lục dục, như vậy tiên, còn có cái gì ý tứ? Diệp Thần không chỉ có không khắc chế chính mình thất tình lục dục, sẽ thả tung chúng nó. Muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ, thú tính đến thời gian, liền tìm sư tỷ của mình giải quyết một hồi. Cuộc sống như thế, mới thật sự là mỹ hảo. Đây mới thật sự là tu tiên. Diệp Thần khống chế được hỏa hầu, thiêu đốt trong tay hai con thỏ. Lúc này, Triệu Tịch Giao ngụm nước chảy ròng, nhìn Diệp Thần nướng thỏ lập tức nói, thơm quá a. Tiểu sư đệ, ngươi làm gì đó chính là ăn ngon. Triệu Tịch Giao mặc dù có thời điểm đặc biệt mạnh miệng, thế nhưng có lúc, nàng hơi hơi thu lại nàng một chút ngạo kiểu bản tính. Cùng Diệp Thần cùng nhau thời gian dài như vậy, thất sư tỷ cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều là ngạo kiểu. Nàng có lúc vẫn là sẽ khen ngợi Diệp Thần. Diệp Thần nướng thỏ, nhất thời vị thơm trong nháy mắt từ thỏ bên trên tán phát ra đến, nồng đậm vị thơm bạo phát ra, khiến người ta vừa nghe tới liền không nhịn được chảy nước miếng. Diệp Thần nướng kỹ sau khi, ở hướng về thỏ trên người bỏ thêm một ít chính mình tính chất đặc biệt hương liệu, ở bỏ thêm một ít muối cùng quả ớt diện. Trong nháy mắt, toàn bộ thỏ vị thơm bộc phát ra. Diệp Thần đem vật cầm trong tay một con thỏ đưa cho Thất sư tỷ. Thất sư tỷ lập tức liền ăn như hùng như sói lên. Ừ, thơm quá. Diệp Thần nhìn dáng dấp như vậy Thất sư tỷ, cười cợt. Diệp Thần cũng bắt đầu ăn, nói thật, thế giới này Diệp Thần làm mỹ thực cũng không so với hắn xuyên qua trước ăn những tiêu kém. Chỉ có mỹ thực không thể phụ lòng, vô luận là ở đâu bên trong, đều phải trước tiên thỏa mãn chính mình ăn uống chi muốn. Ngay ở Diệp Thần bọn họ ăn thỏ nướng thời điểm, Diệp Thần thần thức đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức hướng về bên này lại đây. Hơi thở kia rất mạnh mẽ, rất rõ ràng cho thấy một độ kiếp cao thủ. Thế nhưng đồng thời, luồng khí tức kia cũng vô cùng hỗn loạn, tựa hồ là bị thương. Mặt khác, hắn lại tra xét đến vài cỗ khí tức mạnh mẽ, có điều đều là thiên nhân cảnh giới đỉnh cao. Diệp Thần bỗng nhiên cảm giác được, luồng khí tức kia có chút quen thuộc. Diệp Thần nghĩ tới, luồng khí tức kia có không phải người khác, chính là trước cùng Diệp Thần đối đầu người kia, cũng chính là Thượng Quan Tuyết Yến. Nhìn dáng dấp, Thượng Quan Tuyết Yến thương thế nên rất nghiêm trọng, không đúng vậy sẽ không bị mấy cái thiên nhân cảnh truy sát. Cũng không lâu lắm, Thượng Quan Tuyết Yến tựu ra hiện tại Diệp Thần thực hiện bên trong. Chỉ thấy Thượng Quan Tuyết Yến toàn thân áo đen, toàn thân đẫm máu, hướng về Diệp Thần bọn họ không ngừng đi tới. Diệp Thần ngày đó chỉ là cùng Thượng Quan Tuyết Yến cầm tiêu đối kháng, vẫn chưa nhìn thấy Thượng Quan Tuyết Yến đến cùng lớn lên là hình dáng gì. Hắn lúc trước còn tưởng rằng thổi tiêu chính là cái nam tử, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là một người phụ nữ. Diệp Thần nhìn rõ ràng Thượng Quan Tuyết Yến, chỉ thấy sắc mặt nàng trắng xám, có điều khuôn mặt thành tú đúng là có chút đẹp đẽ, cũng có thể cũng coi là một mỹ nhân. Có điều, độ kiếp cảnh mỹ nhân, chỉ sợ cũng là mấy chục tuổi thậm chí hơn trăm tuổi lao yêu bà đi. Diệp Thần không thích như vậy, Diệp Thần vẫn là yêu thích chính mình bảy cái sư tỷ. Tuy rằng các nàng vẫn chưa vào độ kiếp, thế nhưng Diệp Thần vẫn là như thế thích các nàng. Thượng Quan Tuyết Yến chạy tới Diệp Thần trước mặt, đột nhiên té ngã ở Diệp Thần trước mặt. Triệu Tịch Giao bị sợ nhảy một cái. Thượng Quan Tuyết Yến nhìn Diệp Thần nói, "Cứu ta. Ta biết ngươi chính là đêm hôm ấy thương người của ta, cho ngươi bản nguyên khí tức ta nhớ tới rất rõ ràng, lời của ngươi nhất định có thể cứu ta." Diệp Thần cười cười nói, "Ta với ngươi vô thân vô cố, vì sao phải cứu ngươi? Cứu ta đồng ý dùng tất cả với ngươi trao đổi, chỉ cần ngươi cứu ta một mạng, ngươi muốn ta cái gì cũng có thể." Thượng Quan Tuyết Yến tiếp tục nói. Diệp Thần cười cười nói, "Bao quát mạng ngươi sao? Ngươi đã cứu ta, mạng của ta sẽ là của ngươi, chỉ cần ngươi không chủ động để ta đưa mạng, ta có thể vì ngươi bán mạng." Thượng Quan Tuyết Yến lập tức nói. Nàng nói rất chân thực, chỉ cần Diệp Thần không cho nàng đi đưa mạng, nàng cho Diệp Thần bán mạng thì lại làm sao? Thế nhưng Diệp Thần nếu để cho nàng đi đưa mạng, nàng còn không bằng trực tiếp chết ở chỗ này, làm sao cần Diệp Thần cứu? Diệp Thần suy tính một hồi, lạnh nhạt nói, "Ta có thể đáp ứng ngươi, có điều, ngươi đến lập xuống thiên đạo lợi thể. Từ nay về sau, ngươi nếu là nghe theo ta sai phái, ta có thể cứu ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đi chịu chết." Diệp Thần lạnh nhạt nói. Diệp Thần không phải là cái gì thánh mẫu, ở nơi này tàn khốc tu tiên thế giới, bảo đảm không cho phép ngươi bây giờ cứu nàng, nàng trở tay liền đem chính mình bán. Vì lẽ đó, để cho an toàn, vẫn là thiên đạo lời thề bảo hiểm tổng hợp. Lập xuống thiên đạo lời thề sau khi, một khi vi phạm lời thề, thiên đạo tự nhiên sẽ đem vi phạm lời thề người giết hết. Tiểu Bạch cũng là như thế, lập được thiên đạo lời thề sau khi, không chút nào dám vi phạm Diệp Thần. Được, ta lập lời thề. Diệp Thần nhìn nàng lập được thiên đạo lời thề, gật đầu một cái nói, ngươi đi bên kia đi. Diệp Thần không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, có điều, hắn cũng không ngại chính mình thêm một cái độ kiếp cảnh chính là thủ hạ, có nàng hỗ trợ, chính mình làm việc, tự nhiên sẽ thuận tiện rất nhiều. Lúc này, chỉ thấy mấy cái thiên nhân cường giả tối đỉnh nhất thời đánh tới chớp nhoáng, xuất hiện ở Diệp Thần trong tầm mắt. Bọn họ thấy được Thượng Quan Tuyết Tiến cùng Diệp Thần bọn họ cùng nhau, phi thân đi tới Diệp Thần trước mặt bọn họ. Thượng Quan Tuyết Tiến, ta xem ngươi lần này chạy đi đâu? Một thiên nhân tụt cùng đại hán lập tức nói. Chương 122, chỉ thấy mấy cái thiên nhân cảnh cường giả trong nháy mắt đi tới Diệp Thần trước mặt. Thượng Quan Tuyết Tiến kéo thương thế, núp ở Diệp Thần mặt sau, nàng đến nơi này, liền dùng thần thức tra xét đến Diệp Thần bản nguyên khí tức, nàng cùng Diệp Thần từng giao thủ, nàng biết Diệp Thần chính là buổi tối ngày hôm ấy tổn thương nàng cao thủ thần bí. Vì lẽ đó, nàng liền hướng về Diệp Thần phương hướng tới rồi. Từ khi bị Diệp Thần tổn thương sau khi, nàng lại bị chính đạo liên hợp gây thương tích, vì lẽ đó hiện tại thương thế nghiêm trọng, lan tràn ra, muốn đi là không thể nào. Vì lẽ đó, nàng chỉ có thể cầu viện Diệp Thần. Thế nhưng nàng không nghĩ tới, Diệp Thần đã vậy còn quá tuổi trẻ. Thượng Quan Tuyết Tiến, ngươi đã không đường có thể trốn. Một thiên nhân cảnh đại hán nhìn Thượng Quan Tuyết Tiến nói rằng, chỉ thấy trên người hắn gánh một thanh to lớn đại đao, một luồng khí bá đạo từ trên người phóng thích ra ngoài. Một người khác là một hòa thượng, cầm một chuỗi chẳng hạn, trong miệng ghi nhớ A Di Đà Phật. Còn có một người là một nữ tử, cũng là thiên nhân cảnh giới đỉnh cao, trong tay cái kia một cây phất trần, trên lưng cong lấy trường kiếm. Diệp Thần nhìn một chút này Thượng Quan Tuyết Tiến, như thế nào đi nữa nói cũng là một độ kiếp tiền kỳ cao thủ, tại sao lại bị ba cái thiên nhân đỉnh cao đuổi theo chạy? Có điều, xem ra thương thế của nàng có chút nghiêm trọng. Cái kia thô lỗ đại hán thấy được Diệp Thần cùng Triệu Tịch Giao, lập tức hỏi, tiểu tử, các ngươi là người nào? Các ngươi cùng này Thượng Quan Tuyết Tiến là một phe? Diệp Thần lắc đầu nói, chúng ta chỉ có điều ở đây ngủ ngoài trời, ngươi xem chúng ta như là một bọn sao? A Di Đà Phật, thí chủ nếu không phải là cùng cái kia Thượng Quan Tuyết Tiến là một phe, kính xin để cái đường. Thời khắc này, hòa thượng kia mở miệng nói rằng, tiểu tử ngươi mau tránh ra, không phải vậy chúng ta liền ngươi cũng đồng thời giết. Cô gái kia lớn tiếng quát lên. Cô gái kia tựa hồ đối với Diệp Thần không có tốt tính. Diệp Thần xem ra rất trẻ trung, lại không để lộ ra khí tức, vì lẽ đó bọn họ cũng không biết Diệp Thần mạnh mẽ. Vì lẽ đó, đối với Diệp Thần như vậy run rế người bình thường, bọn họ muốn giết cứ giết, hoàn toàn chính là dựa vào yêu thích. Đây cũng là tu tiên giới, cường giả nắm giữ hết thảy thế giới. Ở nơi này thế giới, mặc dù có hoàng triều, mặc dù có pháp luật, thế nhưng những này đối với tu tiên giới tới nói, đều không hữu dụng, hết thảy đều này đây võ làm đầu. Mặc dù là hoàng triều cũng là như thế, ai thực lực mạnh mẽ, ai liền có thể làm thành chủ, làm con lớn, trở thành thế gia. Thế nhưng hoàng triều dù sao cũng là hoàng triều có đầy đủ gấp gác, đủ thực lực lung lạc càng nhiều, mạnh hơn tu tiên giả, vì lẽ đó, bất luận tông môn thực lực mạnh đến đâu lớn, cũng không thể có thể là hoàng triều đối thủ. Bởi vì toàn bộ hoàng triều độ kiếp cảnh, e sợ so với hoàng triều cảnh nội hết thảy tông môn gộp lại còn nhiều hơn. Ba người nhìn Diệp Thần, thế nhưng Diệp Thần khỏe miệng nứt ra rồi một cái mỉm cười, lạnh nhạt nói, ý của các ngươi là, nếu như ta không cho, các ngươi liền muốn ngay cả chúng ta đồng thời giết. Lúc này, cái kia thô lỗ đại hán lạnh lùng nói, hừ, tiểu tử, ngươi không phải là muốn anh hùng cứu mỹ nhân đi, ta cho ngươi biết, cái kia lão yêu bà đã 108 tuổi. Ha 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 ha. Với hắn phi nói cái gì, trực tiếp toàn bộ giết chính là. Cô gái kia nói, nhất thời bỏ tới. Hòa thượng kia vội vàng nói, A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Tuy rằng ghi nhớ Phật hiệu, thế nhưng cũng không có ra tay ngăn cản. Diệp Thần cười nhìn cô gái kia cười nói, tuy rằng ta cùng nàng cũng không có quan hệ, thế nhưng vừa, nàng đã đem mạng của mình bán cho ta, vì lẽ đó, xin lỗi các vị, muốn bảo vệ mạng của nàng, nhất định phải các ngươi phải mệnh. Ba cái thiên nhân, một độ kiếp. Nghĩ như thế nào, đều là cứu độ kiếp cảnh có lời. Chờ thêm Quan Tuyết Tiến chữa khỏi thương, đừng nói là ba cái thiên nhân, coi như là 10 cái thiên nhân, cũng không phải đối thủ. Huống hồ, những người này hẳn là sẽ không nghe lệnh của mình. Vì lẽ đó, cân nhắc hơn thiệt, Diệp Thần lựa chọn cứu Thượng Quan Tuyết Tiến. Tiểu tử, ngông cuồng. Nhất thời, cô gái kia trong nháy mắt từ trên bầu trời rơi xuống, phất trần nhất thời hướng về Diệp Thần đánh xuống, thế tất giết chết Diệp Thần. Nhưng là đến giữa không trung, nàng bỗng nhiên ngừng lại. Nàng trong nháy mắt cảm giác trong lòng có đau. Nàng nhất thời cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy ở trong lòng nàng cắm vào một thanh trường kiếm. Nàng ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn Diệp Thần. Ngươi chừng nào thì ra tay? Diệp Thần vẫn chưa trả lời nàng, chỉ thấy trường kiếm trong nháy mắt xuyên thủng nàng, nàng rơi xuống đất, chết không nhắm mắt. Diệp Thần phóng tầm mắt nhìn hai người khác, cái kia thô lỗ đại hán cùng hòa thượng kia đều vô cùng khiếp sợ. Bọn họ căn bản không cảm giác được trước mặt người trẻ tuổi này khí tức, thế nhưng hắn làm sao một chiêu kiếm liền giết chết phất trần nữ đạo? Hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là hắn là độ kiếp cảnh cường giả? Làm sao có khả năng? Này rừng núi hoang vắng, tại sao có thể có độ kiếp cảnh cường giả tồn tại? Diệp Thần bình tĩnh nhìn hai người, nhẹ tay khinh hơi động. Trong nháy mắt, hai thanh phi kiếm hướng về hai cường giả nhất thời chém tới. Đạo hữu, chúng ta đều là chính đạo, ngươi vì sao phải giết chúng ta? Cái kia Thượng Quan Tuyết Tiến là ma nữ, mau giết nàng. Diệp Thần cười cười nói, đang cũng tốt, ma cũng được, ta nghĩ cứu liền cứu, muốn giết liền giết. Nói xong, chỉ thấy hai thanh tiên kiếm đuổi kịp hai cái thiên nhân cảnh cường giả. Tiên kiếm trong nháy mắt xuyên qua ngực của bọn họ, hai người trong nháy mắt nổ chết tử vong. Diệp Thần đi tới trước mặt bọn họ, sau đó tay chỉ trên xuất hiện một điểm ngọn lửa màu xanh lục. Đây là Diệp Thần trước đánh dấu Nam Minh Ly Hỏa. Chỉ thấy Diệp Thần ngón tay nhẹ nhàng hơi động. Ba đóa hỏa diễm trong nháy mắt nhẹ nhàng đi qua, rơi vào ba người sát chết bên trên. Ba người sát chết nhất thời bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ chốc lát sau, ba người sát chết trực tiếp hóa thành tro xương, tán loạn trên mặt đất. Thời khắc này, Thượng Quan Tuyết Tiến khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần. Nàng biết Diệp Thần là độ kiếp cảnh, cũng biết chính là Diệp Thần tổn thương chính mình. Thế nhưng Diệp Thần thực lực, cùng nàng dự đoán chênh lệch không biết có bao nhiêu, thực lực như vậy, chỉ sợ có thể cùng các nàng Thiên Ma giáo giáo chủ phân cao thấp. Phải biết, các nàng Thiên Ma giáo giáo chủ nhưng là độ kiếp điên phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể độ kiếp phi thăng. Thế nhưng Diệp Thần thực lực, nàng thật sự là không thấy rõ. Lúc này, Thượng Quan Tuyết Tiến cười khổ một tiếng, ha 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 ha. Ta trước đối với ngươi còn có quá oán hận, thế nhưng hiện tại ta biết, thua ở tay của ngài trên, ta thua không oán. Diệp Thần không hề trả lời, chỉ là nhìn đầy đất cho xương. Tay hắn nhẹ nhàng hơi động. Nhất thời, một cơn gió thổi lại đây. Ba người cho xương, trong nháy mắt bị Diệp Thần dương. Diệp Thần biết, ba người bọn họ cũng đều là các đại tông môn đệ tử, chính mình tuy rằng cứu Thượng Quan Tuyết Tiến, thế nhưng để người ta biết là mình giết bọn họ, nhất định sẽ đưa tới phiền phức không tất yếu. Diệp Thần đi trở về, ngồi ở lửa một bên. Từ trong lồng ngực lấy ra một viên đan dược, ném cho Thượng Quan Tuyết Tiến nói, ăn nó. Thượng Quan Tuyết Tiến tiếp nhận đan dược, nhất thời khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần nói, chuyện này, đây là Đại Hoàn Đan. Thượng Quan Tuyết Tiến biết, Đại Hoàn Đan nhưng là cấp 6 đan dược, cấp 6 đan dược, ít nhất phải lục giai luyện dược sư mới có thể luyện chế. Lẽ nào trước mắt cái này cao nhân, không chỉ tu vì là độ kiếp cảnh, vẫn là một lục giai luyện dược sư. Chương 123, 16 tuổi độ kiếp. Chương 123, 16 tuổi độ kiếp. Thượng Quan Tuyết Tiến kinh ngạc nhìn Diệp Thần, nàng có chút không dám tin tưởng. Lẽ nào cứu mình người này là lục phẩm luyện dược sư? Vẫn là nói, thực lực của hắn còn đang lục phẩm luyện dược sư bên trên. Diệp Thần bình tĩnh nhìn Thượng Quan Tuyết Tiến, lạnh nhạt nói, làm sao? Không ăn, ngươi sợ sệt có độc. Ta nếu muốn ngươi làm thủ hạ của ta như thế nào sẽ hạ độc hại ngươi? Diệp Thần nhìn Thượng Quan Tuyết Tiến bình tĩnh nói. Thượng Quan Tuyết Tiến khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần, vội vàng nói, không phải, ta chỉ là ở kinh ngạc, ngươi dĩ nhiên là một luyện dược sư. Diệp Thần cười nhạt, cũng không che giấu nói, từng theo ta tứ sư tỷ học mấy ngày luyện dược thuật. Học mấy ngày? Thượng Quan Tuyết Tiến khiếp sợ không gì sánh nổi. Diệp Thần vẫn chưa nói chuyện, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Lúc này, Thượng Quan Tuyết Tiến lập tức đem Đại Hoàn Đan nuốt vào, nhất thời, từng đạo linh khí từ trong thân thể của nàng tràn vào, bắt đầu trị liệu thương thế của nàng. Lúc này, Diệp Thần đi từ từ lại đây, ngồi ở Thượng Quan Tuyết Tiến sau khi, lạnh nhạt nói, ngồi xuống, đừng lúc đích, ta thay ngươi chữa thương. Thượng Quan Tuyết Tiến gật gật đầu. Nghe xong Diệp Thần, Diệp Thần ngồi ở Thượng Quan Tuyết Tiến sau lưng, bắt đầu cho Thượng Quan Tuyết Tiến vận công chữa thương. Từ từ chân khí không ngừng rót vào Thượng Quan Tuyết Tiến trong thân thể, Diệp Thần sử dụng là trước đánh dấu Trường Xuân Hồi Phục Thuật. Trường Xuân Hồi Phục Thuật cũng là Diệp Thần trong miệng thường thường nói trị liệu thuật, có trị liệu năng lực, chỉ cần còn có một khẩu khí ở, chỉ cần sử dụng Trường Xuân Hồi Phục Thuật đều có thể cứu sống. Lúc trước chính mình Tam Sư tỷ bị thương, Diệp Thần cũng là sử dụng môn pháp thuật này cứu nàng. Diệp Thần không ngừng thay Thượng Quan Tuyết Tiến chữa thương, từ từ chân khí không ngừng rót vào Thượng Quan Tuyết Tiến trong thân thể. Lúc này, Thượng Quan Tuyết Tiến vô cùng kinh ngạc, hắn phát hiện ở Diệp Thần chân khí bên dưới, thương thế của chính mình dĩ nhiên đang không ngừng thật là tốt bằng go. Chữa thương sau khi xong, Diệp Thần vận may thu công. Sau đó nhìn Thượng Quan Tuyết Tiến nói, thương thế của ngươi đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, mặc dù là ta cũng không thể lập tức cho ngươi khỏi hẳn, có điều ngươi bây giờ đã được rồi hơn phân nửa, đối phó thiên nhân cảnh hẳn là không vấn đề gì. Thời khắc này, Thượng Quan Tuyết Tiến lập tức nói, đa tạ. Nàng tựa hồ không biết muốn xưng hô như thế nào Diệp Thần, suy tư chỉ chốc lát sau nói tiếp, đa tạ chủ nhân. Diệp Thần cứu mạng của nàng, nàng cũng lập được thiên đạo lợi thể. Nếu không phải nhận thức Diệp Thần là chủ nhân, mặc dù Diệp Thần không giết nàng, thiên đạo lời thề cũng sẽ đưa nàng giết hết. Diệp Thần gật gật đầu, nếu nhìn nàng như thế nghe lời, cũng yên lòng. Được rồi, nghỉ sớm một chút, chúng ta ngày mai đi Dược Vương Sơn. Diệp Thần phân phó nói. Dược Vương Sơn? Không biết chủ nhân muốn đi Dược Vương Sơn làm cái gì? Thượng Quan Tuyết Tiến lập tức hỏi. Diệp Thần bình tĩnh nói rằng, tìm người. Sau đó, mấy người liền buồn ngủ. Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao tựa ở Diệp Thần trên vai, từ từ ngủ thiếp đi. Cho tới Thượng Quan Tuyết Tiến, ngủ ở một mặt khác, khoảng cách Diệp Thần rất xa. Ngày hôm sau, ba người liền xuất phát. Thượng Quan Tuyết Tiến thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, vì lẽ đó hiện tại nàng cũng không dám một mình hành động, tùy tung Diệp Thần bọn họ cùng đi tới. Diệp Thần mang theo sư tỷ của mình Triệu Tịch Giao đồng thời ngự kiếm phi hành, đi ở phía trước. Mà Lên Quan Huyết Áp theo sau từ xa Diệp Thần bọn họ, nàng cũng không dám tiến lên quấy rối Diệp Thần. Thượng Quan Tuyết Tiến cùng Diệp Thần tương xử mấy ngày sau khi, nàng liền rõ ràng chủ nhân của nàng rất mạnh rất mạnh, e sợ cùng các nàng ma giáo giáo chủ không phân cao thấp rồi. Nàng chút nào không dám ngỗ nghịch Diệp Thần, nàng biết ngày đó Diệp Thần nhất định hạ thủ lưu tình, nếu là truy sát tới, nàng chắc chắn phải chết. Hơn nữa, nàng còn phát hiện Diệp Thần tựa hồ còn rất trẻ, hán cốt linh đặc biệt tiểu. Tuy rằng người tu hành có thể thay đổi hơi thở của chính mình, thay đổi chính mình hình dạng, thế nhưng đối với cốt linh vô cùng khó có thể thay đổi. Diệp Thần xem ra chính là một hơn 10 tuổi thiếu niên. Hơn nữa, nàng không hiểu là hắn dĩ nhiên gọi theo hắn bé gái kia sư tỷ, hắn người sư tỷ kia còn trẻ như vậy, nói rõ hắn cũng rất trẻ trung. Chỉ có điều để Thượng Quan Tuyết Tiến không hiểu là Diệp Thần rõ ràng còn trẻ như vậy, thế nhưng vì sao lại nắm giữ như thế thực lực khủng bố? Bọn họ vừa đi vừa nghỉ, lần thứ hai hạ xuống nghỉ ngơi. Lúc này, Diệp Thần nhìn Thượng Quan Tuyết Tiến hỏi, ngươi tại sao khống chế Thiên Nguyên Thành bách tính tiến công Thiên Nguyên Thành? Thượng quan Tuyết Tiến nhìn Diệp Thần, thành thật mà nói nói, vì báo thủ.
Báo thủ?
Ngươi cùng Thiên Nguyên Thành có cựu án? Diệp Thần hỏi. Lúc này, Thượng quan Tuyết Tiến chậm rãi nói, ta từ nhỏ tại Thiên Nguyên Thành bên trong lớn lên, khi đó, cha của ta chính là Thiên Nguyên Thành bên trong một tên tiểu tướng quân, thế nhưng là bị Thiên Nguyên Thành thành chủ giết chết. Sau đó, ta liền bái vào Thiên Ma giáo vung xuống, ở trên trời ma giáo tu luyện, vì là chính là có một ngày có thể đột phá độ kiếp cảnh, trở thành cao thủ, sau đó tới Thiên Nguyên Thành tìm người thành chủ kia báo thủ. Ta ở trên trời ma giáo tu luyện 100 năm, rốt cục đạt đến độ kiếp cảnh giới, vì lẽ đó, ta cũng chuẩn bị báo lại thù rồi. Ta biết, ta muốn tiếp cận Thiên Nguyên Thành thành chủ vô cùng khó, cho nên liền nghĩ được cái biện pháp này, gây nên trong thành rối loạn, sau đó ở nhân cơ hội giết người thành chủ kia. Thế nhưng ta không nghĩ tới chính là chủ nhân ngươi xuất hiện, đánh lui ta. Diệp Thần gật gật đầu, nhìn Thượng quan Tuyết Tiến nói, đêm đó, ta ở trong thành, vì lẽ đó ra tay rồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ngăn cản ngươi báo thù, ngươi muốn làm sao báo thù, đều là chính ngươi chuyển tình, thế nhưng ta sẽ không giúp ngươi. Nghe Diệp Thần nói xong, Thượng quan Tuyết Tiến rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nàng lo lắng nếu là Thiên Nguyên Thành thành chủ cùng Diệp Thần có quan hệ, nếu như hắn không để cho mình báo thù, như vậy mình đời này e sợ đều báo thù vô vọng. Diệp Thần nói tiếp, ngươi đã 100 năm cũng chờ như vậy cũng không chú ý chờ lâu một ít thời gian, ngươi bây giờ đã đả thảo kinh xả, nếu là lại đi, chỉ sợ sẽ thân tử đạo tiêu chờ ngươi tu vi đột phá độ kiếp trung kỳ, lại đi báo thù cũng không trễ. Biết rồi, chủ nhân. Diệp Thần gật gật đầu. Lúc này, Thượng quan Tuyết Tiến nhìn Diệp Thần hỏi, không biết chủ nhân đi Dược Vương Sơn là muốn tìm kiếm người nào? Diệp Thần lạnh nhạt nói, ta tứ sư tỷ, Nhạc Linh Tịch. Sư tỷ của ngươi? Thượng quan Tuyết Tiến vô cùng kinh ngạc. Diệp Thần gật đầu một cái nói, ta nghĩ, ngươi nhất định là tại hoài nghi, ta rõ ràng đã là độ kiếp điên phong cảnh giới tại sao còn trẻ như vậy chứ? Thượng quan Tuyết Tiến ngầm thừa nhận gật gật đầu. Diệp Thần cười nhạt nói, ta không ngại nói cho ngươi biết, ta hiện tại mới 16 tuổi. Lời vừa nói ra, Thượng quan Tuyết Tiến khiếp sợ không gì sánh nổi, sợ run ở tại chỗ, không thể tin được lỗ tai của chính mình. 16 tuổi? 16 tuổi độ kiếp cảnh cao thủ? Sao có thể có chuyện đó? Phải biết, nàng khi còn bé đã bị trở thành thiên tư thông minh, nội tính vô cùng cao, thế nhưng hắn từ bắt đầu tu luyện tới độ kiếp cảnh, cũng bỏ ra 100 năm thời gian. Thế nhưng trước mắt chủ nhân của chính mình, dĩ nhiên 16 tuổi liền trở thành độ kiếp cảnh cao thủ. Chương 124, Kim Tạm. Chương 124, Kim Tạm. Diệp Thần bọn họ lần thứ 2 xuất phát. Rốt cục, bọn họ đi tới Dược Vương Sơn. Dược Vương Sơn, giống như kỳ danh, Dược Vương Sơn khắp nơi đều có bảo dược, mặc dù không có loại kia cực phẩm tiên dược, thế nhưng chủ lưu dược liệu, nơi này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Diệp Thần bọn họ đi tới trên núi. Lúc này, một cái bốn lượn đường nhỏ lần quần, mãi đến tận trên đỉnh ngọn núi chỗ. Diệp Thần bình tĩnh đánh giá Dược Vương Sơn, bình tĩnh nói, đây chính là Dược Vương Sơn sao? Triệu Tịch Giao đi theo Diệp Thần phía sau, nhảy nhảy nhót nhót theo Diệp Thần. Thượng quan Tuyết Tiến đi theo phía sau cùng, khoảng cách Diệp Thần cùng Triệu Tịch Giao một đoạn lớn khoảng cách. Nàng tự nhiên có tự mình biết mình, biết Diệp Thần cùng hắn thất sư tỷ dọc theo đường đi liếc mắt đưa tình, hắn cũng sẽ không xảy ra đi tha chủ nhân hứng thú. Thượng quan Tuyết Tiến ở lại mặt sau, cảnh giác chu vi. Lẽ nào tứ sư tỷ liền ở ngay đây? Triệu Tịch Giao hỏi. Diệp Thần đứng dưới chân núi, nhất thời đem chính mình thần thức phóng thích đi ra ngoài. Thế nhưng vào lúc này, hắn vẫn chưa cảm nhận được liên quan với chính mình tứ sư tỷ khí tức. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng nói, hay là trong núi này có che đậy khí tức chỗ, chúng ta lên đỉnh núi xem một chút đi. Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao gật gật đầu. Trên đỉnh ngọn núi, một tòa nhà lá, chỉ thấy một ông già ngồi ở ghế xích đu bên trên, một cái quạt không ngừng quạt phong, ghế tựa không ngừng lắc, hắn thanh thản nằm phơi nắng. Chỉ thấy trong sân gieo tảng lớn thuốc đông y bằng thảo dược, những này thuốc đông y bằng thảo dược nếu là Diệp Thần nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ không khỏi cả kinh, bởi vì nơi này gieo cũng là lớn lục bên trên phi thường danh đắt tiền thuốc đông y bằng thảo dược. Ở một cái nhà lá bên trong bày một cái bàn, trên bàn bày giấy và bút mực, ở trên tường dán vào từng cái bùa chú. Một cái khác nhà tranh bên trong, nhưng là mỗi loại công cụ, ông lão thoải mái nằm. Đông nhiên hắn cảm giác được bên dưới ngọn núi một luồng hơi thở hết sức mạnh mẽ truyền ra, đó là một luồng thần thức vô cùng mạnh mẽ, chí ít cũng là độ kiếp cảnh cường giả mới có mạnh mẽ như vậy thần thức. Hắn lập tức ngồi dậy, trong lòng có chút kinh ngạc, có người đến rồi, có điều cũng không giống như là tới hái thuốc. Sau đó ông lão từ từ ngồi xuống, tiếp tục tựa ở ghế tựa bên trên, tựa hồ không có sợ hãi. Diệp Thần mang theo chính mình thất sư tỷ cùng Thượng quan Tuyết Tiến bắt đầu lên núi. Trên đường đi, Diệp Thần phát hiện rất nhiều quý hiếm thuốc đông y bằng thảo dược. Nơi này không hổ là Dược Vương Sơn, thuốc đông y bằng thảo dược chính là nhiều. Những này quý hiếm thuốc đông y bằng thảo dược, mặc dù là tiên duyên thánh địa vườn thuốc bên trong cũng không từng có. Còn có một chút, mặc dù Diệp Thần cũng không từng đánh dấu quá. Có điều, muốn phát hiện những thuốc này cũng rất mệt khó. Nhất định phải hiểu dược lý người mới có thể phát hiện. Nếu là người bình thường đến, nhất định sẽ thất bại tan tác mà quay trở về, đem những này thuốc đông y bằng thảo dược cho dạng phổ thông cỏ tạp. Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, một bên lên núi, một bên hái thuốc đông y bằng thảo dược. Tuy rằng Diệp Thần có rất nhiều hái thuốc, luyện đan cũng đủ, nhưng nhìn đến những bảo bối này, Diệp Thần làm sao có thể không động lòng? Diệp Thần cũng không gấp, hắn càng tin tưởng duyên phận, trong lòng hắn rõ ràng, mình và tứ sư tỷ hữu duyên thì sẽ gặp lại. Hắn cho mình chính mình mấy vị sư tỷ toàn quá, cả đời này, bọn họ duyên phận dù sao sẽ chăm chú quấn quýt lấy nhau, vì lẽ đó Diệp Thần cũng không gấp này nhất thời nữa khác. Ngay vào lúc này, Diệp Thần khí tức đống nhiên cảm nhận được một cổ cường đại dị động. Đây là một loại phi thường mạnh mẽ yêu tộc khí tức. Các ngươi chờ ta một chút. Thượng quan Tuyết Điển, chăm sóc tốt ta thất sư tỷ. Diệp Thần nói xong, lập tức hướng về cái hướng kia tìm kiếm. Thượng quan Tuyết Tiến bảo vệ Diệp Thần thất sư tỷ, nếu chủ nhân giao phó sự tình, nếu như làm không xong chỉ sợ nàng sẽ bị thiên đạo lời thể phản vệ mà chết. Diệp Thần đi tới một chỗ. Nơi này có một viên đại thụ che trời. Đại thụ bên trên nhận từng viên một trái cây. Những này trái cây giống như là từng cái tiểu nhân. Nhân sâm quả. Diệp Thần biết, nhân sâm quả nhưng là bà bối, tuy rằng viên này nhân sâm quả cũng không phải cái gì tiên quả, thế nhưng ăn trái cây kia thì nhất định có thể kéo dài tuổi thọ. Diệp Thần không có suy nghĩ nhiều, liền hái được rất nhiều người tố quả để vào chính mình chứa vật không gian bên trong. Lúc này, hắn phát hiện một viên trái cây bên trên có một con màu vàng tiểu tằm chính đang gặm nhấm nhân sâm quả thịt quả, đùi trái cây. "Tiểu tử, vừa chính là ngươi bộc phát ra khí tức sao?" Diệp Thần nhìn con kia màu vàng tiểu tằm hỏi. Màu vàng tiểu tằm vẫn chưa nói chuyện, tuy rằng khí tức cường đại, thế nhưng Diệp Thần biết, này con màu vàng tiểu tằm còn đang ấu niên kỳ, cũng không thể hóa hình, cũng không có thể miệng nói tiếng người. Diệp Thần nhìn này màu vàng tiểu tằm, tuy rằng hắn không biết này tiểu tằm thuộc về cái gì chủng loại, thế nhưng hắn có thể cảm giác được, này con tiểu tằm trong thân thể ẩn chứa sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Nếu là tu luyện hóa hình, nhất định là cực kỳ cường đại đại yêu. Hơn nữa, nó thật giống có một loại có thể nhận biết được thiên địa chí bảo lực lượng. Nó nhất định là nhận biết được nơi này có người như thế tố quả, cho nên mới tới nơi này. Này tiểu tằm nhưng là thứ tốt. Diệp Thần có chút nhớ nhung phải nuôi này con tiểu tằm rồi. "Tiểu tử, ngươi đồng ý đi theo ta sao?" Diệp Thần thả ra Mục Thần Quyết khí tức, sau đó nhìn tiểu tằm hỏi. Lúc này, Mục Thần Quyết khí tức cũng không phải bá đạo không lứt, trực tiếp áp chế cái kia một loại, mà là một loại khá là ôn hòa khí tức. Diệp Thần đưa tay ra. Lúc này, chỉ thấy màu vàng tiểu tằm chậm rãi từ nhân sâm quả bên trên bò đến Diệp Thần lòng bàn tay. Diệp Thần đùa này con màu vàng tiểu tằm, sau đó từ từ thả ra một tia ôn hòa chân khí, chỉ thấy chân khí không ngừng bị tiểu tằm hút. Còn có thể hút chân khí sao? Kia đây, Diệp Thần lấy ra một viên tiên đan, chỉ thấy tiểu tằm cao hứng phi thường, ở tiên đan bên trên không ngừng hút lên. Chỉ chốc lát sau, nó cái kia thân thể nhỏ nhỏ liền đem Diệp Thần một viên tiên đan hút sạch sẽ. Khá lắm, có thể ăn như vậy. Ngươi sau đó liền theo ta. Bởi vì Diệp Thần cho nó tiên đan ăn, nó tựa hồ nghe đã hiểu Diệp Thần nói, cao hứng phi thường, ở Diệp Thần lòng bàn tay nhuyễn động lên. Diệp Thần cười cười nói, tiểu tử nghịch ngợm. Sau đó, đem kim tằm thu nhập chính mình chứa vật không gian bên trong. Diệp Thần sau đó sẽ độ hái được mấy người tố quả sau khi về tới thất sư tỷ bên người. Sau đó đem một viên mọc ra mặt người trái cây làm mất đi một viên cho thất sư tỷ, làm mất đi một viên cho thượng quan Tuyết Yến. Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao nhận được trái cây, sau đó chợt nhìn thấy gương mặt, trong nháy mắt rơi xuống nhảy một cái, đội ba ném xuống trái cây. Thượng quan Tuyết Yến khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trong tay mình này một viên trái cây, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi nói, chủ nhân, đây là nhân sâm quả. Diệp Thần cười cợt, đem Triệu Tịch Giao ném xuống trái cây nhặt lên, cắn một cái nói, không sai, đây là nhân sâm quả, nghe nói ăn sau khi có thể mỹ dung dưỡng nhan, vĩnh trú thanh xuân, đáng tiếc, có người còn không cảm kích. Lúc này, Triệu Tịch Giao có chút lung túng, bởi vì nàng nhìn thấy gương mặt đó, tưởng cái gì thứ không sạch sẽ, mới đưa trái cây ném xuống. Nàng đội vã đi tới Diệp Thần trước mặt nói, tiểu sư đệ, ta sai rồi, lại cho ta một viên được không? Diệp Thần bất đắc dĩ khoát tay áo một cái, lại lấy ra một viên cho Triệu Tịch Giao. Chương 125, trong núi ông lão. Chương 125, trong núi ông lão. Mọi người ăn xong trái cây mổ giải khát sau khi, tiếp tục hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến. Nửa ngày thời gian, Diệp Thần bọn họ một bên hái thuốc đông y bằng thảo dược, một bên đi phía trước tiến vào, rốt cục đi tới trên đỉnh ngọn núi. Diệp Thần thả ra thần thức, hắn tra xét đến một ít liên quan với tứ sư tỷ khí tức, có thể xác định chính là tứ sư tỷ ở đây sinh hoạt quá, thế nhưng hắn vẫn chưa nhận biết được tứ sư tỷ ở đây. Tuy rằng tứ sư tỷ khả năng vẫn chưa ở đây, thế nhưng có thể khẳng định là tứ sư tỷ ở đây sinh hoạt quá. Chỉ cần tứ sư tỷ ở đây sinh hoạt quá, nhất định là có thể tìm tới liên quan với tứ sư tỷ manh mối. Vì lẽ đó, Diệp Thần nhất định phải đem tòa này Dược Vương Sơn tìm khắp cả. Mặc dù không tìm được tứ sư tỷ, cũng có thể hái một ít tiên dược. Thế nhưng, Diệp Thần có trực giác, ở đây nhất định sẽ có tứ sư tỷ tin tức. Diệp Thần bọn họ đến trên đỉnh ngọn núi. "Tiểu sư đệ, chúng ta đi nhanh đi, tứ sư tỷ khẳng định ở chỗ này chờ chúng ta." Lúc này, thất sư tỷ liền muốn đi về phía trước. Ngay vào lúc này, Diệp Thần cảm giác thấy hơi không đúng, lập tức tiến lên một bước, đem thất sư tỷ ngăn ở phía sau. "Chờ chút." Diệp Thần đứng thất sư tỷ phía trước nói rằng. "Làm sao vậy?" "Tiểu sư đệ." Thất sư tỷ không rõ hỏi. Diệp Thần đánh ra chu vi, nhìn sau đó làm mất đi một tảng đá đi vào, chỉ thấy cục đá trong nháy mắt bị một tia sáng đánh nát. Thời khắc này, thất sư tỷ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn tình cảnh này. Vừa nếu không phải tiểu sư đệ ngăn cản nàng, chỉ sợ nàng hiện tại đã là một bộ thi thể rồi. "Nơi này có một đại trận." Diệp Thần mở miệng nói. Lúc này, Dược Vương Sơn trên đỉnh ngọn núi, vườn thuốc bên trong, lão giả kia ngồi dậy, ngáp một cái. Sau đó hắn đem rơi xuống trên người hồ lô rượu cầm lên, uống một hớp rượu. Hắn bỗng nhiên cảm giác được có chút dị động. Hơi kinh ngạc nói, "Nha, đã đến sao? Có thể phát hiện lão phu bày ra đại trận, xem ra vẫn còn có chút bản lĩnh." "Có điều, ngươi có bản lĩnh loại bỏ lão phu trận pháp sao?" Diệp Thần ngăn thất sư tỷ, lạnh nhạt nói, "Sư tỷ, người trước sau lùi." "Nha." Thất sư tỷ lập tức lùi tới Diệp Thần mặt sau. Diệp Thần khẽ miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, có thể bày xuống trận pháp như thế người, nhất định không phải tục nhân, nếu là người bình thường, cũng là bị ngươi cản lại, đáng tiếc ngươi gặp phải là ta. Diệp Thần trận pháp trình độ đã vượt qua chính mình đại sư tỷ. Tuy nói trận pháp không coi là đã hoàn toàn thông hiểu,
thế nhưng chí ít trận pháp gì đại sư cũng coi như đi. Chỉ thấy hắn hai mắt sáng ngời, chân thị chi nhãn trong nháy mắt mở ra. Này chân thị chi nhãn cũng là trước hắn đánh dấu có thể nhìn thấu hư vọng, nhìn thấu tất cả quê hương. Hắn bình tĩnh nhìn nơi này trận pháp, lạnh nhạt nói, nha, một sát phạt chi trận, một ngụy trang chi trận. Có điều, viên này không ngăn được ta. Diệp Thần hơi suy nghĩ, từ trên mặt đất nhặt lên hai viên cục đá nhất thời bắn ra ngoài. Oanh oanh, chỉ thấy cục đá phân biệt bay ra ngoài, gậy tại hai viên linh thạch bên trên. Trong nháy mắt, hai viên linh thạch bị Diệp Thần trong nháy mắt bắn nát. Diệp Thần đổ nát cái kia hai viên linh thạch đều là hai cái đại trận mắt trận, trận pháp tuy rằng lợi hại, thế nhưng trận pháp có một nhược điểm chí mạng, đó chính là mắt trận. Bất kể là cái gì đại trận, cũng không thể khiến người ta phát hiện mắt trận. Chỉ cần bị tìm tới mắt trận, mặc dù là một không có tu hành trôi qua tiểu hải tử, cũng có thể đem trận pháp loại bỏ. Diệp Thần ở nói thế nào cũng coi như được với là một trận pháp đại sư, loại trận pháp này cũng không toán phức tạp, vì lẽ đó, hắn mở ra chân thị chi nhãn sau khi, trong nháy mắt liền đi tìm mắt trận. Mắt trận bị Diệp Thần đánh vỡ sau khi, hư vọng trong nháy mắt tàn đi. Lúc này, bọn họ trước mắt, một tiểu thảo nhà từ từ hiện ra. Vườn thuốc bên trong, vị lao nhân kia trong nháy mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao có khả năng? Trận pháp nhanh như vậy cũng đừng loại bỏ rồi hả? Xem ra người tới cũng không đơn giản a. Ông lão lắc đầu nói. Lúc này, hắn cũng đứng lên. Trong ánh mắt cũng xuất hiện một vẻ hết sạch. Hắn không hề như trước giống nhau nhàn nhã, bởi vì hắn đấy lòng biết, bọn họ Dược Vương Sơn đi tới một không phải nhân vật. Chỉ bất quá hắn không biết, người này rốt cuộc là địch là hữu. Diệp Thần bọn họ nhìn hiện ra phòng nhỏ, sau đó thần thức phóng thích đi vào. Lúc này, Diệp Thần cha sẽ đến, tại đây nhà tranh bên trong có nhân vật hết sức mạnh mẽ. Nhà tranh bên trong, ông lão kia cũng thả ra thần thức. Hai cỗ thần thức trong nháy mắt va chạm vào nhau. Trong nháy mắt, Diệp Thần cảm nhận được thần thức chấn động. Vội vã thu hồi lại thần thức. Nhà tranh bên trong người kia, so với mình giết chết cái kia Tiêu gia lão tổ còn cường đại hơn. Nói cách khác, người kia nhất định là độ kiếp đỉnh cao cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đăng tiên môn người. Không nghĩ tới ở đây lại vẫn có thể gặp phải cao nhân như thế. Lúc này, Diệp Thần chắp tay truyền âm nói, "Tiền bối, chúng ta cũng không ác ý, chẳng qua là tới nơi này tìm một người." "Ngươi đi đi, nơi này chỉ có lão phu, cũng không có ngươi muốn tìm người." Bên trong ông lão truyền âm đi ra, "Tiền bối, văn bối muốn tìm người gọi là Nhạc Linh Tịch, không biết tiền bối có hay không gặp." Diệp Thần ở đây nhận biết được chính mình tứ sư tỷ sinh hoạt trôi qua dấu vết. Mặc dù tứ sư tỷ hiện tại không có ở nơi này, thế nhưng Diệp Thần có thể xác định chính là tứ sư tỷ nhất định ở đây sinh hoạt quá. Nghe được Nhạc Linh Tịch ba chữ, nhà tranh bên trong ông lão nhất thời cả kinh. Hắn không hiểu bên ngoài tiểu tử kia dụng ý lúc này, hắn đi tới một nhà tranh bên trong, chỉ thấy nhà tranh bên trong đứng một to lớn thiết giáp đại hán. "Tiểu thiết, thay lão phu đi ra ngoài gặp gỡ được kia." Thiết giáp đại hán trong nháy mắt biến mất ở trước mặt ông lão. Diệp Thần cùng đợi người ở bên trong đáp lời, thế nhưng không có động tĩnh chút nào. Ngay vào lúc này, một luồng cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên hướng hắn kéo tới. Hắn nhất thời kinh hãi, vội vã quay đầu lại, chỉ thấy một to lớn thiết giáp đại hán chiều hắn mãnh liệt bổ tới. Đây là khôi lỗi. Cho tới khôi lỗi mới không có khí tức, vì lẽ đó thần thức bên ngoài cũng vô dụng, căn bản không cảm giác được khôi lỗi tồn tại. Hiện tại, Diệp Thần mới biết, chính mình thanh y đi đối với người khác mà nói là một loại ra sao trải nghiệm, không có khí tức, lặng lẽ ám sát, mặc dù là độ kiếp cảnh cao thủ, chỉ sợ cũng sẽ bị âm đến. Có điều, may là Diệp Thần trực giác nhạy bén, mới tránh thoát đòn đánh này. Diệp Thần nhìn này to lớn khôi lỗi, cũng không lo lắng. Đối với Diệp Thần tới nói, con rối này tác dụng, bất quá hắn đánh lén cái kia một hồi, nếu cái kia một hồi đều không có thương tổn được chính mình, sau khi muốn thương chính mình chính là không thể nào. Diệp Thần đánh giá khôi lỗi, lạnh nhạt nói, con rối này rất mạnh, có điều tạo hình có chút quá xấu. Thanh y đi. Diệp Thần nhẹ nhàng hô hào nói. Lúc này, chỉ thấy trong rừng cây, một đạo thân ảnh màu xanh trong nháy mắt giết đi ra, đi tới to lớn áo giáp đại hán trước mặt. Diệp Thần muốn thử xem, chính mình thanh y đi, tại đây đại lục bên trên, rốt cuộc là cấp bậc gì khôi lỗi. Vì lẽ đó, hắn cũng không muốn tự mình ra tay, muốn dùng khôi lỗi đối phó khôi lỗi. Nhìn thấy thân ảnh màu xanh đi ra, đứng ở đại hán trước mặt thời điểm, nhà tranh bên trong ông lão trợn to hai mắt, không thể tin được, lẩm bẩm nói, phía trên thế giới này, tại sao có thể có đẹp như vậy khôi lỗi? Chương 126, khôi lỗi cuộc chiến. Chương 126, khôi lỗi cuộc chiến. Ông lão kia khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn phía ngoài mỹ lệ thanh ý liễu khôi lỗi. Đời này của hắn si mê với khôi lỗi luyện đan bùa chú thuật, thế nhưng, hắn nhưng từ chưa bao giờ từng thấy xinh đẹp như vậy khôi lỗi. Bởi vì, khôi lỗi đều là dùng tinh thiết rèn đúc, hắn rèn đúc một thân khôi lỗi, nhiều lắm là đem tinh thiết chế tạo trở thành áo giáp đại hán như vậy, như là người một loại khôi lỗi. Thế nhưng tiểu tử này là làm sao đem tinh thiết điêu khắc trở thành một mỹ nhân? Hơn nữa, còn có một chút để hắn khiếp sợ là, tiểu tử này dĩ nhiên sẽ thuật điều khiển rối. Sao có thể có chuyện đó? Thuật điều khiển rối cũng không đơn giản như vậy, vừa muốn tu luyện thành công, thuật điều khiển rối còn muốn lớn hơn thừa, căn bản không khả năng. Lẽ nào tiểu tử này khôi lỗi là một vị đại sư trợ giúp hắn luyện chế? Trong núi ông lão suy đoán. Lúc này, chỉ thấy hắn đại hán kia khôi lỗi nhất thời hướng về Diệp Thần giết tới. Trong tay thanh ý liền nắm một thanh tiên kiếm, đón khôi lỗi liền công kích đi tới. Khôi lỗi thủy chung là khôi lỗi. Khôi lỗi mạnh yếu một mặt cùng khôi lỗi chất liệu có quan hệ. Ở một phương diện khác, cùng thao tác khôi lỗi người có quan hệ, khôi lỗi là thông qua khôi lỗi sư khí thế dẫn dắt mà hành động. Trước Diệp Thần thanh ý liền mặc dù có thể đơn độc hành động, đó là bởi vì thanh ý liền ở Diệp Thần khí thế dẫn dắt bên dưới, có thể thu được Diệp Thần lệnh, vì lẽ đó là có thể hành động. nếu là Diệp Thần cái gì cũng không làm cho nàng làm, nàng thì sẽ chết máy. Đồng dạng, hiện tại cũng là, nếu là Diệp Thần không mệnh lệnh, nàng thì sẽ lợi mệnh. Diệp Thần ra lệnh, nàng thì sẽ chấp hành lệnh, thế nhưng, Diệp Thần còn có một chưa bao giờ từng thử công năng, chức năng, hàm, chính là chính mình dùng khí thế, tự mình điều khiển khôi lỗi. Trong phòng ốc ông lão tự mình thao túng khôi lỗi đại hán. Hắn biết người tới cũng không phải người hiền lành, chỉ sợ một loại khôi lỗi cũng không đối phó được hắn. Vì lẽ đó, hắn liền tự mình điều khiển khôi lỗi. Diệp Thần cũng hơi suy nghĩ, hắn cũng coi như được với là khôi lỗi sư đi. Tuy rằng trước không có điều khiển quá khôi lỗi, thế nhưng hiện tại hắn thao túng khôi lỗi, liền phảng phất nguyên thần của chính mình bám vào ở khôi lỗi trên người giống như vậy, hết sức thành thủ. Chỉ thấy đại hán khôi lỗi trong nháy mắt liền công kích lại đây. Diệp Thần thao túng thanh y liễu, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền tới đến đại hán khôi lỗi phía sau. Trường kiếm trong tay vẽ ra một đường cong tròn. Nhất thời, một đạo cường đại kiếm ý trong nháy mắt chém xuống. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy đại hán kia khôi lỗi bội ba cấu tạo phòng ngự cơ chế, chặn lại rồi đòn đánh này. Diệp Thần hơi kinh ngạc. Chiêu kiếm này, nếu là mình đến chém nhất định có thể chém chết con rối này, nhưng là mình là mượn khôi lỗi tay chém ra, uy lực lớn suy giảm. Xem ra, chính mình tuy rằng hiểu được thuật điều khiển rối, nhưng là mình còn chưa phải quá am hiểu a. Có điều, đối với Diệp Thần tới nói, thuật điều khiển rối chẳng qua là một nghiệp dư ham muốn thôi, chân chính trường sinh chứng đạo, vẫn phải là mài giũa tự thân. Có điều, lúc này mới một chiêu kiếm mà thôi. Như vậy kiếm ý, Diệp Thần có thể vung lên hàng ngàn, hàng vạn lần. Diệp Thần hơi hơi tưởng thật rồi một điểm. Chỉ thấy hắn thao túng khôi lỗi, đột nhiên, thanh y liễu bóng người biến hóa, một luồng ánh kiếm chém tới. Trong nháy mắt lướt qua, đại hán kia khôi lỗi không có nửa điểm phản ứng thời gian, đã bị thanh y liễu chém một vết nứt. Thật nhanh. Trong núi lao nhân kinh ngạc nói. Lúc này, trong lòng hắn đối với đến bọn họ Dược Vương Sơn người càng ngày càng chấn kinh rồi. Hiểu chất pháp, hiểu thuật điều khiển rối. Hơn nữa, thần thức mạnh mẽ, tu vi còn không thấp. Người như vậy, vì sao lại tìm đến hắn cái kia chưa bái sư ngốc đồ đệ? Lúc này, ông lão chợt nhớ tới hắn cái kia chưa bái sư ngốc đồ đệ vẫn nói mình có một tiểu sư đệ, chẳng lẽ nói, đây là người tiểu sư đệ kia? Không thể. Người lao giả này lập tức liền hủy bỏ ý nghĩ trong lòng. Chính mình cái kia vì là bái sư ngốc đồ đệ cũng mới động hư cảnh giới đỉnh cao. Mặc dù nàng tiểu sư đệ thiên phú so với nàng khá hơn một chút, cũng nhiều lắm là đại thừa cảnh giới, bên ngoài người này, thế nào lại là độ kiếp cảnh cao thủ? Ông lão thao túng sát tử cùng Diệp Thần thanh ý liền đối kháng. Lúc này, Diệp Thần không muốn tiếp tục dây dưa đi xuống, nhất thời, bàng bạc khí thế rót vào thanh ý đi trong thân thể, sau đó vận chuyển trong tay thanh ý địa kiếm. Càn Khôn thập tam kiếm, Đệ thập nhị kiếm, Tiên Thần. Một chiêu kiếm chạm Tiên Thần. Diệp Thần mượn thanh ý địa tay, trong nháy mắt bạo phát Càn Khôn thập tam kiếm, Đệ thập nhị kiếm. Trong nháy mắt, cuồn cuộn uy thế bạo phát ra, vô tận chân khí tạo thành một đạo kiếm thật lớn ý oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một luồng ánh kiếm từ cái kia sắc tử trên người chém qua. Soạt, chỉ thấy cái kia sắc tử bị Diệp Thần điều khiển thanh ý địa chém thành hai nửa. Thời khắc này, nhà tranh bên trong ông lão vạn phần kinh ngạc. Trong lòng hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Thực lực như vậy, chỉ sợ so với mình còn cường đại hơn. Hắn rốt cuộc là ai? Đến Dược Vương Sơn rốt cuộc là vì làm cái gì? Hắn muốn tìm chính mình cái kia vì là bái sư ngốc đồ nhi làm cái gì? Các hạ rốt cuộc là người phương nào, vì sao mạnh mẽ xông vào ta Dược Vương Sơn? Trong núi ông lão truyền âm đi ra. Hắn đã thăm dò bên ngoài Diệp Thần thực lực, nếu là lai giả bất thiện hắn nhất định phải tự mình ra tay rồi. Diệp Thần khí thế thu lại, truyền âm nói, tiền bối, ta trước đã nói ta là tới tìm ta sư tỷ Nhạc Linh Tịch. Sư tỷ của ngươi? Ý của ngươi là? Ngươi là Linh Tịch tiểu sư đệ. Nghe được câu này, Diệp Thần liền biết, người lão giả này nhất định biết mình sư tỷ tâm tích. Chính là, Diệp Thần đáp lại nói, làm sao? Làm sao có khả năng? Ngươi là Linh Tịch tiểu sư đệ, ngươi làm sao có khả năng đã đạt đến độ kiếp cảnh giới, hơn nữa, thực lực của ngươi tựa hồ so với ta còn cường đại hơn. Trong núi lao nhân khiếp sợ không gì sánh nổi hỏi, tiền bối biết sư tỷ của ta ở nơi nào? Diệp Thần hỏi. Lúc này, một đạo gió to thổi tới, nhà tranh cửa lớn mở ra. Trong núi ông lão truyền âm nói, mấy vị, vào đi. Diệp Thần không sợ chút nào, quay đầu lại nói, sư tỷ, chúng ta vào đi thôi. Triệu Tịch Giao gật gật đầu, đi theo Diệp Thần mặt sau, đi vào. Thượng quan Tuyết Tiến cũng đồng thời cùng theo vào rồi. Đi vào vườn thuốc, Diệp Thần liền nhìn thấy, vườn thuốc này bên trong, dĩ nhiên toàn bộ đều là quý hiếm dược liệu, nơi này quả thực chính là một luyện đan thánh địa. Nhà tranh có 4 cái, một bày một lò luyện đan, bình thường luyện đan dùng. Một nhà tranh bày một cái bàn, mặt trên bày giấy và bút mực cùng giấy vàng, vừa nhìn liền biết là vẽ bùa chú dùng là. Một cái khác gian nhà, bày vô số linh kiện, xem ra là chế tác khôi lỗi địa phương. Cái cuối cùng gian nhà, hẳn là nơi ở người lão giả này, dĩ nhiên cùng chính mình tứ sư tỷ hứng thú tương đồng, lẽ nào? Diệp Thần nhìn cái kia trong núi lão nhân, trong núi lão nhân dài đến có chút lôi thôi, bên hông mang theo một hồ lô rượu, vừa nhìn chính là một tao lão đầu dáng vẻ. Thế nhưng trên người, thiết thiết thật thật có một cố độ kiếp đỉnh cao khí tức. Diệp Thần chắp tay hành lễ nói, tiền bối, không biết tiền bối có thể hay không biết ta tứ sư tỷ Nhạc Linh Tịch ở nơi nào? Lúc này, chỉ thấy ông lão cười to nói, hảo tiểu tử, trận pháp như vậy thành thục, còn có tốt như vậy khôi lỗi, ngươi thực sự là Linh Tịch tiểu sư đệ. Diệp Thần lập tức nói, thật 100%, nếu như tiền bối không tin, để sư tỷ đi ra một nhận thức liền biết. Lúc này, lão giả lúng túng tay ở trên người trà sát, cười hắc hắc nói, ngươi sao không nói sớm à, suýt chút nữa Hồng Thủy sông tới Long Vương miếu, người một nhà không tiếp thu người một nhà. Chương 127, bốn sư tỷ tam tích. Chương 127, bốn sư tỷ tam tích. Diệp Thần lập tức nhìn ông lão hỏi, xin hỏi tiền bối là? Lão già ngồi ở Diệp Thần trước mặt, lúc này mới êm hay nói, kỳ thực cùng ngươi tứ sư tỷ cũng không có quan hệ gì, có điều lão già ta đây một đời cũng không đồ đệ, không có ai kế thừa y bát của ta. Ta thấy ngươi tứ sư tỷ bất kể là luyện đan luyện khí, vẫn là khôi lỗi phù lục chi thuật tư chất đều là thượng thừa, đều là cực phẩm bên trong cực phẩm, vì lẽ đó ta muốn đưa nàng thu làm đồ đệ. Thế nhưng ngươi tứ sư tỷ chết sống không bái ta làm thầy, nói nàng có sư phụ rồi. Tuy rằng chúng ta không có danh thầy trò, thế nhưng ta còn là đem cho nên bản lĩnh đều truyền thụ cho ngươi tứ sư tỷ như vậy, ta đây một đời bản lĩnh mới sẽ không thất truyền, ta cũng có thể an tâm phi thăng. Diệp Thần có thể thấy, ông lão này thực lực, khoảng cách phi thăng đã không xa rồi. Diệp Thần còn nhớ trước ở Tam Tinh Động bên trong thấy, không muốn phi thăng. Thế nhưng, tại sao không muốn phi thăng? Trên đại lục này người đều nghĩ muốn bay thăng thành tiên, duy độc cái kia Tam Tinh Động bên trong khô cốt, lại nói không muốn phi thăng. Có điều, mặc dù Diệp Thần thỉnh giáo ông lão này, cũng không tế với chuyện. Hắn mặc dù nhanh muốn bay thăng, thế nhưng là vẫn không có phi thăng, vì lẽ đó hắn khẳng định cũng không biết sau khi phi thăng sẽ phát sinh ra sao chuyện tình. Diệp Thần không nghĩ ra, hắn liền không muốn, vẫn là chính mình tứ sư tỷ tâm tích tương đối trọng yếu. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Diệp Thần hỏi. Ha ha ha. Lão phu bản danh đã sớm đã quên, có điều lão phu ở trong miệng của người khác có một xưng hô, gọi là Dược Cửu. Lời vừa nói ra, lúc này, bất kể là Thượng Quan Tuyết Tiến vẫn là chính mình thất sư tỷ Triệu Tịch Giao trên mặt, đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt. Dược Cửu. Triệu Tịch Giao khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn toàn bộ ông lão thất thanh hỏi, ngài chính là trong truyền thuyết Y Tiên Dược Cửu. Đại lục đệ nhất luyện dược sư, đại lục đệ nhất phù lục sư, đại lục đệ nhất khôi lỗi sư. Lời vừa nói ra, Diệp Thần đánh giá ông lão này, có chút không tin. Hắn chính là đại lục đệ nhất sao? Diệp Thần cảm giác nếu là mình nghiêm túc, chỉ sợ cũng có thể làm được đi. Diệp Thần nhìn Triệu Tịch Giao hỏi, Y Tiên Dược Cửu rất nổi danh sao? Lúc này, Triệu Tịch Giao mới kinh ngạc nhìn Diệp Thần nói, tiểu sư đệ, ngươi sẽ không phải liền Y Tiên Dược Cửu cũng không biết chứ? Truyền thuyết hắn luyện dược thuật thiên hạ vô địch, trong thiên hạ không ai có thể hơn được. Đã từng luyện chế ra cấp 8 cửu phẩm Hoàn Dương đan, đem một chết rồi nửa đoạn vương gia ngạnh xanh xanh đích từ địa phủ bên trong kéo ra ngoài. Hắn vẫn là luyện chế một vị con rối người khổng lồ, trấn thủ ở Đông Hoàng quốc phía nam, không người dám quá. Hắn chế tạo đồ chú, chỉ cần chạy vào trong thị trường, toàn bộ cơ hồ đều là bảo vật vô giá, chỉ có những kia chân chính đại phiệt thất nhà mới có thể bán đấu giá được. Diệp Thần có chút khiếp sợ nhìn lão già, không nghĩ tới lão già này thân phận kinh người như vậy. Có điều ngẫm lại cũng vậy, hắn là một độ kiếp đỉnh cao ông lão, chỉ thiếu chút nữa liền có thể độ kiếp phi thăng, xem ra cái tên này vẫn tính là danh xứng với thực đi. Có điều, dựa theo như vậy suy lý như vậy thực lực của chính mình, nên ở trên đại lục cũng có thể đứng hàng tên gọi đi. Mặc dù mình vẫn chưa đạt đến độ kiếp đỉnh cao cảnh giới, nhưng là mình độ kiếp tu vi, lẽ ra có thể cùng độ kiếp đỉnh cao một trận chiến. Vì lẽ đó, hiện tại Diệp Thần hành tẩu giang hồ, căn bản không e ngại bất cứ người nào. Tuy rằng hắn không dám nói mình đã thiên hạ vô địch thế nhưng, chí ít không ai có thể giết chết hắn. Ha 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 ha. Chẳng qua là ngoại giới hư danh thôi, ta biết cái đại lục này đệ nhất lượng nước có bao nhiêu. Cái đại lục này to lớn như thế, ta chỉ bất quá là ở Đông Châu cảnh nội có tiếng không có miếng thôi, những người kia liền Đông Châu đều không có đi ra ngoài quá, tự nhiên không biết trời cao đất rộng. Lao giả cười nói, tiền bối từng ra Đông Châu. Diệp Thần hỏi. Lúc này, Dược Cửu cười to một tiếng, ai không có trẻ tuổi nóng tính thời điểm. Ta lúc còn trẻ đi khắp toàn bộ đại lục, Đông Nam Tây Bắc Tứ Đại Châu, khi đó, ta mới phát hiện, nguyên lai Đông Châu, cũng bất quá là thế giới này một góc nhỏ thôi. Đông Châu ở ngoài, còn có Nam Châu, Bắc Châu, Tây Châu, toàn bộ đại lục bên trên ngọa hổ tàng long. Ta cũng bất quá là có tiếng không có miếng thôi. Diệp Thần nhìn lão già này, đúng là có chút khiêm tốn. Có điều, Diệp Thần với bên ngoài thế giới cũng vô cùng cảm thấy hứng thú, đợi khi tìm được sư tỷ của mình, Diệp Thần thế tất yếu đi ra ngoài, đi cái khác lục địa nhìn. Có điều, hiện tại hắn mục đích chỉ là tìm tới sư tỷ của mình. Dược Cửu tiên bối, không biết ta tứ sư tỷ hiện tại ở nơi nào? Diệp Thần hỏi. Lúc này, Dược Cửu cười cười nói, nàng Hạ Sơn đi tới. Hạ Sơn? Diệp Thần hỏi. Dược Cửu cười cợt tiếp tục nói, ngươi người sư tỷ kia, nói với ta nàng có một tiểu sư đệ, khả năng ở quá mấy năm liền muốn độ kiếp, vì lẽ đó, nàng muốn mời ta luyện chế một viên độ kiếp đan đưa cho ngươi, thế nhưng, muốn luyện chế độ kiếp đan, nhất định phải sưu tầm 10 loại dược liệu, 9 loại dược liệu nơi này đều có, thế nhưng còn kém một mực Huyền Thiên Tuyết Liên. Mà Mạc Song Thành bên trong gần nhất chính đang cử hành luyện dược sư đại hội, chỉ cần có thể đoạt được luyện dược sư cuộc tranh tài quán quân, là có thể thu được một cây Huyền Thiên Tuyết Liên làm thưởng, vì lẽ đó, ngươi tứ sư tỷ liền xuống núi đi tham gia luyện dược sư đại hội đi tới. Lúc trước nàng nói với ta nàng tiểu sư đệ phòng trường không dùng được thời gian 10 năm liền muốn độ kiếp, ta khởi điểm cũng còn tốt cười, căn bản không tin tưởng. Nàng mới động hư hậu kỳ cảnh giới, nàng tiểu sư đệ là so với nàng còn nhỏ hai tử, làm sao có khả năng liền muốn độ kiếp. Cho tới hôm nay ta gặp được bản thân, ta mới biết, nguyên lai phía trên thế giới này còn người nữa thiên tài tuyệt thế như vậy. Diệp Thần cười cười nói, ta bất quá là số may, đạt được một ít cơ duyên mới có bây giờ thành tựu. Ha ha ha. Con nhỏ tuổi liền đạt đến như vậy cảnh giới, 10 năm sau khi, chỉ sợ ngươi ở đây cái đại lục bên trên sẽ không bao giờ tiếp tục bị thủ. Không đúng, lấy ngươi tốc độ tu luyện, 10 năm sau khi, ngươi phi thăng thành tiên cũng không quá đáng. Dược Cửu cười to nói, có điều ngươi tứ sư tỷ đối với ngươi cũng đủ tốt, vì cho ngươi luyện chế độ kiếp đan, tìm khắp cả chúng ta toàn bộ dược vương sơn, rốt cục gọp đủ 9 loại dược liệu, hiện tại lại muốn hạ sơn đi thay ngươi tìm Huyền Thiên Tuyết Liên, ngươi tiểu tử này thật là có phúc phận. Dược Cửu cười nói. Diệp Thần nghe xong, có chút cảm động. Không nghĩ tới tứ sư tỷ vì chính mình, dĩ nhiên bỏ ra nhiều như vậy. 3 năm nay, tứ sư tỷ nhất định ăn thật nhiều khổ đi. Diệp Thần biết rồi tứ sư tỷ tâm tích sau khi, liền muốn đi tìm tứ sư tỷ rồi. Hắn đứng dậy đối với Dược Cửu tiền bối được rồi một lễ nói, đã tạ 3 năm qua, Dược Cửu tiền bối đối với sư tỷ chăm sóc, nếu ta biết rồi sư tỷ tin tức, vậy thì hạ sơn đi tìm sư tỷ. Dược Cửu cười cười nói, ha 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 ha. Các ngươi người trẻ tuổi chính là tính nôn nóng, được, ngươi đi đi. Có điều, tiểu tử, ngươi có thể tuyệt đối không nên cô phụ ngươi tứ sư tỷ, nếu như ngày nào đó ta biết ngươi bắt nạt ngươi tứ sư tỷ, ta liền đến đem ngươi chân đánh gãy. Diệp Thần không mình hành lễ nói, tiền bối cáo tử. Thượng quan Tuyết Tiến cùng Triệu Tịch Giao cũng lập tức theo đồng thời hành lễ. Chương 128, Luyện Dược Sư Công Hội. Chương 128, Luyện Dược Sư Công Hội. 3 người đi tới bên dưới ngọn núi. Dược Vương Sơn khoảng cách người gần nhất thành gọi là Mạc Song Thành, Mạc Song Thành cũng là chính mình tứ sư tỷ chỗ ở thành thị. Đi tới trong thành, khắp nơi rộn rộn ràng ràng, một mảnh phồn hoa. Mạc Song Thành chính là Đông Hoàng Quốc cảnh nội một đại thành, tự nhiên là so với Lạc Vân Thành còn muốn lớn hơn rất nhiều. Diệp Thần bọn họ đi tới mà đến Mạc Song Thành, liền hỏi thăm một chút liên quan với Luyện Dược Đại Hội chuyện tình. Luyện Dược Đại Hội ở Luyện Dược Sư Công Hội cử hành, bây giờ còn vẫn chưa bắt đầu, chính đang báo danh giai đoạn. Mạc Song Thành không hổ là có thể ở Đông Hoàng Quốc đứng hàng đầu đại thành thị, phố lớn bên trên một mảnh phồn hoa, tiếng người huyên náo, hơn nữa tỉnh cờ còn có hộ vệ quân chỉnh tề đi qua. Áo giáp va chạm nhau chỉnh tề âm thanh, ở sáng sớm bầu trời, lanh lảnh vang lên, như trung sớm. Diệp Thần từ từ chuyển qua mấy cái khá là thon dài đường phố, xoay chuyển thật lâu sau khi, mới chậm rãi dừng bước, ngẩng đầu nhìn này chàng xuất hiện tại trước mắt, có vẻ khí thế bàng bạc kiến trúc. Nay chàng phong ốc, tạo hình khá là rất khác biệt, toàn bộ ngoại hình đại thể xem ra, tựu như cùng là một lò thuốc giống như vậy, ở phong ốc chu vi, còn cài đặt như lò thuốc thông lửa khẩu một loại cửa sổ, cao cao đỉnh bên trên, khổng lồ nắp đỉnh nằm dạp mà xuống, đem gian phòng che lấp dưới. Nơi này chính là Luyện Dược Sư Công Hội sao? Thất sư tỷ nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần ngẩng đầu chỉ thấy, kiến trúc ở ngoài, màu tím nhạt đàn hương bảng hiệu bên trên, năm chữ tích mơ hồ có chút mơ hồ cổ điển kiểu chữ, lập lòe nhàn nhạt hào quang. Luyện Dược Sư Công Hội. Diệp Thần nhất thời thần thức quét qua, trong mấy mắt, hắn ở nơi này va to lớn kiến trúc bên trong, nhận biết được chính mình tứ sư tỷ tồn tại. Tứ sư tỷ Nhạc Linh Tịch, thật sự liền ở ngay đây. Diệp Thần không chút nào dừng lại, trực tiếp đi vào Luyện Dược Sư Công Hội bên trong. Lúc này, chỉ thấy một tương tự với hướng dẫn mua người lập tức tiến lên đón. Nhìn Tiêu Bụi sau lưng mang theo 2 nữ, xuyên lại là một thân hoa phục, còn trẻ như vậy. Người như vậy, nhất định là một cái nào đó thế gia công tử ca. Công tử ca đến bọn họ Luyện Dược Sư Công Hội, nhất định là vì mua một ít đan dược. Như vậy đại chủ cố, nhất định phải chăm sóc tốt. Vị công tử này, ngài là đến mua dược liệu sao? Vị kia thuốc đồng lập tức hỏi. Diệp Thần lắc đầu nói, nghe nói các ngươi Luyện Dược Sư Công Hội cử hành một hồi luyện dược sư giải thi đấu. Lúc này Diệp Thần cùng Triệu Tịch Giao, còn có Thượng Quan Tuyết Tiến đều ẩn nặc khí tức. Này Mạc Song Thành bên trong Họa Hổ Tàng Long, Tiêu Bụi là tới tìm tứ sư tỷ cũng không phải đến đánh nhau tinh tướng, vì lẽ đó không nhận tội gây phiền vài thời điểm, tận lực biết điều một hồi. Thế nhưng nếu là phiền phức tìm tới cửa, Diệp Thần đương nhiên sẽ không sợ. Lúc này thuốc đồng đánh giá Diệp Thần, như là Diệp Thần thế gia như vậy tử, cũng không như là sẽ luyện dược ga có điều, nếu khách mời hỏi, hắn đương nhiên phải trả lời. Không sai công tử, chúng ta ngày mai sẽ cử hành luyện dược sư đại hội, công tử ngài làm muốn. Diệp Thần cười cười nói, ta nghĩ biết các ngươi tham kiến luyện dược sư đại hội dự thi tuyển thủ ở nơi nào. Lúc này thuốc đồng lập tức nói, dự thi tuyển thủ đều tại ta chúng phòng khách nghỉ ngơi chứ, thế nhưng công tử, vì bảo đảm luyện dược sư đại hội công bằng đề, vì lẽ đó dự thi tuyển thủ không được cùng người ngoài gặp lại. Không được cùng người ngoài gặp lại, vậy như thế nào mới có thể gặp lại? Diệp Thần hỏi. Lúc này thuốc đồng lập tức nói, công tử chỉ có cũng trở thành dự thi tuyển thủ mới có thể tiến vào chúng ta sân sau. Tốt lắm, ta cũng báo danh dự thi. Diệp Thần cũng không muốn gây phiền toái, hắn cũng không phải đứa nhỏ, tứ sư tỷ nhọc nhằn khổ sở vì mình tìm kiếm Huyền Thiên Tuyết Liên, nếu là mình cứ như vậy mà bảo đem tứ sư tỷ mang ra đến, không phải lãng phí tứ sư tỷ nổi khổ tâm sao? Còn có, không dùng võ lực giải quyết sự tình, Diệp Thần bình thường cũng không cần võ lực giải quyết. Tốt lắm, công tử mời đi theo ta. Thuốc đồng mang theo Diệp Thần đi tới một ông già trước mặt. Thuốc đồng đối với ông lão nói rõ mục đích, ông lão phất phất tay, thuốc đồng đã đi xuống. Lúc này, ông lão nhìn kỹ này Diệp Thần nói, công tử ngươi mạnh khỏe, ta là nơi này chủ quản, bị nhân họ Vương, vị công tử này, ngươi là muốn tham gia chúng ta cử hành luyện dược sư đại hội sao? Diệp Thần gật đầu một cái nói, không sai, ta cũng phải báo danh tham gia. Vậy không biết đạo công tử là mấy phẩm luyện dược sư đây? Vương chủ còn hỏi. Mấy phẩm luyện dược sư? Lẽ nào luyện dược sư còn phân cấp cấp sao? Chính mình chẳng qua là có thể luyện chế cửu phẩm đan dược, thế nhưng cho tới cấp bậc là mấy phẩm, vậy cũng không biết rồi. Không biết muốn mấy phẩm luyện dược sư mới tham ngộ thêm trận này đại hội? Diệp Thần hỏi. Lúc này, Vương chủ quản cười cười nói, công tử, nhất định phải ngũ phẩm trở lên luyện dược sư mới tham ngộ thêm, công tử hẳn là không có luyện dược sư đẳng cấp. Vương chủ quản biết, người luyện dược sư này đẳng cấp, cùng luyện dược sư đại hội đều là thưởng thức, chỉ cần là một luyện dược sư, tự nhiên sẽ biết. Hắn đánh giá Diệp Thần. Diệp Thần tuy rằng như là một công tử ca, nhưng nhìn đến hẳn là một luyện dược tiểu bạch. Ngay vào lúc này, ở Diệp Thần mặt sau, đột nhiên một trận làn gió thơm bỗng nhiên từ phía sau đập tới. Lúc này, chỉ thấy một đạo kiểu tiểu địa bóng hình xinh đẹp chính là vội và dừng ở hắn lúc trước địa phương, sau đó cũng không để ý tới một bên Diệp Thần, quay lại quá mức, quay về mặt sau dịu dàng nói, "Ra ra, ngươi nhanh lên một chút đi." "Ôi, nha đầu, sáng sớm vội vã như vậy làm cái gì a?" Già mua âm thanh động đất âm, có chút bất đắc dĩ từ phía sau vang lên. Ta muốn tham gia luyện dược sư đại hội. Tiểu cô nương kia lập tức liền đi tới Diệp Thần phía trước. Lúc này, một ông già cũng theo tới. Cái kia vương chủ quản thấy được ông lão, nhất thời kinh hãi nói, Liễu, Liễu đại sư. Nhìn thấy chủ quản như vậy, Diệp Thần đánh giá vị kia Liễu đại sư, thực lực cũng không mạnh, chẳng qua là đại thừa tiền kỳ cảnh giới. Thế nhưng ở trước mặt của hắn mang theo một huy chương. Huy chương bên trên viết một cái to lớn bảy chữ. Bảy, lẽ nào chính là thất phẩm luyện dược sư sao? Diệp Thần lần thứ hai lại quay đầu lại, nhìn cái kia đứng ở bên cạnh cách đó không xa cô gái mặc áo tím. Nữ tử tuổi tác hay là ở khoảng chừng 20 ra mặt. Một tấm xinh đẹp gò má cũng khá là mỹ lệ làm rung động lòng người, thân thể hơi hơi tiểu tiểu. Có điều phát dục đúng là khá khiến người ta kinh ngạc, nên lồi lồi, nên lõm lõm, đầy đặn chín thân thể mềm mại bên trên, ăn mặc một bộ màu tím địa áo bó sức. Thiếu nữ trước mặt có một ngũ đẳng cấp. Sẽ không có sai rồi, ông lão kia là thất phẩm luyện dược sư, mà thiếu nữ này hẳn là ngũ phẩm luyện dược sư. Lúc này, cô gái kia lập tức nói, ta muốn báo danh ngày mai luyện dược sư đại hội. Liêu tiểu thư, hết thảy đều sắp xếp xong xuôi, xin mời về phía sau sân giải lao. Cái kia vương chủ quản, thái độ lập tức liền thay đổi, lịnh mặt lên. Cô gái kia vẫn chưa rời đi. Lúc này, Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng nói, như vậy, phải như thế nào mới có thể thu được luyện dược sư đẳng cấp đây? Lời vừa nói ra, cô gái kia đánh giá Diệp Thần, cười nhạt nói, tiểu tử, ngươi sẽ không phải là cái gì cũng không biết liền dám đến tham gia luyện dược sư đại hội chứ? Luyện dược sư đại hội muốn ngũ phẩm luyện dược sư mới có thể tham gia, ngươi luyện dược sư đẳng cấp đều không có, cũng dám đến? Thiếu nữ cười lạnh nói, Huyên Nhi, không được vô lễ. Ông lão một tiếng quát lớn. Hừ. Liêu Huyên Nhi hừ lạnh một tiếng. Diệp Thần cười cợt vẫn chưa trách cứ, bình tĩnh nhìn vương chủ quản. Lúc này, vương chủ quản hồi đáp, vậy thì cần tiến hành luyện dược sư kiểm tra, có thể luyện chế ra mấy phẩm đan dược, liền có thể trở thành mấy phẩm luyện dược sư. Chương 129. Chương 129, tốt lắm, vậy ta thi một hồi lục phẩm luyện dược sư. Diệp Thần lạnh nhạt nói. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi. Bọn họ từng cái nhìn Diệp Thần, có chút không dám tin tưởng. Lúc này, Liêu Huyên Nhi một mặt cười gằn, nhìn Diệp Thần nói, tiểu tử, không phải ta nói ngươi, ngươi cho rằng lục phẩm luyện dược sư là trên đường cái tùy tiện nắm một cái đều là sao? Luyện dược sư đẳng cấp muốn một lần thi, sau đó một lần thăng cấp, nào có một lần là xong. Liêu Huyên Nhi nhìn Diệp Thần nói rằng. Lúc này, vương chủ quản cũng lập tức nói, công tử, Huyên Nhi tiểu thư nói không sai, công tử nếu là chưa bao giờ thi quá luyện dược sư đẳng cấp, bên này vẫn là đề cử ngài từ cấp một thi tốt hơn. Diệp Thần nhìn vương chủ quản nói, ngươi không phải nói, có thể luyện chế mấy phẩm đan dược, là có thể trở thành mấy phẩm luyện dược sư sao? Vương chủ quản vội vàng nói thì nói như thế không sai, thế nhưng lần thứ nhất liền thi lục phẩm luyện dược sư, có thể hay không? Ta chỉ hỏi ngươi, ta có thể hay không thi? Diệp Thần ánh mắt có chút lạnh lẽo cắt đứt vương chủ quản nói, trình tự này nhiều như vậy, còn ma ma thẳng thẳng, hắn đã đi trình tự, chẳng lẽ là ép hắn không đi chương trình, trực tiếp lật ngược người luyện dược sư này công hội, cướp giật đi Huyền Thiên Tuyết Liên, mang theo tứ sư tỷ rời đi sao? Vương chủ quản nhìn Diệp Thần, hắn rõ ràng Diệp Thần cũng không phải dễ chơi, lập tức nói, có thể thi. Công tử, mời đi theo ta. Lúc này, vương chủ quản Diệp Thần dẫn tới một lò luyện đan trước mặt, một luồng nhàn nhạt mùi thuốc nào tới trước mặt, làm cho người có chút tâm thần thoải mái. Bên trong đại sảnh bộ, nhân viên cũng không nhiều, chỉ có rất ít mấy người ở an tĩnh làm chuyện của chính mình. Liêu Huyên Nhi cười lạnh, nàng đúng là muốn nhìn một chút, cái này tiểu tử cuồng vọng, đến cùng làm sao tinh tướng thất bại? Lần thứ nhất sát hoạch liền muốn thi lục phẩm luyện dược sư, này căn bản không thể. Gia Gia, ngươi nói tiểu tử này làm sao như thế cuồng? Liêu Huyên Nhi nhìn mình Gia Gia hỏi. Liễu Lao bình tĩnh nhìn Diệp Thần nói, người này khí tức liền Lao Phu đều tra xét không tới, xem ra vẫn còn có chút đạo hạnh Huyên Nhi, chớ có bất cần à. Lúc này, Liễu Huyên Nhi cười lạnh một tiếng, liền hắn, còn có chút đạo hạnh. Liễu Huyên Nhi một mặt xem thường, theo Diệp Thần đi tới. Lúc này, chủ quản giới thiệu, nơi này là luyện đan phòng, đây là đan dược, đây là đan vương, công tử xin mời tự mình luyện chế. Diệp Thần cầm lấy trên đài đá một tấm giấy bằng da dê, sau đó nhìn một chút, tấm này phương thuốc, là một loại tên là Huyền Thanh Đan đan dược phương thuốc. Loại này Huyền Thanh Đan hiệu quả có thể làm cho đến dùng người đang tu luyện thời gian tăng tiến ngộ tính. Phải biết, lực lượng có thể tu luyện, thế nhưng này ngộ tính, nhưng là trời sinh này Huyền Thanh Đan có thể tăng cường ngộ tính, thích hợp nhất bế quan tu luyện thời điểm sử dụng, đặc biệt trùng kích vào một cảnh giới thời điểm. Vì lẽ đó, Huyền Thanh Đan cũng bị định vị vì là lục phẩm đan dược. Bàn tay cầm Huyền Thanh Đan phương thuốc, Diệp Thần ánh mắt hướng về hai bên phải trái liếc nhìn thiếu, nhưng là phát hiện, tựa hồ mỗi người bắt được phương thuốc đều không giống nhau. Ở bệ đá bên trên, loại này Huyền Thanh Đan cần thiết dược liệu, cũng là bị chỉnh tề địa bị ba phần, nói cách khác, nếu như ai đang luyện chế trung tướng này ba phân dược liệu hoàn toàn sử dụng hầu như không còn, như vậy sát hoạch cũng là tuyên cáo thất bại. Dược liệu một bên, còn để vài con màu sắc khá là thật tốt bình ngọc, nghĩ đến hẳn là dùng để cuối cùng trang, giả bộ đan tác dụng. Công tử, nếu như không có vấn đề gì nói, như vậy, sát hoạch bắt đầu. Vương chủ quản lập tức nói. Diệp Thần gật gật đầu. Chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng cân nhắc một chút dược liệu, cũng không cần gọi, sau đó đem từng viên một dược liệu vứt bỏ. Lúc này, mọi người không rõ, chuyện này, hắn là đang làm gì? Không biết. Xem ra hẳn là sát hoạch có điều, tự giận mình rồi. Liêu Huyên Nhi đứng ở một bên, nhìn Diệp Thần nói, thử, giả bộ còn có khuôn có dạng đến thời điểm nhìn ngươi luyện không ra, kết cuộc như thế nào. Lúc này, Liêu Lao nhìn Diệp Thần, ánh mắt từ từ hơi kinh ngạc lên. Tiểu tử này thần thức không sai, dĩ nhiên không cần cân liền có thể biết cần bao nhiêu thuốc lượng, xem ra không đơn giản à. Lúc này, Diệp Thần đã bắt được rồi thuốc. Thế nhưng, Diệp Thần vẫn chưa đi tới lò luyện đan trước mặt luyện dược, mà là từ từ đưa tay trái ra. Bay nhảy, theo một tiếng vang trầm thấp, mãnh liệt ngọn lửa màu xanh, trong giây lát, tự trên tay của hắn đang đốt. Cùng lúc đó, màn ánh sáng ở ngoài, Liễu Lao đang muốn bình luận Diệp Thần, đột nhiên khỏe mắt nhưng là đột ngột quét thấy Diệp Thần trên tay bốc lên ngọn lửa màu xanh, lập tức trong mắt đột nhiên trở to. Chỉ thấy ngón tay hắn run rẩy chỉ về màn ánh sáng bên trong Diệp Thần, kinh hãi thất thanh nói, ngọn lửa màu xanh. Đây là chân khí ngưng lửa. Nghe tiếng, mãn sảnh trong nháy mắt tĩnh mịch, từng đạo ánh mắt rộng mở chuyển hướng màn ánh sáng bên trong Diệp Thần. Lò luyện đan tác dụng chính là thôi thúc chân khí, lò luyện đan đem chân khí ngưng tụ trở thành hỏa diễm, sau đó bắt đầu luyện dược. Mặc dù là Liễu Lao chính mình, luyện đan thời điểm cũng phải mượn lò luyện đan. Thế nhưng hiện tại tiểu tử này, dĩ nhiên trực tiếp ở trên tay của chính mình ngưng tụ ra một đám lửa. Thời khắc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Diệp Thần trên người. Cái kia Vương chủ quản ánh mắt cũng thay đổi khiếp sợ không gì sánh nổi nói, sao? Làm sao có khả năng? Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Ra ra, chuyện này, cái này không thể nào. Hắn tại sao có thể ngưng tụ hỏa diễm? Liêu Huyên Nhi đứng ở một bên, khiếp sợ không gì sánh nổi hỏi. Phải biết, ngưng tụ hỏa diễm, nàng chỉ nghe nói trong truyền thuyết loại kia bát phẩm cửu phẩm luyện dược sư có thể làm được, mặc dù là ra ra nàng cũng không làm được bước đi này đi. Diệp Thần tiếp tục luyện chế đan dược, màu xanh ngọn lửa không ngừng từ Diệp Thần trên tay xông ra. Hắn muốn làm gì? Lẽ nào? Liêu Lao khiếp sợ nhìn Diệp Thần, chỉ thấy Diệp Thần chân khí hơi động. Trong nháy mắt, từng cây thuốc đông y bằng thảo dược không ngừng bay đến Diệp Thần trong ngọn lửa, ở trong ngọn lửa không ngừng quay nướng, ngưng tụ, đã biến thành một viên tròn trịa đan dược. Thời khắc này, tất cả mọi người độc ngồi không yên. Liêu Huyên Nhi trợn to hai mắt, ánh mắt đờ đẫn, căn bản không dám tin tưởng. Chỉ thấy Diệp Thần lòng bàn tay trong ngọn lửa, một viên màu xanh đan dược từ từ ngưng tụ thành hình. Ở Diệp Thần ngưng thần bên trong, ở ngọn lửa màu xanh rèn luyện bên dưới, viên này huyền thanh đan rốt cục trở nên êm dịu lên. Nhìn đan dược mặt ngoài màu sắc, Diệp Thần khẽ mỉm cười. Diệp Thần sử dụng hỏa diễm nhưng là đánh dấu Nam Minh Ly Hỏa, chính là trong truyền thuyết thần hỏa. Chỉ sợ cái kia lò luyện đan đều không chịu nổi này thần hỏa quay nướng, vì lẽ đó Diệp Thần liền dứt khoát không cần lò luyện đan rồi, trực tiếp dùng ngọn lửa của chính mình luyện chế, còn muốn càng nhanh hơn một ít. Bấm tay khẽ gảy, Diệp Thần vây tay một cái, một viên màu xanh đan dược chính là phá đỉnh mà ra. Sau đó quay về Diệp Thần cấp tốc bay tới. Bàn tay nhanh chóng nắm lên một chiếc bình ngọc, Diệp Thần nhanh chóng ở trước người dâng lên, cái viên này màu xanh nhạt đang dược chính là bị chính xác thu nhập trong đó. Chậm rãi đem bình ngọc thả xuống, Diệp Thần ngẩng đầu lên, chu vi từng đạo tầm mắt, chính đang chăm chú nhìn kỹ lấy chính mình. Thời khắc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 130. Sau khi tiến vào sân. Chương 130. Sau khi tiến vào sân. Lúc này, Diệp Thần đem màu xanh đan dược đưa cho vị kia chủ quản. Vương chủ quản khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần nói, "Công tử, tiểu nhân có mắt như mù, tiểu nhân vậy thì cho ngươi công việc luyện dược sư huy chương." Vương chủ quản biết, Diệp Thần thực lực, tất nhiên không ngừng lục phẩm luyện dược sư. Ở thêm vào hắn cái kia thần kỳ khống hỏa năng lực, nói không chắc thất phẩm luyện dược sư đều vô cùng có thể. Mạnh mẽ như vậy tồn tại, xem ra hẳn là một vị không có đăng ký quá luyện dược sư cao nhân tiền bối. Thời khắc này, cái kia Liễu Viên Nhi sắc mặt tái xanh. Phải biết, hắn đăng ký ngũ phẩm luyện dược sư, nhưng là bỏ ra thật dài thời gian, thi lần lượt mới đăng ký thành công. Thế nhưng người này, dĩ nhiên một lần liền trở thành lục phẩm luyện dược sư, địa vị còn đang nàng bên trên. Nàng có chút không dám tin tưởng. Liễu Lao cảm thán một tiếng, "Viên Nhi, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đo bằng đấu, ngươi sau đó ghi nhớ kỹ." Liễu Lao nói, đi tới Diệp Thần trước mặt, trực tiếp không mình hành lễ. Nhìn thấy Liễu Lao không mình hành lễ, Liễu Viên Nhi căn bản không dám tin tưởng. Mặc dù người này là lục phẩm luyện dược sư, gia gia của chính mình nhưng là thất phẩm luyện dược sư, gia gia tại sao còn muốn hướng về hắn hành lễ? Chỉ thấy Liêu Lao ở Diệp Thần trước mặt hành lễ nói, "Công tử, ta cái kia tôn nữ nói chuyện lỗ mãng, kính xin công tử không lấy làm phiền lòng." Diệp Thần cười cười nói, "Yên tâm đi, ta không có dễ giận như vậy." Diệp Thần cũng không muốn cùng với nàng tính toán, cho nên liền không ra tay dạy dỗ. Ông lão lập tức nói, "Đa tạ công tử." Diệp Thần gật gật đầu. Lúc này, Vương chủ quản lập tức hỏi, "Không biết công tử tục danh, ta thật giúp ngài đăng ký." "Diệp Cố Thành." Diệp Thần lạnh nhạt nói. "Ở bên ngoài hay là dùng giả danh tốt hơn, tuy rằng hắn gọi Diệp Thần, thế nhưng cái gì chuyện bên ngoài, vẫn là giao cho Diệp Cô Thành tới làm đi." "Được, Diệp công tử, ngài luyện dược sư huy chương." Lúc này, chỉ thấy Vương chủ quản lấy ra một màu bạc luyện dược sư huy chương, trên đó viết một cái to lớn 6 chữ, bên cạnh khắc đầy hoa văn, tượng trưng cho lục phẩm luyện dược sư thân phận. Kỳ thực, lấy Diệp Thần thực lực, trực tiếp có thể đăng ký cựu phẩm luyện dược sư rồi. Thế nhưng Diệp Thần vẫn cảm thấy biết điều một điểm, quá kiêu ngạo không tốt. Diệp Thần lấy được huy chương, nhìn chủ quản nói, "Vậy ta có thể báo danh tham gia thi đấu sao?" Chủ quản lập tức mỉm cười nói, đương nhiên có thể." Vương chủ quản lập tức cho Diệp Thần đẳng cấp được rồi, đội bằng nói, "Để cho công bằng, kính xin Diệp công tử đi chúng ta chuẩn bị phòng khách giải lao." Diệp Thần quay đầu lại, nhìn về phía Thất sư tỷ cùng Thượng quan Tuyết Điến, khai báo hai câu, làm cho các nàng chính mình đi trước khách sạn chờ mình. Sau đó, Diệp Thần đi vào luyện dược sư công hội sân sau. Sân sau phòng khách, trong một gian phòng, bốn nam nhân ngồi cùng một chỗ, phản phất là đang thương lượng cái gì. Cầm đầu là một thanh niên mặc áo trắng, chỉ thấy hắn ăn mặc một tịch bạch đi liễu, trong tay lắc một thanh quạt xếp, xem ra phong độ phi phiên. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, "Ta muốn các ngươi tra sự tình, tra được chưa?" Lúc này, một hết sức hèn mọn nam tử lập tức nói, "Hàng Ngọc công tử, chúng ta đã điều tra xong, ngày hôm nay ngươi đang ở đây luyện dược sư công hội thấy cái kia tiểu nương tử gọi là Nhạc Linh Tịch, cũng không giống như là người địa phương, không chỗ nương tựa, có thể ra tay. Hơn nữa, hiện tại nàng cũng ở đây trong hậu viện, đến thời điểm chỉ cần công tử hướng về phòng nàng bên trong thổi một điểm mê xuân hương, công tử là có thể đắc thủ. Hèn bọn nam tử lập tức nói. Lúc này, Lắc Quạt Xếp nam tử trên mặt lộ ra một nụ cười. Tên nam tử này gọi là Trương Hằng Ngọc, chính là Mạc Song Thành Trương gia công tử. Trương gia chính là luyện dược thế gia, đời đời từ ý đi, tại đây Mạc Song Thành cũng từ từ trở thành một đại thế gia một trong. Có điều, đến Trương Hằng Ngọc thế hệ này, Trương gia cũng có chút xa suốt rồi. Bởi vì Trương gia vị công tử này ca, mỗi ngày không biết tiến thủ, chỉ muốn mê mội sắc đẹp, này không, luyện dược sư đại hội như vậy thi đấu, trong lòng hắn nghĩ tới toàn bộ là nữ nhân. Ngày hôm nay, hắn đi tới luyện dược sư công hội báo danh, đột nhiên ở trong đám người coi trọng Diệp Thần tứ sư tỷ Nhạc Linh Tịch, vì lẽ đó, hiện tại liền muốn làm sao đem vị này tương tự tiên nữ một loại mỹ nhân chiếm làm của riêng. Các ngươi làm không tệ, đúng rồi, các ngươi tra xét tiểu nương tử này bối cảnh sao? Trương Hằng Ngọc lần thứ hai hỏi. Bọn họ Trương gia ở Mạc Song Thành chính là thế gia, thế nhưng nếu là một ít cường đại gia tộc, bọn họ Trương gia vẫn là không cách nào ứng phó. Vì lẽ đó, chỉ có những kia bối cảnh tương đối thấp nữ tử, Trương Hằng Ngọc mới dám động. Điều tra, cô gái này hình như là Lạc Vân Thành bên kia một tiểu tiên môn đệ tử, một thân một mình tới nơi này Mạc Song Thành bên trong, mặc dù công tử đem nàng làm, cũng sẽ không có người đến cứu nàng, công tử cứ yên tâm đi. Tên hèn mọn cười nói. Lúc này, Trương Hằng Ngọc trên mặt lộ ra mỉm cười. Được, rất tốt. Cái kia bản công tử vậy thì sẽ đi gặp cái kia tiểu nữ tử. Trương Hằng Ngọc nói, liền mở cửa phòng ra, đi ra ngoài. Trương Hằng Ngọc đi tới lầu 2, hắn nhớ tới rất rõ ràng Nhạc Linh Tịch tiểu nương tử nơi ở, liền lắc qua xếp, đi tới mà đến lầu 2 một gian phòng. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ môn. Ai nhỉ? Cửa phòng bên trong truyền ra một đạo dễ nghe âm thanh. Linh Tịch tiểu thư, tại hạ có chuyện quan trọng thương lượng. Lúc này, Nhạc Linh Tịch mở cửa phòng ra. Trương Hằng Ngọc liền nhìn thấy, cửa lớn chỗ, một vị vóc người thon dài, mặt mày trong suốt đến như trên tuyết sơn lạnh lẽo thanh tuyển giống như vậy, tinh xảo khuôn mặt, dài nhỏ đôi mi thanh tú, thon dài linh lung thân thể ở ngoài. An mặc một bộ bó sát người màu bạc váy bảo, màu bạc y vật cùng cái kiết như ôn loại ngọc da thịt lẫn nhau ấn sấn, càng làm cho đến nữ tử thêm ra một phần khó có thể che giấu đặc thù như kim loại lạnh lẽo phong tình nữ tử đứng trước mặt chính mình. Hắn nuốt từng ngụm nước bọt, không thể không nói, này Nhạc Linh Tịch chính là cực phẩm nhân gian. Chỉ thấy Trương Hằng Ngọc trong tay quạt xếp vung lên động, trong mấy mắt, một luồng khói trắng xuất hiện tại Nhạc Linh Tịch trước mắt. Nhạc Linh Tịch kinh hãi, trong lòng nàng thầm kêu không tốt. Đây là Mê Xuân Tán. Nhạc Linh Tịch chính là lục phẩm luyện dược sư, làm sao có khả năng không biết Mê Xuân Tán thứ này? Mê Xuân Tán chính là tứ phẩm đan dược, Hợp Hoan Tán chỉ là một phẩm đan dược, vì lẽ đó, Mê Xuân Tán dược hiệu so với Hợp Hoan Tán nồng nặc gấp mấy chục lần. Tuy rằng Nhạc Linh Tịch quanh năm luyện dược, có nhất định kháng dược tính, thế nhưng nàng cũng không chống đỡ được này Mê Xuân Tán dược tính. Nhất thời thân thể mềm nhũn, gục lại đi. Diệp Thần đi vào sân sau, thần thức lập tức tra xét đến tứ sư tỷ gian phòng. Trong mấy mắt, hắn cảm giác thấy hơi không đúng, nhiều hơn một người khí tức, hơn nữa, cái kia một luồng khí tức vô cùng hưng phấn. Diệp Thần lập tức phi thân đi tới lầu 2. Lúc này, Trương Hằng Ngọc nhìn ngã xuống Nhạc Linh Tịch, trên mặt nở một nụ cười, cười nói, cô gái nhỏ, đêm nay để bản công tử khỏe mạnh khoái hoạt khoái hoạt. Nói, hắn liền muốn đi ôm trên đất Nhạc Linh Tịch. Hắn cúi người đi, thế nhưng, hắn chợt phát hiện, chính mình căn bản là không có cách ôm lấy Nhạc Linh Tịch. Ôi, hắn kiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì hắn chợt phát hiện, hắn hai cái tay cánh tay, biến mất rồi. Chương 131, cuối cùng cũng được gặp lại. Chương 131, cuối cùng cũng được gặp lại. Trương Hằng Ngọc kiếp sợ không gì sánh nổi nhìn mình hai bên, hắn hai cái tay cánh tay, trong nháy mắt biến mất không thấy, máu tươi tuôn ra, máu chảy ồ ạt. Tại sao lại như vậy? Tay của ta đây, tay của ta. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người thanh niên đứng ở trước mặt hắn. Tên nam tử kia bình tĩnh nhìn hắn, thế nhưng khi hắn trong lòng, nhưng tuôn ra vô tận hoảng sợ. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Trương Hằng Ngọc khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn phía sau người hỏi. Lúc này đứng phía sau hắn không phải người khác, chính là Diệp Thần. Diệp Thần nhìn hắn, ánh mắt lộ ra một tia lửa giận. Dám động hắn sư tỷ người, bất kể là ai, bọn họ chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Lúc này, Diệp Thần vung tay lên. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Nhất thời Trương Hằng Ngọc cấp bay vào trong nhà. Diệp Thần liền vội vàng đem trên đất tứ sư tỷ đỡ lên. Thời khắc này tứ sư tỷ, thân thể giống như là mềm nhũn giống như vậy, sủi lơ ở Diệp Thần thân thể bên trên. Nàng trên mặt mang theo màu hồng phấn, đột nhiên ôm lấy Diệp Thần, hai vú chống đỡ ở Diệp Thần ngực, không ngừng ma sát. Nàng cái kia như anh đào một loại miệng nhỏ, ở Diệp Thần cổ bên trên hôn hít lên. Diệp Thần không thèm để ý những này, trước đem tứ sư tỷ đặt lên giường. Chờ thu thập người này, trở lại thu thập tứ sư tỷ, không đúng, trở lại giải cứu tứ sư tỷ. Diệp Thần đi từ từ đến Trương Hằng Ngọc trước mặt. Trương Hằng Ngọc đội va quỳ trên mặt đất, nhìn Diệp Thần nói, ngươi, ngươi đừng có giết ta. Ta nhưng là Mạc Song Thành người của Trương gia, ngươi giết ta, Trương gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Thần cười nhạt, sau đó, một đạo khí tức tuôn ra, phong bế bốn phía. Nếu như vậy, bất luận Trương Hằng Ngọc phát sinh ra sao kêu thảm thiết, cũng sẽ không kinh động người khác. Sau đó, hắn bay về Trương Hằng Ngọc dưới thân, một đạo nho nhỏ kiếm khí chém xuống. Nhất thời, máu tươi tràn ra. A, Trương Hằng Ngọc kêu to. Chỉ thấy hắn dưới thân một cái huyết nhục rơi xuống đi ra. Trương Hằng Ngọc kêu to. Thời khắc này Trương Hằng Ngọc, ngũ chi đã bị Diệp Thần chém tới ba chi, chỉ còn giữ lại hai cái chân còn có thể động. Diệp Thần lạnh lùng nhìn hắn nói, "Nha, người của Trương gia đúng không?" Trương Hằng Ngọc quỳ trên mặt đất, liền đội vàng gật đầu nói. Diệp Thần cười cận, nhìn Trương Hằng Ngọc, lạnh nhạt nói, ngươi sắc đảm ngập trời, lại dám đánh ta tứ sư tỷ chủ ý, ngươi cho ta một không giết ngươi lý do. Trương Hằng Ngọc đội vàng nói, tiền bối, đại hiệp, tiên nhân, ngươi xem ta hiện tại hai tay đã bị ngươi chém, ta còn đã biến thành thái giám, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta nhất định sẽ không trả thù hơn nữa, chỉ cần tiền bối muốn đổ vỡ, ta đều có thể cho tiền bối. Diệp Thần cười nhạt, đem trên mặt đất nắm một cái huyết đục đá tới, rơi vào Trương Hằng Ngọc trước mặt. Ăn nó. Lời vừa nói ra, Trương Hằng Ngọc khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần. Tiền bối, van cầu ngươi, van cầu ngươi, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Diệp Thần vẫn chưa nhiều lời, chỉ là lạnh lùng nói, chính ngươi gì đó, ăn đi. Trương Hằng Ngọc cố nén nhục nhã, thời khắc này, vì mạng sống, hắn chỉ có thể nghe theo, hai tay hắn không còn, chỉ có thể nằm trên mặt đất, núp ních đến cái kia huyết nhục trước mặt. Sau đó há miệng ra, bắt đầu đem cái kia máu thịt bè bét gì đó ăn vào trong miệng. Một bên ngay, một bên chảy nước mắt. Thân thể đau đớn, thân thể phía dưới đau đớn. Hắn nhận hết vô tận quất nhục, hắn không cam lòng. Thế nhưng, hắn muốn sống sót. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra mà đến một tia thô bạo. Hắn ở đáy lòng xin thề, nếu là hắn có thể sống sót, bất luận trả giá bao nhiêu đánh đổi, đều phải báo mối thù này. Diệp Thần đứng ở bên cạnh, nhìn Trương Hằng Ngọc ăn trên người mình rơi xuống gì đó, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc chán ghét. Loại người như ngươi, không xứng sống. Nói, chém xuống một kiếm. Nhất thời, tròn đều đầu lâu rơi xuống hạ xuống. Trương Hằng Ngọc, triệt để tử vong. Diệp Thần nhẹ tay khinh vung lên. Nhất thời, Trương Hằng Ngọc hết thảy phần còn lại của chân tay đã bị cụt máu tươi đều hội tụ ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần lấy ra một bình thuốc bột, lên phía trên diện một bãi. Chỉ thấy Trương Hằng Ngọc phần còn lại của chân tay đã bị cụt thân thể toàn bộ hóa thành nhiên vụ, hoàn toàn tan thành mây khói. Diệp Thần thả ra nước, dùng chân khí quét dọn một hồi gian phòng này, sau đó bôi tiêu tất cả dấu vết. Lúc này mới đi tới tứ sư tỷ trước mặt. Lúc này tứ sư tỷ nằm ở trên giường. Tứ sư tỷ thân hình có chút đơn bạc, lịch sự trên mặt ngũ quan tinh xảo, trên môi cái kia bôi hường hảo, khuôn mặt nhỏ đỏ chót, tựa hồ là mê xuân tán dược hiệu đã đến. Ở nàng màu đen kia mắt phượng dưới mang một tinh xảo hoa nốt ruồi, không thi phấn trang điểm, viên mãn e rằng có thể soi mói ngũ quan, nhã môi khẽ nết, da như mỡ đông, không thêm một điểm tân trang, nhưng cũng mỹ lệ cực kỳ. Tuyết bạch sắc mạ bạc váy, rơi xuống chân châu bạch chủ váy, bạc mang thật chặt bó cái kia yếu kém về phía dương liễu giống nhau eo nhỏ nhắn, hạt dưa hình trắng mịn như ngọc trên mặt, không giận không hỉ, không kiểu không thận, đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ bất cứ, đám hắc loan lớn lên mày liễu, không phải bé tựa như bé, một đôi nước mâu hoàng hoàng hốt hốt địa độn nhạo làm người mê say phong tình thần vận. Trên cổ tay ngọc mang một tuyết bạch sắc vào ngọc, ôn hòa ánh bạc bạch ngọc phân phát ra một loại không nói ánh sáng, lộ ra cái kia trắng bệnh màu da, có vẻ như vậy mềm mại ôn mỹ. Chạm trổ hoa văn tủ gỗ trên, lăng kính biết thị, lặng lặng mà trừ lại. Một tấm tử đàn giường, cái này khả nhân nằm ở mặt trên. Diệp Thần nhẹ nhàng đi tới tứ sư tỷ trước mặt, đang chuẩn bị đem tứ sư tỷ dược tính giải khai. Lúc này, tứ sư tỷ trong hoàng hốt, chợt nhìn thấy cái kia một tấm chiêu tư mộ tượng nam tử mặt. Tiểu thần. Không sai, tiểu thần. Tứ sư tỷ nhạc linh tịch ở trong lòng nghĩ, thế nhưng trong lòng nàng duy nhất một tia lý trí phá vỡ nàng ảo tưởng. Tại sao có thể là tiểu thần? Chính mình chúng rồi mê xuân tán độc, vì lẽ đó, bất luận nhìn thấy ai, đều là người chính mình yêu rằng dốc, vì lẽ đó, ta đem cái kia tập nhân cho rằng tiểu thần sao? Nhạc Linh tự nghĩ, thế nhưng, nàng duy nhất một tia lý trí, cũng bị trên thân thể dục vọng trùng bất tỉnh. Nàng nhất thời hoàn toàn không có lý trí, một lòng chỉ muốn an ủi. Tiểu thần. Nàng hô trong lòng nàng suy nghĩ người tên, sau đó nhẹ nhàng hôn lên Diệp Thần. Tay bắt đầu ở Diệp Thần trên người vớt ve lên. Từ trên đi xuống, từ giữa ra bên ngoài. Kể từ cùng đại sư tỷ hòa vào nhau sau khi, Diệp Thần liền thể nghiệm được loại chuyện như vậy vui sướng. Hắn rời đi đại sư tỷ, hiện tại khả năng 2-3 tháng không có chạm nữ nhân. Mặc dù thất sư tỷ toàn bộ hành trình theo chính mình cũng không nhúc nhích nàng. Vì lẽ đó, lúc này, Diệp Thần lửa giận trong lòng diễm trong nháy mắt đã bị tứ sư tỷ khiêu khích lên. Tứ sư tỷ ở mê xuân tán dưới tác dụng, vô cùng chủ động. Nàng hôn hít lấy Diệp Thần cũng hôn hít lấy chính mình tứ sư tỷ, ôm thật chặt chính mình tứ sư tỷ. Hai người tứ chi hòa vào nhau, ngã xuống giường bên trên. Lúc này, Diệp Thần vươn mình lên, nhìn tứ sư tỷ mỹ lệ mặt cười, trong lòng có áp chế không nổi hỏa diễm. Hắn nhẹ nhàng ôm tứ sư tỷ eo nhỏ, nhẹ nhàng hỏi, "Tứ sư tỷ, có thể không?" Chương 132, 24 kiểu minh nguyệt dạ. Chương 132, 24 kiểu minh nguyệt dạ. Tứ sư tỷ không nói gì, nàng đã mất đi lý trí của chính mình, bất luận xem ai đều là chính mình tiểu sư đệ. Thân thể của nàng bàn ở tiểu sư đệ trên người, ngầm cho phép hành động của hắn. Diệp Thần nhìn vô tận mị sắc tứ sư tỷ, từ từ xé ra nàng, giống như là trứng gà giống như vậy, chân mềm da thịt xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Nhất thời, hai viên lột da trứng gà đối lập mà coi. "Tiểu sư đệ, hôn ta." Diệp Thần chợt nghe tứ sư tỷ thanh âm của. Diệp Thần cố không được rất nhiều, sau đó hôn môi lên tứ sư tỷ, sau đó Diệp Thần đang muốn động tác kế tiếp thời điểm, Diệp Thần phát hiện, tứ sư tỷ tuy rằng nên hợp với Diệp Thần, thế nhưng khỏe mắt hai hàng thanh rơi lệ dưới. Tựa hồ này hai hàng lệ là ở làm cuối cùng chống lại. Lúc này, Diệp Thần mới nhớ lại, tứ sư tỷ chúng rồi mê xuân tán độc. Diệp Thần nhưng là một cái luyện dược sư, hắn làm sao sẽ không biết mê xuân tán loại này thuốc? Loại này thuốc ở đồng loại hình bên trong có thể coi là phi thường hi hữu chân phẩm rồi. Bởi vì mê xuân tán không chỉ có thể bốc lên người dục vọng, hơn nữa, dược hiệu vô cùng mạnh mẽ, mặc dù là đại thừa cảnh giới người, chỉ sợ dùng thuốc này sau khi đều sẽ mất đi lý tính. Còn nữa, người chúng độc sẽ sản sinh ảo giác. Bất luận người trước mắt là ai, nhìn dáng vẻ của hắn đều sẽ biến thành chính mình thích nhất người. Nói cách khác, hiện tại tứ sư tỷ không biết là chính mình tới cứu nàng. Ở trong lòng nàng, còn có một tia lý tính, coi chính mình là cái kia bị mình giết cái kia tập nhân. Vì lẽ đó, tứ sư tỷ mới có thể rơi lệ. Diệp Thần nhìn như vậy tứ sư tỷ, ngừng lại. Diệp Thần sắc về sắc. Thế nhưng, hắn tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Mặc dù là đêm đó, hắn cũng không có đối với thất sư tỷ làm cái gì chuyện quá đáng, đại sư tỷ cũng là, chỉ có đại sư tỷ nguyện ý, Diệp Thần mới động nàng. Vì lẽ đó, đối với cái này sớm chiều trung đụng tứ sư tỷ, mặc dù nhỏ thời điểm tứ sư tỷ tất cả mọi thứ Diệp Thần đều xem qua, tứ sư tỷ hết thảy địa phương Diệp Thần cũng đều sờ qua, Diệp Thần cũng biết tứ sư tỷ vẫn yêu thích chính mình. Thế nhưng, nếu là loại chuyện đó Diệp Thần vẫn là hy vọng ở tứ sư tỷ tự nguyện dưới tình huống. Diệp Thần hơi hơi thu hồi một điểm thu tính, sau đó lấy ra một viên băng tâm đan, đưa vào tứ sư tỷ trong miệng, sau đó dùng chân khí đem tứ sư tỷ dược hiệu không ngừng ép đi ra. Lúc này, tứ sư tỷ ánh mắt từ từ trong suốt lên, nàng lý tính lại từ từ khôi phục, nàng tỉnh táo lại, ý thức được chuyện đã xảy ra. Diệp Thần ngồi ở phía sau của nàng, nàng vẫn chưa nhìn thấy Diệp Thần mặt, thời khắc này, nàng thanh tỉnh, chỉ nhớ rõ nàng bị người hạ độc. Như vậy, lúc này ở chính mình mặt sau người kia, lẽ nào chính là cái kia tập nhân? Nàng nhất thời khí tức mạnh mẽ bạo phát ra, trong tay ngưng tụ một kế cường đại trường đao, quay đầu hướng Diệp Thần liền chém hạ xuống. Chỉ thấy một cái tay nắm chặt rồi tay nàng, làm cho nàng tay không pháp bổ xuống. Thời khắc này, nàng nhìn thấy Diệp Thần mặt, nàng trong nháy mắt giật mình, nàng có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Trước mắt người này là chính mình tiểu sư đệ, làm sao có khả năng? Tiểu sư đệ tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ mình vẫn là ảo giác? Sư tỷ, Diệp Thần nhẹ giọng kêu. Lúc này, Nhạc Linh Tịch nhìn Diệp Thần mặt, vươn cái tay còn lại mò ở Diệp Thần trên mặt. Ngươi thật sự đúng là tiểu thần sao? Diệp Thần ánh mắt nhìn tứ sư tỷ nói, không sai, sư tỷ, là ta, đúng là ta. Nhất thời, tứ sư tỷ nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống, nàng cũng không quan tâm chính mình có hay không mặc quần áo, một cái liền bảo vệ Diệp Thần. Tiểu thần, tứ sư tỷ nước nở này hô Diệp Thần. Diệp Thần nhìn mình tứ sư tỷ, sau đó nhẹ nhàng ôm tứ sư tỷ, an ủi tứ sư tỷ. Tứ sư tỷ trong mắt tất cả đều là nước mắt. Vừa một khắc đó, nàng thực sợ, nếu là nàng bị khinh nhục nàng cũng không nhan sống trên thế giới này rồi. Thế nhưng mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, chính mình tiểu sư đệ đều sẽ xuất hiện. Bất luận mình ở nơi nào, hắn đều sẽ xuất hiện tại trước mặt chính mình, bảo vệ mình. Tứ sư tỷ ôm Diệp Thần, ngọn núi to lớn chĩa vào Diệp Thần trên người. 3 năm không gặp, tứ sư tỷ núi non cũng không có biến hóa lớn, không có đại sư tỷ cùng tam sư tỷ lớn, thế nhưng cũng không nhỏ, so với thất sư tỷ hơi hơi phải lớn hơn một điểm. Hai người ôm nhau, nhất thời nhiệt độ từ trên người của hai người truyền ra. Rốt cục, tứ sư tỷ cảm xúc từ từ ổn định lại. Tứ sư tỷ rõ ràng là thế nào một chuyện rồi. Lúc này, Diệp Thần nhàn nhạt hỏi, tứ sư tỷ, kia muốn đối với ngươi gây rối người phải? Tứ sư tỷ lạnh nhạt nói, chúng ta ở luyện dược sư công hội gặp phải, bọn họ vẫn mời ta với bọn hắn cùng nhau ăn cơm, thế nhưng bị ta cự tuyệt, thế nhưng ta không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên sẽ như thế nham hiểm ác độc. Bọn họ? Sư tỷ, ý của ngươi là, trừ hắn ra, còn có những người khác? Diệp Thần hỏi. Tứ sư tỷ gật đầu một cái nói, trừ hắn ra, ngoài ra còn có 3 người. Diệp Thần nhất thời ánh mắt chìm xuống. Phàm là dám bắt nạt tứ sư tỷ người, hắn một cũng sẽ không buông tha. Tiểu thần. Lúc này, tứ sư tỷ bỗng nhiên hô. Thời khắc này, Diệp Thần phát hiện tứ sư tỷ mặt cười ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nhìn mình. Sư tỷ, sao? Làm sao vậy? Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Cái kia, cho ngươi, cho ngươi, đẩy đến ta. Diệp Thần cúi đầu vừa nhìn, nhất thời có chút lúng túng. Thời khắc này, bọn họ mới ý thức tới, hai người bọn họ cái gì cũng không mặc. Lúc này, Diệp Thần có chút ngượng ngùng nói, đều là bởi vì sư tỷ quá đẹp, vừa sư tỷ lại bị dọa thuốc, vì lẽ đó ta mới nhịn không được. Diệp Thần nuốt đầu của chính mình, lúng túng giải thích. Xì xì, đương nhiên, tứ sư tỷ bỗng nhiên cười ra tiếng. Tiểu sư đệ có thể ơ. Tứ sư tỷ nhẹ nhàng Diệp Thần bên tai nói rằng. Lời vừa nói ra, Diệp Thần thân thể trong nháy mắt căng thẳng. Thật? Có thật không? Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Lúc này, tứ sư tỷ nhìn Diệp Thần nói, tiểu thần, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao? Ở thánh địa thời điểm, ta đối với ngươi liền từ đến không có cấm kỵ, ngươi cùng sư tỷ ngủ thời điểm, sư tỷ thay quần áo thời điểm, sư tỷ rửa giấy thời điểm, ngươi không đều ở trận sao? Sư tỷ có lúc tuy rằng rất chuyên tâm ở nghiên cứu một chuyện, thế nhưng sư tỷ cũng không đốc, cũng chỉ có tiểu thần, sư tỷ mới đồng ý cho ngươi xem, nếu là những người khác, sư tỷ mặc dù là chết, cũng không đồng ý. Ở sư tỷ đáy lòng, từ nhỏ thời điểm bắt đầu, liền đưa ngươi cho rằng nam nhân của ta. Thời khắc này, Diệp Thần kinh ngạc nhìn chính mình tứ sư tỷ, không nghĩ tới tứ sư tỷ dĩ nhiên sẽ như vậy nói. Ở sư tỷ một phen biểu lộ bên dưới, Diệp Thần trong nháy mắt lại kiên cường lên. Cái kia, sư tỷ. Tứ sư tỷ cười cười nói, nhưng là ngày hôm nay không được. Tại sao a? Diệp Thần không rõ. Tứ sư tỷ cười cười nói, bởi vì sư tỷ muốn đem hoàn mỹ nhất chính mình giao cho ngươi. Nhưng là sư tỷ. Diệp Thần thực sự có chút khó chịu. Lúc này, tứ sư tỷ nhìn Diệp Thần cười nói, yên tâm đi, sư tỷ sẽ giúp ngươi giải quyết. Nói xong, tứ sư tỷ từ từ cúi người đi. Ngoài cửa sổ, nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạng. Chương 133. Giết người diệt khẩu. Chương 133. Giết người diệt khẩu. Ngày hôm sau, Diệp Thần cùng tứ sư tỷ từ trên giường lên. Lúc này tứ sư tỷ tựa hồ đem đêm qua mù mịt quét đi sạch sành sanh, tựa vào Diệp Thần trên vai. Hôm nay là luyện dược sư đại hội thi đấu ngày có điều, Diệp Thần đối với người luyện dược sư này giải thi đấu cũng không cảm thấy hứng thú, hắn tham gia chẳng qua là vì đi vào xem Thất Sư Tỷ. Có điều, Diệp Thần muốn chính mình Thất Sư Tỷ thắng được trận tỷ thí này. Thất Sư Tỷ vì mình tới tham gia luyện dược sư giải thi đấu, còn thiếu chút nữa thất thân ở đây, Diệp Thần trong lòng vô cùng cảm động. Vì lẽ đó, vô luận như thế nào, hắn đều muốn cho Thất Sư Tỷ thắng, để Thất Sư Tỷ nỗ lực không nên một ví. Thất Sư Tỷ trên thuyền nàng màu bạc hoa phục, ở ngực của nàng đừng một sáu chữ huy chương, bởi vậy có thể thấy được Thất Sư Tỷ cũng là một tên lục phẩm luyện dược sư. Cũng đúng, Thất Sư Tỷ có cái kia trong núi lao nhân dược cửu giáo sư, thực lực tự nhiên tiến bộ thần tốc. Hay là tương lai Thất Sư Tỷ cũng có hy vọng trở thành như là dược cửu như vậy luyện dược đại sư. Diệp Thần cũng mặc quần áo xong xuống giường. Ngay vào lúc này, Diệp Thần cửa phòng của bọn họ đột nhiên vang lên. Lão đại, rời giường. Tối hôm qua cái kia cô gái nhỏ làm sao, chân không trơn. Lão đại, nhanh lên một chút, một hồi còn muốn tham gia luyện dược sư đại hội đây. Diệp Thần nghe được ba cái âm thanh, thần thức bên ngoài chỉ thấy bọn họ cửa phòng đứng ba người. Ba người kia, phòng trừng chính là tối hôm qua bị chính mình khoảnh khắc trương ra người đồng bọn đi. Diệp Thần trong ánh mắt nhất thời xuất hiện một luồng âm lãnh vẻ. Muốn đối với mình tứ sư tỷ ra tay, tham dự người, đừng mơ có ai sống. Diệp Thần sử dụng thần thức tra xét bốn phía, tuy rằng hắn nếu muốn giết này mặt khác ba người, thế nhưng nếu là ở ban ngày ban mặt dưới giết người, tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức. Đến thời điểm có thể luyện dược sư đại hội cũng bị bỏ. Hắn không muốn luyện dược sư đại hội thủ tiêu, cũng muốn chính mình tứ sư tỷ thắng được cuối cùng thi đấu. Vì lẽ đó, hắn không thể kích động, trực tiếp giết người. Sư tỷ, ta khả năng lại muốn ở bên trong gian phòng của ngươi sát nhân. Diệp Thần nhìn Nhạc Linh Tịch nói rằng, Nhạc Linh Tịch cũng không phải cái gì thánh mẫu, cũng sẽ không làm cái gì đồng tình địch nhân sự tình, vì lẽ đó, nàng đồng ý Diệp Thần giết chết bọn họ. Có điều, nàng có chút bận tâm có thể hay không cho tiểu sư đệ mang đến nguy hiểm. Tiểu sư đệ, giết bọn họ, có thể hay không? Diệp Thần cười cận, động viên này tứ sư tỷ nói, sư tỷ yên tâm, hiện tại ta đã độ kiếp cảnh có thể lặng yên không tiếng động giết bọn họ. Hơn nữa, mặc dù sự tình làm lớn ta cũng có thể mang theo sư tỷ an nhiên rời đi. Diệp Thần đã làm xong dự tính xấu nhất. Có điều dự tính xấu nhất chính là toàn thành đều biết hắn Diệp Thần giết người, sau đó ép hắn ra tay, giết nhiều mấy người thôi, cho tới muốn đả thương hắn, hoặc là muốn giết hắn. Chỉ sợ ở nơi này mà xong thành, không ai có thể làm được đến. Thứ sư tỷ kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Nàng coi chính mình tiểu sư đệ ở 5 đến 10 trong năm sẽ đột phá độ kiếp cảnh, thế nhưng nàng không nghĩ tới chính là, mình mới rời đi 3 năm, chính mình tiểu sư đệ cũng đã là độ kiếp cảnh cao thủ. Nói cách khác, ở quá mấy năm, chỉ sợ chính mình tiểu sư đệ cũng phải phi thăng. Xem ra, nàng độ kiếp đang luyện chế, nhất định phải nhắc tới Nhật Chính lên. Nàng hy vọng ở tiểu sư đệ lúc độ kiếp, nàng có thể tự tay vì là tiểu sư đệ đưa lên một viên độ kiếp đan. Thứ sư tỷ gật gật đầu. Lúc này, Diệp Thần ngụy trang trở thành Trương Hằng Ngọc thanh âm của nói, các ngươi tất cả vào đi. Ba người sau khi nghe, trong nháy mắt đại hỉ, mở cửa phòng ra vừa nhìn. Chỉ thấy Trương công tử vẫn chưa ở trong phòng, thay vào đó, dĩ nhiên là một bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua người. Ngươi, ngươi là ai? Hằng Ngọc công tử đây. Ba người nhất thời kinh hoàng lên. Diệp Thần phong tỏa bốn phía, hiện tại, gian phòng này đã tự thành một cái không gian, bất luận bọn họ ở bên trong gọi bao lớn thanh, bên ngoài đều không nghe được. Lúc này, Diệp Thần cười cười nói, các ngươi ba người, cùng cái kia Trương Hằng Ngọc là một phe. Ngươi rốt cuộc là ai, ngươi muốn làm cái gì? Ba người nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần thấy bọn họ không thành thật trả lời, nhất thời hơi suy nghĩ. Lục đạo nho nhỏ chân khí nhất thời bay ra, trực tiếp xuyên thủng ba người bọn họ hai chân. A, tiếng gào thét nhất thời truyền ra. Ba người trong nháy mắt quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Tiếp đó, ta hỏi cái gì, các ngươi đáp cái gì, nghe rõ ràng sao? Diệp Thần nhàn nhạt nhìn ba người nói. Thanh. Rõ ràng. Ba người lập tức trả lời nói. Bọn họ biết, Diệp Thần rất mạnh mẽ, nếu như không nghe theo chỉ sợ bọn họ lập tức sẽ chết ở Diệp Thần trước mặt rồi. Diệp Thần bình tĩnh nhìn ba người bọn họ đều là ngũ phẩm luyện dược sư. Ngũ phẩm luyện dược sư, tự nhiên không phải cái gì tiểu nhân vật rồi. Các ngươi đều là người nào? Còn có, tối hôm qua xông vào sư tỷ của ta gian phòng người kia, là thân phận gì? Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Khởi bẩm công tử, chúng ta bốn người đều là Mạc Song Thành Bách Thảo Đường đệ tử, Trương huynh không chỉ có là Bách Thảo Đường đệ tử, vẫn là người của Trương gia tại đây Mạc Song Thành là thế gia, không biết Trương huynh đến nơi nào đi tới. Một nam tử lập tức nói. Một chàng trai khác lập tức nói tiếp, Trương công tử nhưng là Trương gia truyền nhân, lại là Bách Thảo Đường hoạch tâm đệ tử, nếu là hắn xuất thế, ba người chúng ta đều không thể tách rời quan hệ. Công tử, người rốt cuộc là ai? Người nói cho chúng ta, Trương công tử đến cùng làm sao vậy? Người thứ ba mở miệng nói. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, đáp lại nói, các ngươi nói tới Trương công tử, đã bị ta giết. Lời vừa nói ra, ba người kinh hãi. Người giết Trương công tử, bất kể là Trương gia cùng Bách Thảo Đường, cũng sẽ không dung tha cho ngươi. Chính là, Trương gia nhưng là Mạc Song Thành thế gia, Bách Thảo Đường cũng là Mạc Song Thành cường đại tông môn một trong, ngươi bây giờ giết Trương công tử, hai nhà liên hợp, nhất định sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Diệp Thần không phải là dọa đại cười nhạt nói, các ngươi biết cái gì gọi là giết người diệt khẩu sao? Lời vừa nói ra, ba người trong ánh mắt lộ ra ánh mắt sợ hãi. Giết người diệt khẩu, bọn họ biết người này giết Trương công tử, vì niêm phong lại bọn họ khẩu, vì lẽ đó, bọn họ nhất định phải chết. Bọn họ minh bạch hắn tại sao thả chính mình tiến đến. Hắn để cho mình đi bảo, chính là vì giết người diệt khẩu. Ba người lập tức quỳ trên mặt đất, vội vã dập đầu lạy cầu xin tha thứ, van cầu ngươi buông tha chúng ta, chúng ta nhất định sẽ không ra đi nói lung tung cầu xin. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo tiên kiếm đâm xuyên qua nói chuyện người kia đầu. Thời khắc này, còn lại hai người kia trong lòng cực kỳ hoảng sợ, vội vã quỳ trên mặt đất, nằm ngoài Diệp Thần trước mặt, cũng không dám thở mạnh một hồi. Diệp Thần nhìn bọn họ tiếp tục hỏi, cái kia Bách Thảo Đường cùng Trương gia, có hay không độ kiếp cường giả?
Có, chúng ta Bách Thảo Đường có một lãnh đời lao tổ, là một độ kiếp cường giả, còn có Trương gia, Trương công tử gia gia mấy ngày trước đây vừa đột phá độ kiếp.
Người kia nằm trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí một nói,
nha, hai cái độ kiếp sao?
Có điều, Diệp Thần không có một chút nào vẻ sốt sắng, mặc dù là hai cái độ kiếp, hắn cũng không sợ. Nói như vậy, hắn nên đánh thắng được, mặc dù đánh không lại, hắn cũng đi được rồi.
Diệp Thần nhẹ nhàng nâng tay, hai đạo kiếm khí trong nháy mắt giết chết hai người khác.
Chương 134, khiêu khích.
Chương 134, khiêu khích.
Diệp Thần giết chết ba người sau đó đưa bọn họ sát chết kéo dài tới đồng thời. Sử dụng nữa hóa thi phấn đưa bọn họ sát chết toàn bộ hóa đi, hủy thi di tích. Ba người sát chết trong nháy mắt hóa thành khói trắng, tiêu tan trên không trung. Diệp Thần mang theo tứ sư tỷ đi ra. Diệp Thần biết, người của Trương gia cùng Bách Thảo Đường người khả năng sớm muộn sẽ tra được chính mình, thế nhưng mặc dù tra được chính mình, cũng là ở chính mình so với xong cuộc thi sau. Chỉ cần có thể bảo đảm tứ sư tỷ tại đây trong thành so với xong cuộc thi, Diệp Thần sẽ không có bất kỳ có thể uy hiếp đồ vật của hắn, mặc dù tra được hắn cũng có thể bảo đảm mang theo sư tỷ của mình bình yên vô sự rời đi. Diệp Thần cùng tứ sư tỷ đi ra. Lúc này, Diệp Thần phát hiện, trong hậu viện đã là tiếng người huyên náo rồi. Từng cái luyện dược sư đi ra. Bọn họ đều là tới tham gia luyện dược sư đại hội luyện dược sư. Phần lớn đều là ngũ phẩm luyện dược sư, còn có mấy cái lục phẩm nguyên luyện dược sư. Cho tới thất phẩm luyện dược sư, cơ hồ không có. Thất phẩm luyện dược sư người cơ hồ đều là một ít lão nhân, bọn họ cũng không tiện đến cùng bọn tiểu bối này thi đấu. Vì lẽ đó, mấy cái lục phẩm luyện dược sư chính là lớn cuộc thi vô địch tốt nhất tranh cướp người. Diệp Thần mang theo tứ sư tỷ đi từ từ đi. Lúc này cùng hai bóng người, một nam một nữ, nữ tử thân mang một bộ màu xanh nhạt tay áo lớn duệ địa váy bảo, tao nhã bước tiến, khiến người ta có loại vui thai vui mắt vẻ đẹp, thoáng ngậm lấy có chút nụ cười mỹ lệ dung nhan, dẫn ra chu vi đi ngang qua nam nhân tầm mắt. Không thể không nói, chính mình tứ sư tỷ thật sự rất đẹp. Chỉ thấy những người đàn ông kia không khỏi đưa bọn họ tầm mắt đặt ở tứ sư tỷ trên người. Tứ sư tỷ theo Diệp Thần mặt sau, đang lúc mọi người trong ánh mắt có chút né tránh. Lúc này, Diệp Thần cười nhạt, sau đó nhẹ nhàng dắt lên tứ sư tỷ nhạc linh tịch nhỏ và dài tới tay. "Sư tỷ, có ta ở đây đây." Lúc này, tứ sư tỷ cười cợt, đang lúc mọi người nhìn kỹ bên dưới, dắt Diệp Thần tay. Tiểu tử này thậm chí có một xinh đẹp như vậy đạo lữ, thực sự là ước ao a. Lúc nào ta muốn là cũng có như vậy một đạo lữ là tốt rồi. "Đừng có nằm động, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đến cùng trường dạng gì." Mọi người nghị luận sôi nổi, Diệp Thần tự nhiên nghe được bọn họ nói, có điều Diệp Thần không để ý chút nào. Lúc này, Diệp Thần cảm nhận được vài cô ác ý ánh mắt. Những ánh mắt kia, tựa hồ là đối với Diệp Thần đố kỵ. Có điều cũng là, bên cạnh mình có như vậy một mỹ nhân, ai có thể không đố kỵ. Ngay vào lúc này, Diệp Thần ở trong đám người chợt nhìn thấy hai người. Một hoa phục nữ tử, ở bên cạnh nàng cũng đứng một người đàn ông. Hoa phục nữ tử chính là trước gặp phải Liễu Huyên Nhi. Mà hoa phục nữ tử kéo một nam tử thân mang một bộ luyện dược sư trường bào, tuổi tác cũng khá là tuổi trẻ, vóc người kiên cường, khuôn mặt anh tuấn, đường nét giống như đao tước giống như vậy, lộ ra có chút âm nhu cảm giác. Trên khuôn mặt cái kia nhu hòa ý cười, vô cùng dễ dàng đánh động một ít cô gái nội tâm. Nam tử ngực có một sáu chữ, thoạt nhìn là lục phẩm luyện dược sư. Lúc này, Liễu Huyên Nhi cũng nhìn về phía Diệp Thần, nàng không nghĩ tới Diệp Thần vì đi bảo, chính là vì tìm như vậy một mỹ nhân. Nhìn thấy Liễu Huyên Nhi ánh mắt, bên cạnh nam tử lập tức nói, "Huyên Nhi, làm sao vậy?"
"Phong ca ca, không có gì, chẳng qua là có chút lưu ý người kia thôi."
Liễu Huyên Nhi ái mộ nhìn bên cạnh nam tử nói rằng,
"Nha, có thể làm cho Huyên Nhi như vậy lưu ý, không biết tiểu tử kia là người phương nào a?"
Trần Phong cười nhạt, nhìn Liễu Huyên Nhi hỏi. Liễu Huyên Nhi tướng ở bên ngoài diện chuyện tình nói cho Trần Phong. Lúc này, Trần Phong sắc mặt hơi kinh ngạc. "Ngươi là nói tiểu tử kia lần thứ nhất sát hoạch liền trở thành lục phẩm luyện dược sư?"
Trần Phong khiếp sợ hỏi.
Liễu Huyên Nhi gật gật đầu. Trần Phong nhìn về phía Diệp Thần, lạnh nhạt nói, "Yên tâm Huyên Nhi, mặc dù hắn là lục phẩm luyện dược sư thì lại làm sao, ta sẽ cho ngươi tìm về chẳng tử."
"Ừ, Phong ca ca thật sự là quá tốt."
Liễu Huyên Nhi lập tức nói. Trần Phong tiếu cười nói, "Đi, chúng ta đi gặp gỡ cái kia Diệp Thần." Lúc này, Trần Phong cùng Huyên Nhi đi tới Diệp Thần trước mặt. "Vị này chính là một lần liền thi đậu lục phẩm luyện dược sư Diệp cô thành Diệp công tử chứ?" Trần Phong nhìn Diệp Thần nói rằng, "Ngươi là người phương nào?"
Diệp Thần đáp lại nói.
Lúc này, Liễu Huyên Nhi lập tức cười nói, "Diệp công tử, đây là ta bằng hữu, Trần Phong, hắn cũng là một tên luyện dược sư." Liễu Huyên Nhi chỉ vào bên cạnh Trần Phong, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười.
Diệp Thần hơi nhíu nhíu mày, mình và nàng lại không quen, nàng làm bộ quen như vậy dáng vẻ làm cái gì?
Nghĩ đến bên cạnh mình khoe khoang sao?
"Ngươi mạnh khỏe, Diệp công tử."
Tên kia anh tuấn nam tử vươn tay ra, quay về Diệp Thần mỉm cười nói, nụ cười âm nhu, nhìn qua khá là chân thành.
Diệp Thần vẫn chưa để ý đến hắn, cũng không có vươn tay ra nắm tay.
Đối với Diệp Thần tới nói, hắn cũng không đáng giá chính mình nắm tay.
Trần Phong có chút lúng túng, hắn từ từ thu hồi tay của chính mình.
"Trần công tử có chuyện gì không?"
Diệp Thần bình tĩnh nhìn Trần Phong hỏi.
"Đại hội sắp bắt đầu rồi, đại hội tập hợp đế quốc luyện dược giới vô số cường giả, núi cao còn có núi cao hơn, vì lẽ đó lao sư để ta trước tiên hạ sơn mở mang kiến thức một chút.
Diệp công tử luyện dược thiên phú xuất chúng như thế, vì lẽ đó ta muốn kết bạn một hồi Diệp công tử." Trần Phong khẽ không người, mỉm cười với trả lời. Lúc này, Liêu Huyên Nhi lập tức nói bổ sung, Trần Phong ca ca lão sư nhưng là Đông Hoàng Thành cựu phẩm luyện dược sư, Đan Vương Tống Dương.
Đan Vương Tống Dương. Diệp Thần cũng không nghe qua, vì lẽ đó mặt không hề cảm xúc. Nhìn Diệp Thần bình tĩnh dáng dấp, Trần Phong lông mày không thể phát giác hơi nhíu nhăn nhẻo, chợt nhanh chóng giãn ra, quay về Diệp Thần mỉm cười nói, không biết Diệp công tử lão sư tục danh. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, chỉ vào bên cạnh tứ sư tỷ nói rằng, ta luyện dược thuật đều là sư tỷ của ta dạy. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Tuy rằng Diệp Thần bên cạnh nữ tử hết sức bình tĩnh, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là cái này Diệp cô thành sư phụ. Liêu Huyên Nhi vì lăng, chẳng biết vì sao, đối phương ánh mắt ấy làm cho trong lòng nàng không cảm thấy có chút rung động, khinh lắc đầu, vừa định nói chút gì. Diệp Thần nhưng là đúng mọi người chắc tay, cười nhạt nói, xin lỗi, tại hạ còn có việc, liền không theo chư vị nói chuyện phiếm cáo tử. Dứt lời, Diệp Thần chính là trực tiếp bước đi, sau đó ở Liêu Huyên Nhi đám người nhìn kỹ bên trong, từ từ biến mất ở trong dòng người. Huyên Nhi, tiểu tử này thật là hung hăng. Nhìn biến mất Diệp Thần, Trần Phong không nhịn được lánh lánh nói rằng, bất quá ta tin tưởng, hắn nhất định không phải Trần Phong ca ca đối thủ. Liêu Huyên Nhi gật gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn cuối con đường, tinh thần hơi hơi hoảng hốt, chẳng biết vì sao, vị này lạnh lùng thanh niên, đều là cho nàng một loại cực kỳ cảm giác kỳ dị, cái cảm giác này, là nàng chưa bao giờ ở Trần Phong trên người cảm giác được. Khẽ cau mày nhìn Liêu Huyên Nhi nhìn chằm chằm đường phố vậy có chút thất thần dáng dấp, Trần Phong nắm đấm không cảm thấy hơi nắm chặt, trong lòng mơ hồ có chút ghen tuông. Yên tâm đi, Huyên Nhi, ở thi đấu bên trên, ta nhất định sẽ làm cho tiểu tử này đẹp đẽ. Trần Phong lánh lánh nói rằng, chương 135, thi đấu bắt đầu. Chương 135, thi đấu bắt đầu. Luyện dược sư giải thi đấu là ở mạc song thành luyện dược sư công hội phía trước trên quảng trường cử hành. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều khán giả đến quan sát. Diệp Thần mang theo tứ sư tỷ đi ra, đi tới trên quảng trường. Lúc này, dược xanh thẳm bầu trời, vạn dặm không mây, ánh mặt trời ấm áp mà không hiện ra nóng rực, tình cờ gió nhẹ phật quá, mang đi trong thành thị ồn ào, làm cho người không chỉ có chút tinh thần thoải mái cảm giác. Là mạc song thành một đại việc trọng đại, luyện dược sư đại hội sẽ ở hôm nay kéo dài màn che. Từng cái luyện dược sư đi ra. Những này thân phận cao quý nghề nghiệp, thường ngày người thường khá khó nhìn thấy, bởi vì bọn họ mạnh mẽ cùng với cái kia không gì sánh được tầm quan trọng, vì lẽ đó, luyện dược sư ở người thường trong lòng có vẻ thật là có chút thần bí cùng kính nể. Mà ngày hôm nay, những này địa vị cao quý luyện dược sư, nhưng là như con kiến xuất động giống như vậy, từ mạc song thành các nơi nghỉ dưỡng chỗ, liên tiếp không ngừng chen chúc mà ra, tuy rằng bọn họ cất bước con đường không giống, nhưng bọn họ đích, nhưng đều là cái kia đứng sững ở trong thành thị cổ điển luyện dược sư công hội. Ngoại trừ luyện dược sư ở ngoài, những người khác cũng tới quan sát một năm này một lần tình thế. Quảng trường trước mặt, dáng người thướt tha hiểu điệu các tiểu nữ, cười nhẹ trêu đùa đem e thẹn cùng sùng bái tầm mắt, tìm đến phía cái kia trên quảng trường những luyện dược sư kia chúng. Đối với những này nằm ở trò gian tuổi tác đồng thời tràn đầy hảo tưởng các thiếu nữ tới nói, thần bí mà thâm trầm luyện dược sư, cơ hồ là như nam châm giống như vậy, chăm chú hấp dẫn các nàng tầm mắt. Luyện dược sư như vậy nghề nghiệp, là trên đại lục không thể thiếu nghề nghiệp, rất nhiều người đột phá, chữa thương, chữa bệnh đều cần luyện dược sư. Vì lẽ đó, mặc dù luyện dược sư tu vi kém một chút, đồng dạng có vô số phụ tá theo đuổi theo cho bọn họ. Ở thời đại này, luyện dược sư thậm chí so với kia chút đồng thoại bên trong vương tử, càng dễ dàng làm cho các thiếu nữ xuân tâm dập dờn, từ đó có thể biết, luyện dược sư ở trên đại lục này có loại nào cao quý địa vị. Người tốt nhiều a. Lúc này, thứ sư tỷ lôi kéo Diệp Thần tay nói rằng. Diệp Thần gật gật đầu, sau đó đánh giá người bên ngoài quần, lạnh nhạt nói, không biết thất sư tỷ các nàng ở nơi nào? Tiểu thất cũng tới. Thứ sư tỷ lập tức hỏi. Diệp Thần gật đầu một cái nói, thế nhưng nàng không phải luyện dược sư, không thể đi vào, ta liền để các nàng về khách sạn trước chờ. Thứ sư tỷ gật gật đầu. Ánh mắt đảo qua rộng rãi vô cùng quảng trường, Diệp Thần phát hiện, ở trong đó dĩ nhiên là chỉnh tề phân bố hơn 1000 tòa đá xanh mới đài, những này mới đài chẳng chịt có hứng thú, đối ứng bày ra đến cực kỳ ngay ngắn, phóng tầm mắt nhìn, như đứng sừng sững bất động đá xanh quân đội. Những này trên bệ đá bày đặt đan phương cùng dược liệu, có phải là vì cho luyện dược sư luyện đan dùng là? Vào lúc này trong quảng trường, đã có không ít dự thi luyện dược sư, bọn họ an tĩnh xếp bằng ở đá xanh mới đài sau khi trên ghế đá, cùng đợi thi đấu thời gian đến, mà theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều luyện dược sư từ chỗ lối đi tuôn ra, sau đó dựa theo linh thi bài tìm kiếm lấy vị trí của chính mình. Lúc này, Diệp Thần nhìn về phía ghế khán giả, chợt nhìn thấy một vệt bóng hình xinh đẹp. Chỉ thấy chính mình thất sư tỷ cùng Thượng Quan Tuyết Tiến ngồi ở trên thính phòng, chuẩn bị quan sát bọn họ thi đấu. Thất sư tỷ phảng phất cũng nhìn thấy Diệp Thần, bay về Diệp Thần điên cuồng vẫy tay. Diệp Thần cười cợt, cũng hướng về phía thất sư tỷ phất phất tay. Quý khách tịch bên trên, chỉ thấy từng cái lao già đi lên này, bắt đầu vào chỗ rồi. Bọn họ theo thứ tự là mạc song thành các đại thế gia người. Chỉ thấy ông lão dẫn đầu ăn mặc một thân luyện dược sư áo choàng, ở đây áo choàng bên trên một cái to lớn chín chữ huy trường, phá lệ chói mắt. Hắn chính là luyện dược sư công hội hội trưởng Triệu Thành Nghĩa, Triệu Lao tiên sinh. Bên cạnh cũng đi tới một có chín chữ huy chương người, hắn đi từ từ đến Triệu Lao bên người, đối với Triệu Lao chắp tay nói, Triệu Lao nhiều ngày không gặp, thân thể còn thật. Làm phiền Trương lão quan tâm, như ngươi nhìn thấy, thân thể cũng còn tốt cực kỳ. Triệu Lao đội bằng nói, cái này gọi là Trương lão người, chính là Trương gia lão tổ, cũng là Diệp Thần giết chết cái kia Trương Hằng Ngọc gia, cũng là Trương gia độ kiếp cảnh cao thủ. Nghe nói Trương lão tôn nhi cũng tham gia trận này tất cuộc thi. Triệu Lao cười hỏi, ha ha ha, ta cái kia tôn nhi bất tài, chẳng qua là đến góp đủ số. Trường lão hiển nhiên còn không biết hắn tôn tử đã chết, còn đang cùng Triệu Lao đàm tiếu phong thanh. Trương lão, Triệu lão. Một thanh âm vang lên.
Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên đi lên. Hắn tuy rằng cảnh giới không cao, tuổi cũng không lớn, thế nhưng ngực cũng dán vào một cái to lớn chín chữ. Người này chính là cái kia Trần Phong sư phụ, Mạc Song Thành Đan Vương, hữu phẩm luyện dược sư Tống Dương. Ngay sau đó, lại tới nữa rồi một người trung niên, ngực viết một tám chữ. Bách Thảo Đường tông chủ, Tiền Minh Nghĩa. Mọi người chậm rãi ngồi xuống, lúc này, Tiền Minh Nghĩa đầu tiên mở miệng hỏi, không biết lần này luyện dược sư đại hội, các vị coi trọng người nào hơn nhỉ? Lúc này, Tống Dương lập tức cười nói, nghe nói Trương lão tôn tử cũng tham gia thi đấu, Trương lão tôn tử hay là người Bách Thảo Đường đệ tử, ta xem, lần này nhất định có thể đoạt được lần này luyện dược sư đại hội người đứng đầu. Ha 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 ha. Tống tiên sinh quá khen, ta nhớ tới Tống tiên sinh đệ tử Trần Phong tiểu tử kia cũng tham gia đi, ta xem hắn mới phải đoạt giải quán quân đứng đầu a. Trương lão lập tức cười nói, không sai, Trần Phong tiểu tử kia có đan vương chỉ điểm, nhất định số 1. Tiền Minh Nghĩa cũng lập tức nói qua nói. Lúc này, Tống Dương nhìn Tiền Minh Nghĩa nhàn nhạt hỏi, Tiền huynh, nghe nói các ngươi Bách Thảo Đường nhưng là phái ra 4 vị đệ tử, xem ra đối với cuộc tranh tài này tình thế bắt buộc a. Tiền Minh Nghĩa cười cười nói, chẳng qua là để cho bọn họ đi rèn luyện thôi, đều là một ít thật giả lẫn lộn hạng người. Tiền huynh quá khiêm lượng. Chỗ khách quý ngồi, mọi người nghị luận sôi nổi, lẫn nhau khen, thương mại hô thổi. Lấy Diệp Thần nhĩ lực, tự nhiên có thể nghe được bọn họ nói cái gì. Có điều Diệp Thần lắc lắc đầu, bọn họ nói tới người, ngoại trừ cái kia Trần Phong, những người còn lại đều bị mình giết, chỉ sợ sẽ không tham gia cuộc tranh tài này rồi. Theo thời gian từ từ đi lại, đại hội bắt đầu thời gian, cũng rốt cục ở muôn người chú ý bên dưới, chậm rãi mà tới. Đang, ngay vào lúc này, một tiếng chuông vang lên này lanh lảnh chuông vang thanh ở trên quảng trường vang lên thời gian, phóng lên trời tiếng huyên áo, lặng yên yên tĩnh. Nghe cái kia ở bên thai bồi hồi chuông vang thanh, Triệu Lao run run rẩy rẩy đứng dậy, sau đó chậm rãi đi tới quý khách tịch phía trước nhất, ánh mắt đảo qua phía dưới ngồi ở đá xanh đài sau khi hơn trăm các luyện dược sư. Lúc này, nhiều đến mấy trăm tên luyện dược sư cũng ngẩng đầu lên, đem ánh mắt kính sợ tìm đến phía vị này ở Mạc Song Thành luyện dược giới có tuyệt cao danh vọng lão nhân. Lấy Mạc Song Thành luyện dược sư công hội hội trưởng danh nghĩa tuyên bố, luyện dược sư đại hội bắt đầu. Ầm. Toàn trường sôi trào, tiếng hoan hô đang vang chín tầng trời. Chương 136. Hoài nghi. Chương 136. Hoài nghi. Đứng quý khách tịch trước sân khấu, Triệu lão nhìn cái kia sôi trào quảng trường, một hồi lâu sau, khẽ cười nói, "Hiện tại, xin tất cả người dự thi tiến vào chính mình ghế đi." Tuy rằng giờ khắc này quảng trường sôi trào đến liền chuông vang thanh đều khó mà nghe thấy, có điều Triệu lão cái kia cười khẽ thanh âm của, nhưng vẫn là ở mỗi người bên tai vang dội lên, bởi vậy có thể thấy được, vị này gần đất xa trời lão nhân, thực lực cũng cực kỳ bất phàm. Diệp Thần nhìn về phía Triệu lão, ông già này tuy rằng đã điệt mạo chi niên, thế nhưng là một vị độ kiếp cảnh cao thủ. Diệp Thần đi từ từ đến vị trí của chính mình. Thứ sư tỷ cũng đi tới một bệ đá trước mặt. Về phần mình thắng không thắng thi đấu, Diệp Thần cũng không để ý, thế nhưng Diệp Thần mục đích là bảo đảm chính mình tứ sư tỷ thắng được thi đấu. Tuy rằng những kia quý khách tịch người đều không có ai xem trọng chính mình tứ sư tỷ, thế nhưng Diệp Thần có thể biết rất rõ, chính mình tứ sư tỷ như thế nào đi nữa nói cũng là sư gia y tiên dược hữu. Nếu được gọi là y y tiên, vậy dĩ nhiên là so với những này cựu phẩm luyện dược sư lợi hại hơn nhiều, vì lẽ đó, Diệp Thần cho rằng thế giới treo lên đánh những luyện dược sư này vẫn không có vấn đề. Về phần mình, hoàn toàn chính là đến cho sư tỷ của mình hộ giá hộ hàng. Tuy rằng Diệp Thần nếu là nghiêm túc, chỉ sợ cũng có thể đạt đến một cựu phẩm luyện dược sư trình độ, thế nhưng luyện dược chẳng qua là Diệp Thần nghề phụ. Diệp Thần càng yêu thích tu luyện, trở thành một tên tu sĩ mạnh mẽ. Diệp Thần phóng tầm mắt nhìn tới, đánh giá mọi người. Lục phẩm luyện dược sư xác thực có chút nhiều, những này cũng đều là tranh cướp vô địch nhân vật đi, có điều Diệp Thần không quan tâm chút nào. Bọn họ vô luận như thế nào tranh cướp, cũng không thể có thể là chính mình tứ sư tỷ đối thủ. Ở Diệp Thần thu hồi ánh mắt lúc, cái kia Trần Phong nhưng cũng là đưa mắt đưa tới, nhìn đến người trước trên khuôn mặt còn chưa tiêu tan cười khổ, không khỏi trầm thấp cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng nói, "Hừ." Liền Huyên Nhi cũng không để ở trong mắt, tiếp đó, liền để ta xem ngươi như vậy làm sao nhiều người như vậy trước mặt xấu mặt đi. Hai lúa. Tiếp thu quá Tống Dương cực kỳ chính thống truyền thụ, Trần Phong đối với lần này đại hội có vô cùng đủ tự tin, bởi vậy, hắn muốn lấy được đại hội quán quân. To lớn trên quảng trường, hết thảy người dự thi đều là nâng giấy mỏng, mặt lộ vẻ các loại vẻ mặt tinh tế đọc lấy, trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường yên lặng như tờ. Không khí yên tĩnh, giang co sắp tới 5 phút đồng hồ, một đạo lanh lảnh chuông vang thanh, lặng yên ở trong quảng trường vang dội lên. Nghe được chuông vang thanh, hết thảy người dự thi đều là không hẹn mà cùng buông xuống trong tay hải thèm, vẫy tay một cái, chỉ một thoáng, hơn 1000 tòa màu sắc hình dáng không giống nhau đỉnh lô, đột ngột xuất hiện ở đá xanh trên đài. Theo chuông vang tiếng vang lên, khép hở lấy con mắt Triệu lão cũng là mở mắt ra đến, ánh mắt đảo qua phía dưới, thanh âm thông thả, vang vọng ở mỗi người bên hai, nói vậy các ngươi cũng thấy rõ một chút đồ vật, này vòng thứ nhất sát hạch, cần phải các ngươi y theo này không thế nào hoàn chỉnh phương thuốc, luyện chế ra thành phẩm đáng dược, mỗi người các ngươi có 2 lần cơ hội, 2 lần sau khi đan dược còn chưa luyện chế thành công, như vậy đá xanh trên đài ngọc kính thì sẽ tự động sáng lên. Hồng quang lấp lóe, người thì lùi trận. Ở đối diện trên vách tường có một to lớn đồng hồ cát, đó là thi đấu thời gian. Ở đồng hồ cát vùng vãi xong xuôi trước, vẫn không có luyện chế ra đan dược người, đồng dạng thất bại. Các ngươi, rõ ràng. Triệu lão mỉm cười nói, là. Phía dưới quảng trường, tiến lên phía trước nói âm thanh như sấm rền giống như nổ vang mà lên. Đã như vậy, như vậy. Vòng thứ nhất sát hạch, hiện tại bắt đầu. Chậm rãi giơ bàn tay lên, Triệu lão mỉm cười với, đột nhiên cắt xuống. Thời khắc này, to lớn trên quảng trường hơn 1000 đóa hỏa diễm như pháo hoa giống như vậy, đột ngột mà hiện, đổ sộ tình cảnh, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.
Thế nhưng vào lúc này, Trương lão cùng Bách Thảo Đường Đường chủ Tiền Minh Nghĩa sắc mặt đổi biến. Bọn họ tra xét toàn bộ đại hội bên trên tất cả mọi người, thế nhưng vẫn chưa nhìn thấy hắn Tôn Nhi Trương Hằng Ngọc cùng Bách Thảo Đường đệ tử. Trên quảng trường cũng vừa vặn có 4 cái vị trí, là không. Thời khắc này, Trương lão nhất thời kinh hãi, liền đội vàng hỏi, "Triệu lão, ngươi có thể thấy được quá ta cái kia Tôn Nhi?" Triệu lão hơi nghi hoặc một chút nói, "Hôm qua ta ở luyện dược sư công hội tự mình thấy hắn báo lại tên a." Lúc này, Bách Thảo Đường Đường chủ cũng lập tức nói, "Không sai, ta Bách Thảo Đường đệ tử cũng không thấy rồi." Lời vừa nói ra, Triệu lão lập tức minh bạch tình thế tính chất nghiêm trọng. "Hai vị bình tĩnh đừng nóng, chờ ta phái người về phía sau sân điều tra một phen." Triệu lão đội vàng nói. "Người đến." Lúc này, một người thị vệ đi lên. Triệu lão ghé vào lỗ tai hắn nói một tiếng cái gì. Người thị vệ kia cực kỳ kinh ngạc, lập tức rời đi, đi thăm dò liên quan với mất tích mấy người chuyện tình rồi. Triệu lão đội vàng nói, "Các vị yên tâm, bọn họ xác thực thật là tiến vào chúng ta hậu viện, vì lẽ đó, chuyện này cùng chúng ta luyện dược sư công hội có quan hệ, vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ cho các ngươi một câu trả lời." Lúc này, Trương lão nhìn Triệu lão nói, "Triệu lão, tuy rằng ngươi và ta giao tình thâm hậu, thế nhưng nếu là ta Tôn Nhi có cái gì chuyện bất trắc, ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ." "Trương lão yên tâm, lúc này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng." Tống Dương ngồi ở một bên, khóe miệng nhàn nhạt cười gằn. Tấm kia Hằng Ngọc biến mất rồi vừa vặn, đệ tử của hắn Trần Phong liền có thể thắng được cuộc so tài này quán quân rồi. Trên sân, Diệp Thần an tĩnh đứng đá xanh ngày trước, hắn bây giờ cũng không có cùng cái khác luyện dược sư như thế lập tức đem hỏa diễm cho gọi ra đến tiến hành luyện chế, mà là nhìn tứ sư tỷ luyện chế. Diệp Thần cần luyện chế đan dược chính là ngũ phẩm đan dược hồi huyết đan. Hồi huyết đan, tên như ý nghĩa, đây là một loại dùng để trị liệu những kia thương thế rất nặng đan dược, loại này chữa thương tính đan dược, nói như vậy, đều cũng không tính được là quá mức quý giá. Loại đan dược này, Diệp Thần nhắm mắt lại đều có thể luyện chế, hà tất như người khác như thế, đi mất công sức xem đan phương. Vì lẽ đó, Diệp Thần căn bản không gấp. Diệp Thần quay đầu nhìn nó, phát hiện mình tứ sư tỷ cùng cái kia Trần Phong, dĩ nhiên đã là đang thúc dục động lửa, bắt đầu tay luyện chế. Tuy rằng Diệp Thần rất đáng ghét cái này Trần Phong, thế nhưng không thể không nói, hắn sẽ là tứ sư tỷ kình địch. "Các ngươi nói, lần này đoạt giải quán quân sẽ là ai a?" "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Đan Vương đệ tử, Trần Phong." "Cái kia Trần Phong, chỉ có Trương Hằng Ngọc miễn cưỡng có thể cùng hắn chống lại, hiện tại Trương Hằng Ngọc còn không thấy." Lúc này, trên tính phòng cũng nghị luận sôi nổi lên. Có người thấy được Diệp Thần. "Ai, tiểu tử kia làm sao còn chưa bắt đầu luyện đan a? Thời gian đều qua đã lâu như vậy, tiểu tử kia còn không bắt đầu, tới kịp sao?" "Chớ để ý, nhất định là thật giả lẫn lộn." Lúc này, khoảng cách sát hoạch bắt đầu, đã qua mười mấy phút thời gian, mà ở này ngăn ngắn mười mấy phút to lớn trên quảng trường, chính là thỉnh thoảng có hồng quang lấp lóe. Mà hồng quang lóe lên bệ đá sau, những kia thất bại các luyện dược sư thì lại chỉ có thể mặt đỏ tới mang thai lựa chọn sa sút tinh thần lui ra. Lúc này, Diệp Thần tính toán chênh lệch thời gian không nhiều lắm, hắn cũng không muốn vòng thứ nhất đã bị đào thải, vì lẽ đó, liền bắt đầu chuẩn bị luyện chế đan dược. Chương 137. Người này chính là lại có như vậy luyện đan phong thái. Chương 137. Người này chính là lại có như vậy luyện đan phong thái. Diệp Thần cũng chuẩn bị tùy ý luyện chế một chút đan dược. Nếu nên vì tứ sư tỷ hộ giá hộ tống, như vậy, hắn liền muốn thủ vững đến một vòng cuối cùng. Diệp Thần bắt đầu cầm lấy dược liệu rồi. Lúc này, trên đài có người thấy được Diệp Thần ra tay rồi, bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. "Các ngươi mau nhìn, tiểu tử kia ra tay rồi. Hiện tại đều lúc nào, hiện tại mới luyện dược, này rõ rành rành thua sao?" Mọi người đối với Diệp Thần lắc lắc đầu sau khi, liền không còn quan tâm Diệp Thần. Diệp Thần tỏ rõ không phải là một vô danh tiểu tốt, không đáng bọn họ quan tâm. Lúc này, bọn họ nhìn về phía Trần Phong địa phương, chỉ thấy Trần Phong đã bắt đầu thôi thúc hỏa diễm, luyện chế đan dược. Lần so tài này, Trương Hằng Ngọc cũng không ở, xem ra Trần Phong nhất định là cuộc so tài này quán quân. Chính là, chỉ sợ cuộc so tài này đã không người có thể với hắn sánh vai. Trần Phong khởi động hỏa diễm, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, cười lạnh một tiếng nói, "Tiểu tử, ta nhất định sẽ làm cho ngươi mạnh quả nhìn." Ngay vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần bắt được rồi thuốc. Sau đó bên trái tay giấy lên một đoàn ngọn lửa màu xanh. Hắn đem dược liệu toàn bộ để vào trong ngọn lửa. Lúc này, toàn trường kiếp sợ. "Các ngươi mau nhìn, tiểu tử kia luyện dược dùng chính mình chân khí ngưng tụ lửa, cũng không cần lò luyện đan." Xác thực, Diệp Thần vẫn chưa sử dụng lò luyện đan, chỉ thấy vô số dược liệu trên tay hắn bị trích hơi lửa từ từ tinh luyện. Không cần lò luyện đan làm sao luyện đan? Mặc dù hắn là hỏa linh căn, thế nhưng không có lò luyện đan không thể có người có thể như vậy hoàn mỹ không chế hỏa hậu. "Ta xem, hắn chính là muốn lên đài giả trang bức, hấp dẫn chúng ta sự chú ý, hắn khẳng định chẳng làm được trò trống gì." Diệp Thần khoe miệng cười nhạt. Sau đó ngọn lửa màu xanh không ngừng đem đan dược tinh luyện, sau đó bắt đầu tan ra đan, tất cả thuốc hợp lại cùng nhau, ngưng tụ trở thành một viên đan dược. Sau đó, Diệp Thần ở truyền vào chân khí. Diệp Thần trước mặt, một viên màu xanh đại đan dược không ngừng trở nên êm dịu lên. Diệp Thần đưa tay chộp một cái, nhất thời đem đan dược nắm ở trong tay. Sau đó hắn đem đan dược đặt ở trong bình. Lại sau đó, hắn nhấn hoàn thành cơ quan, chỉ cần đan dược hoàn thành, sẽ có người chuyên biệt viên tới kiểm tra. Lúc này, mọi người thấy Diệp Thần ngừng lại, bắt đầu nghị luận, tiểu tử kia cuối cùng vẫn là thất bại sao? "Đương nhiên thất bại, sao có thể có chuyện đó sẽ thành công a? Coi như là cựu phẩm luyện dược sư cũng không dám như thế là chứ." Lúc này, chất kiểm viên đã đi tới Diệp Thần bên người. Đã có rất nhiều người bắt đầu quan tâm Diệp Thần rồi. Diệp Thần đem đan dược giao cho bọn họ. Bọn họ cầm lấy đan dược, nhất thời đã kiểm nghiệm, có chút khiếp sợ nhìn Diệp Thần. Hắn nhớ tới, Diệp Thần là cái cuối cùng bắt đầu luyện chế, bây giờ lại cái thứ nhất liền hoàn thành. lẽ nào Diệp Thần thật sự hoàn thành? Chất kiểm viên nhìn đan dược, chỉ thấy hắn mở ra chiếc lọ, nhất thời một luồng mùi thuốc liền tán phát ra đến. Một viên tròn trịa đan dược xuất hiện tại trước mặt hắn. Đan dược bên trên tỏa ra này nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Không thể không nói, đây chính là Chánh Tông hồi huyết đan, hơn nữa, bất luận phẩm cùng hình dạng đều là rất tốt tồn tại. Chất kiểm viên kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Thời khắc này, trong lòng hắn rõ ràng, cái này Diệp Cô Thành, phòng trường sẽ là Trần Phong kinh địch. Lúc này, chất kiểm viên lớn tiếng truyền âm nói, Diệp Cô Thành hoàn thành, phẩm chất, cực phẩm, tiến vào vòng kế tiếp. Lời vừa nói ra, nhất thời, bất kể là trên đài vẫn là dưới đài, đều vô cùng khiếp sợ nhìn Diệp Thần. Trần Phong giật nảy cả mình. Hắn quay đầu lại nhìn Diệp Thần. Hắn nhớ tới, hắn xem Diệp Thần thời điểm, Diệp Cô Thành vừa mới bắt đầu. Nay không tới 5 phút đồng hồ thời gian, này Diệp Cô Thành liền kết thúc. Làm sao có khả năng? Chuyện này căn bản là không thể, 5 phút đồng hồ thời gian, liền rèn luyện tinh luyện cũng làm không được, làm sao có thể luyện chế ra đan dược? Trừ phi có một loại khả năng. Này Diệp Cô Thành đan dược là trước liền luyện chế tốt, vì lẽ đó hiện tại mới nhanh như vậy, nói cách khác, hắn gian lận, quay cóp. Nhất định là như vậy. Hắn nhất định là gian lận, quay cóp rồi. Trần Phong cười lạnh, sau đó hắn đan dược cũng luyện chế được rồi. Bắt đầu hết sức chuyên chú lấy đan. Trên tính phòng trước quan tâm Diệp Thần mấy người kia trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn họ không thể tin được. Người khác không nhìn thấy, thế nhưng bọn họ nhìn rõ rõ ràng ràng. Diệp Thần vẹn vẹn dùng 5 phút đồng hồ thời gian, liền luyện chế được một viên ngũ phẩm đan dược. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy thời gian liền luyện chế ra đến rồi? Quý khách tịch bên trên, tuy rằng Trương lão cùng Bách Thảo Đường trưởng lão còn vì bọn họ tôn tử cùng đồ đệ lo lắng, thế nhưng những người còn lại đều ở thật lòng quan sát thi đấu. Diệp Thần cái thứ nhất luyện chế ra đến, lúc này, không ít người đã đem ánh mắt đặt ở Diệp Thần trên người. Đan Vương Tống Dương con mắt híp lại, nhìn Diệp Thần lẩm bẩm nói, người này thậm chí có như vậy khống hỏa thiên phú, chỉ sợ hắn luyện đan thực lực, còn đang phong nhi bên trên, cuộc so tài này chậm rãi trở nên thú vị rồi. Triệu Lao cũng nhìn về phía Diệp Thần, lạnh nhạt nói, người này luyện dược thiên phú như vậy thượng giai, đích thật là một khối luyện dược thật là tốt vật liệu a. Ngay sau đó, mỗi một người đều luyện chế được rồi. Sau đó, chất kiểm viên thanh âm của từ từ truyền ra. Trần Phong hoàn thành, phẩm chất, cực phẩm, tiến vào vòng kế tiếp. Liêu Huyên Nhi hoàn thành, phẩm chất, thượng phẩm, tiến vào vòng kế tiếp. Nhạc Linh Tịch hoàn thành, phẩm chất, cực phẩm, tiến vào vòng kế tiếp. Từng cái luyện dược sư tiến vào vòng kế tiếp. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, loại đan dược này đối với hắn mà nói, bất quá là dễ dàng thôi. Vòng thứ 2 chính mình hay là muốn bắt, cho tới vòng thứ 3 chính mình sẽ không tham dự, giao cho tứ sư tỷ sẽ trừng trị bọn họ. Hơn nữa, dựa vào tứ sư tỷ thực lực, cái kia cái gì vô địch nói cũng không có vấn đề. Lúc này, Triệu Lao đứng lên nói rằng, rất tốt, mọi người thi đấu vô cùng đặc sắc, như vậy, chúng ta xin mời thất bại người xuống sân khấu, thắng lợi người tiến vào vòng kế tiếp thi đấu. Luyện dược sư đại hội vòng thứ 2 bắt đầu. Theo Triệu Lao thanh âm của vang lên, nhất thời, tất cả khán giả đều hoan hô lên. Vòng thứ 2 thi đấu, cũng khí thế hừng hực bắt đầu rồi. Diệp Thần tùy ý liếc mắt nhìn Đan Phương, vòng thứ 2 thi đấu luyện chế đan dược cũng là ngũ phẩm đan dược. Đan dược tên là Dung Linh Đan, chính là một loại lúc tu luyện dùng để đánh cơ sở lên cấp thời điểm sử dụng đan dược. Loại đan dược này dị thường quý giá, nguyên thần đột phá động hư thời gian, rất nhiều người đều phải mượn loại đan dược này mới có thể đột phá. Diệp Thần vẫn chưa xem Đan Phương, bởi vì này loại đan dược hắn biết làm sao luyện chế, hắn cũng không sốt ruột, cùng trước như thế, tiếp tục chờ người khác trước tiên luyện chế, ngược lại hắn ra tay luyện chế, cũng bất quá mấy phút chuyện tình. Thông qua trên một vòng tỉ thí, đã có không ít ánh mắt nhìn kỹ đến Diệp Thần ngạch bóng người rồi. Các ngươi mau nhìn, cái kia Diệp Cô Thành vẫn là cùng trên một cái như thế, vẫn chưa luyện chế. Ta trước sai rồi, xem ra cái này Diệp Cô Thành cũng là một đoạt giải quán quân đứng đầu a. Ta cảm giác hắn làm sao so với Trần Phong còn lợi hại hơn. Chương 138. Lúc này, trên quảng trường, lúc trước mấy trăm tên luyện dược sư, hiện tại chỉ còn dư lại mấy chục người rồi. Bọn họ phần lớn đều là lục phẩm luyện dược sư, cho nên mới có thể ung dung luyện chế ngũ phẩm đan dược. Những kia ngũ phẩm luyện dược sư chúng phần lớn đều bị đào thải, chỉ cần số ít ưu tú luyện dược sư còn đang trên đài. To lớn trên quảng trường, ở đem vương thuốc đọc xong tất sau khi, lại đa số luyện dược sư đều vì lần khảo hạch này ung dung có chút hỉ cùng dáng vẻ, nhanh chóng nhóm lửa, sau đó bắt đầu chuẩn bị luyện dược biện pháp. Vòng thứ nhất chính là ngũ phẩm đan dược, không nghĩ tới này vòng thứ hai vẫn là ngũ phẩm đan dược. Ngũ phẩm đan dược không phải dễ dàng chuyện tình sao? Bọn họ phần lớn đều buông xuống một viên nỗi lòng lo lắng. Luyện chế ngũ phẩm đan dược nói thế nào cũng có thể tiến vào vòng thứ ba đi. Đương nhiên, nhiều như vậy luyện dược sư bên trong, tự nhiên cũng không thiếu tỉ mỉ cẩn thận hạng người, lần này bỗng nhiên trở nên đơn giản sát hạch, cũng làm cho bọn họ có chút bất ngờ, có điều đang nhìn phương thuốc chần chờ hồi lâu vẫn không có phát hiện bất kỳ không thích hợp sau khi, bọn họ chỉ được bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một nhóm lửa. Lúc này, tứ sư tỷ cùng Trần Phong cũng bắt đầu nhóm lửa luyện đan rồi. Diệp Thần đánh giá mọi người, nhìn thấy mọi người ung dung dáng vẻ, lắc lắc đầu. Tại sao lắc đầu? Bởi vì hắn liếc mắt nhìn sẽ hiểu, này Dung Linh đan đan phương có vấn đề, hơn nữa, có rất đại vấn đề. Trong này có thêm một vị thuốc. Nếu như dựa theo đan phương đi luyện chế nói, nhất định thất bại. Vậy cũng không biết tứ sư tỷ. Diệp Thần vừa có chút bận tâm, thế nhưng trong nháy mắt liền đem nghi ngờ buông xuống. Tứ sư tỷ ở luyện đan bên trên nghiêm cẩn trình độ nhưng là chính mình vài lần. Hiện tại chính mình đều nhìn ra rồi, tứ sư tỷ nhìn ra khẳng định không là vấn đề. Diệp Thần sở dĩ như thế yêu thích chính mình bảy cái sư tỷ, cũng không phải bởi vì các nàng dung mạo đẹp đẽ, càng là bởi vì các nàng tính cách.
các nàng tuy rằng mỗi người dung mạo như thiên tiên, thế nhưng mỗi người đều ở lĩnh vực của mình bên trên có tư cách, Diệp Thần bảy cái sư tỷ, không có một là lọ hoa. Theo mọi người luyện dược lần thứ hai bắt đầu, hai bên ghế bên trên tiếng huyên náo cũng là từ từ yếu đi hạ xuống, từng đạo ánh mắt ở giữa sân những luyện dược sư kia trên người đã qua, nhìn bọn họ cái kia trong lúc vung tay nhấc chân, thả ra từng luồng thực chất giống như hỏa diễm, đều là đầy mặt ước ao. Theo thời gian chậm rãi vượt qua, trên quảng trường một ít thực lực thật tốt người dự thi đã bắt đầu đem cần thiết dược liệu thành phần tinh luyện đi ra, ở thoáng chủ trừ một chút sau, bọn họ cắn răng một cái, đem tinh hoa thành phần khuynh đảo tiến vào lò thuốc bên trong, bắt đầu rồi cuối cùng luyện chế. Vành, lại là một đạo tiếng trầm, đột nhiên từ Diệp Thần phía trước cách đó không xa truyền đến. Một tên luyện dược sư ở dung hợp bên trong, vẫn như cũ lấy thất bại mà kết thúc, hắn lúc này đang đầy mặt tái nhợt nhìn cái kia từ lò thuốc dưới đáy rắc ra tới đen kịt than cho. Hắn thất bại. Vành, lại là một thanh âm vang lên thanh. Nhất thời, lại là một luyện dược sư thất bại. Vành ngây ngoảnh, lại là vài tiếng nổ vang. Vào lúc này, còn lại luyện dược sư mỗi một người đều ở đổ lò, bọn họ cơ hồ toàn bộ đều thất bại. Làm sao có khả năng? Ta rõ ràng nắm giữ tốt như vậy. Đúng vậy à, ta cũng là, rõ ràng là dựa theo đan phương luyện chế, tuyệt đối không có vấn đề, tại sao vẫn là thất bại à? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mọi người vô cùng không rõ, bọn họ cả người run rẩy, sau đó mang theo đầy ngập không rõ cùng lửa giận, nổi giận đùng đùng rất đúng trận bước ra ngoài. Lúc này, chỗ khách quý ngồi, chỉ thấy Tống Dương cười ha ha nói, Triệu Lão, ngươi cái đề mục này không sai. Tuy rằng ngũ phẩm đan dược luyện chế rất đơn giản, thế nhưng không nghĩ tới Triệu Lão ngươi cho bọn hắn một cái sai lầm đáng thương. Triệu Lão lạnh nhạt nói, luyện dược không chỉ là bảo thủ, quan trọng hơn là có thể phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề. Nếu như bọn họ liền chút bản lãnh này đều không có, vậy thì không xứng nắm quán quân. Lúc này, Trương Lão cùng Bách Thảo Đường Đường chủ đều là một mặt vẻ lo âu. Người khác có thể ngồi ở chỗ khách quý ngồi yên lặng xem cuộc vui, thế nhưng bọn họ không thể, bởi vì bọn họ tôn nhi cùng đồ đệ hiện tại cũng còn không có tâm tích. Lúc này, Triệu Lão lập tức đối với Trương Lão nói rằng, Trương Lão bình tĩnh đừng nóng. Ta đã khiến người ta đi thăm dò, phòng trừng chẳng bao lâu nữa sẽ có tin tức. Trương Lão gật gật đầu. Ngay vào lúc này, một người thị vệ đi tới trước mặt bọn họ. Khởi bẩm Triệu Lão, chúng ta đã dò xét luyện dược sư công hội hết thảy địa phương, thế nhưng đều không có nhìn thấy Trương công tử cùng cái khác ba vị công tử. Thị vệ lập tức nói. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Triệu Lão, ta tôn nhi rõ ràng tiến vào các ngươi luyện dược sư công hội, nhưng là bây giờ nhưng không thấy ngươi phải như thế nào cho ta một câu trả lời. Trương Lão lập tức cả giận nói. Lúc này, Tiền Minh Nghĩa cũng lập tức nói, không sai. Ta Bách Thảo Đường bốn cái đệ tử đều ở các ngươi luyện dược sư công hội mất tích, ngươi phải như thế nào cho chúng ta bằng giao? Lúc này, Triệu Lao cũng vô cùng giật mình. Một khi tiến vào luyện dược sư công hội, cũng chỉ có thể chờ này so với xong cuộc thi trở ra, theo lý mà nói, mặc dù bọn họ đi ra ngoài, cũng có bảo vệ canh gác, gặp bọn họ mới phải. Lẽ nào bọn họ còn có thể đông dương bay? Lúc này, hắn chỉ muốn đến một khả năng. Hay là bọn họ đã chịu khổ độc thủ rồi? Triệu Lao lập tức nói, hai vị chớ sợ, theo ta đi sân sau nhìn. Sau đó, Triệu Lao quay đầu lại nhìn về phía Đan Vương Tống Dương. Lạnh nhạt nói, Tống Dương lão đệ, lần này luyện đan đại hội, liền có ngươi chống đỡ đi. Tống Dương gật đầu một cái nói, yên tâm Triệu lão, hết thảy đều giao cho ta đi. Triệu lão mang theo Trương lão cùng Tiền Minh Nghĩa rời đi quý khách tịch. Lúc này, trên sân, một đám hạng soàng xính, an tĩnh trên quảng trường, một đạo châm chọc cười nhẹ, đột nhiên vang lên, trêu đến mọi người trợn mắt nhìn. Ánh mắt cũng là theo âm thanh liếc nhìn phiêu, Diệp Thần phát hiện, cái kia lên tiếng người, không phải người khác, chính là cái kia Trần Phong. Lúc này Trần Phong đã bắt đầu thôi thúc hỏa lực ngưng đan rồi. Diệp Thần rõ ràng này Trần Phong nhất định là nhìn thấu đan phương vấn đề. Diệp Thần nhìn về phía mình tứ sư tỷ, tứ sư tỷ cũng nhanh hơn tốc độ, xem ra nàng cũng nhìn thấu vấn đề. Diệp Thần cười cười nói, đan sư phụ tỷ trùng một vòng đi. Diệp Thần nói, bàn tay vung lên, đem mặt bàn bên trên dược liệu bị hắn toàn bộ đặt ở tay trái bên trên, chợt tay trái chậm rãi giơ lên, thoáng vắng lặng sau khi phiêu giật xuất trần ngọn lửa màu xanh, rốt cục ở vô số đạo chấn động trong tầm mắt rộng mở hiện lên. Diệp Thần bắt đầu tinh luyện tinh hoa của dược liệu, sau đó bắt đầu không ngừng tan ra đan. Chẳng mấy chốc, lúc này một viên tròn trịa đan dược xuất hiện ở Diệp Thần trong tay. Đan dược tỏa ra này mùi thơm ngát, phát ra một đạo màu vàng nhạt ánh sáng lộng lẫy, hết sức xinh đẹp. Ngay ở Diệp Thần thu hồi đan dược thời khắc này, liền nghe được một thanh âm, ta luyện chế hoàn thành. Diệp Thần quay đầu nhìn lại, đúng là mình tứ sư tỷ, Nhạc Linh Tịch. Sau đó Diệp Thần cũng mở miệng nói, ta cũng luyện chế hoàn thành. Ngay sau đó, lại là Trần Phong. Chương 139, chung kết. Chương 139, chung kết. Chất kiểm viên đi tới, từng cái kiểm tra. Nhạc Linh Tịch thông qua, phẩm chất, cực phẩm. Diệp Cô Thành thông qua, phẩm chất, cực phẩm. Trần Phong thông qua, phẩm chất, cực phẩm. Lần này, phần lớn người đều bị đào thải, trên sân chỉ còn lại có 7, 8 cái luyện dược sư rồi. Ngoại trừ Nhạc Linh Tịch, Diệp Cô Thành, Trần Phong ba người là cực phẩm ở ngoài, những người khác, cao nhất phẩm chất cũng chỉ là thượng phẩm. Vì lẽ đó, Diệp Thần, Nhạc Linh Tịch cùng Trần Phong liền trở thành lần này luyện dược sư cuộc tranh tài đoạt giải quán quân đứng đầu. Lúc này, trên sân người đều đã hoan hô, từng cái luồng nước nóng hướng lên trời, điên cuồng thảo luận. Nguyên bản ta cho rằng cuộc so tài này sẽ bị Trần Phong một người nghiền ép, thế nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên xuất hiện như thế hai cái lợi hại luyện dược sư. Cái kia Diệp Cô Thành tuyệt đối không đơn giản, hai trường thi đấu đều không có sử dụng lò luyện đan, khống hỏa thủ đoạn cao minh, ta xem hắn rất có thể trở thành cuộc tranh tài quán quân. Ta xem cái kia Nhạc Linh Tịch cũng không đơn giản, tuy rằng ván đầu tiên cũng không có cái gì mắt sáng biểu hiện, đó là bởi vì cực phẩm đan dược nhiều lắm, đoán thứ hai thời điểm, nàng vẫn có thể ở Trần Phong trước tiên luyện chế được, chỉ sợ này Nhạc Linh Tịch cũng so với Trần Phong cường. Bây giờ nhìn lại, Đan Vương Tống Dương đệ tử là khó nhất bắt được vô địch cái kia một. Đan Vương Tống Dương ngồi ở quý khách tịch, nghe được khán giả thảo luận, hơi nhíu cau mày. Hắn Đan Vương Tống Dương đệ tử, tại sao có thể là những này phàm phu tục tử có thể so sánh? Vô luận như thế nào, đệ tử của hắn không thể thua. Tống Dương đứng trên đài, lộ ra tức giận vẻ mặt. Hắn đương nhiên nghe được khán giả theo như lời nói, trong nháy mắt nổi giận lên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Thần, một luồng hung tàn vẻ mặt trong nháy mắt lộ ra rồi. Lúc này, Liêu Huyên Nhi đi tới Trần Phong bên người, cái kia nhàn nhạt ánh mắt bắn tới, cảm thấy trên mặt là tạt một chậu nước lạnh. "Xin lỗi Phong ca ca, ta thất bại." Trần Phong nhìn Liêu Huyên Nhi, lạnh nhạt nói, "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tại đây cuộc tranh tài bên trong bắt được quán quân, sau đó khỏe mạnh nhục nhã cái kia Diệp Cô Thành." Liêu Huyên Nhi chỉ có thể âm u rời sân. Lúc này, ghế khán giả bên trên, Triệu Tịch Giao cùng Thượng Quan Tuyết Tiến ngồi ở ghế khán giả bên trên, nhìn trong sân thi đấu. Không nghĩ tới chủ nhân luyện đan kỹ thuật lợi hại như vậy. Thượng Quan Tuyết Tiến xác thực bị Diệp Thần kinh diễm đến. Tuy rằng nàng không hiểu luyện đan, thế nhưng nàng gặp cựu phẩm luyện dược sư luyện đan. Cựu phẩm luyện dược sư luyện đan thời điểm đều phải dùng lò luyện đan, thế nhưng chủ nhân của nàng dĩ nhiên dùng tay tâm ngưng tụ lửa liền có thể luyện chế ra đan dược. Như vậy xem ra, chủ nhân của chính mình mạnh bao nhiêu? Đó là đương nhiên, sư đệ ta khách hàng toàn tài, không chỉ có luyện đan, vẫn là thư pháp, hội họa, cầm kỹ, đều là nhất lưu trình độ. Tại đây chút phương diện, sư đệ ta nói thứ hai, không người nào dám nói số một. Triệu Tịch Giao lập tức nói, ở trước mặt chính mình, Triệu Tịch Giao mỗi ngày đều ở chê bai Diệp Thần. Thế nhưng ở trước mặt người khác, Triệu Tịch Giao nhưng là một mực nói quát chính mình tiểu sư đệ. Bởi vì ở sâu trong nội tâm của nàng, tiểu sư đệ chính là cái này trên thế giới mạnh nhất người, không có một trong. Lúc này, Tống Dương đứng lên, mặt hướng trên quảng trường. Mọi người bình tĩnh đừng nóng, Triệu Lao có việc rời đi, vì lẽ đó, một vòng cuối cùng luyện đan đại hội, có ta đến chủ trì. Tống Dương lạnh nhạt nói, lời vừa nói ra, mọi người thấy hướng về quý khách tịch. Chỉ thấy luyện dược sư công hội hội trưởng Triệu Lao quả nhiên không thấy, còn có Trương Lão cùng tiền đường chủ cũng không thấy rồi. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Diệp Thần cũng phóng tầm mắt nhìn tới, trong lòng có chút ý nghĩ. Hắn rõ ràng, xem ra bọn họ đã phát hiện bốn người kia mất tích. Mặc dù mình sử dụng hóa thi phấn xử lý, thế nhưng cái kia Triệu Lão cùng Trương Lão đều là độ kiếp cảnh, hơn nữa đều là cựu phẩm luyện dược sư, hay là vẫn đúng là có thể cho bọn họ nhìn ra một tia manh mối đi ra. Nếu là nhìn ra manh mối, một thâm nhập điều tra, nhất định sẽ tra được mình và tứ sư tỷ trên người. Xem ra, để cho thời gian của bọn họ đã không nhiều lắm. Xem ra chỉ có sư tỷ sớm một chút đoạt được quán quân, sau đó bọn họ liền rời đi đất thị phi này đi. Có điều, Diệp Thần đã làm xong dự tính xấu nhất rồi. Ở nơi này trên quảng trường độ kiếp cảnh cũng không cường. Cái kia Trương lão, chẳng qua là vừa bước vào độ kiếp cảnh, đối với mình tới nói không tính là gì. Cho tới cái kia Tiền Minh Nghĩa cùng Tống Dương, bất quá là thiên nhân cảnh giới. Duy nhất để hắn có chút coi trọng chính là cái kia Triệu lão, bất quá hắn khí tức, còn lâu mới có được trước chính mình gặp phải dược cửu mạnh mẽ, vì lẽ đó, mặc dù bọn họ liên thủ, Diệp Thần đối phó bọn họ, tuy rằng không thể nói dễ như ăn cháo, thế nhưng Diệp Thần có thể bảo đảm mình và chính mình hai cái sư tỷ không mất một sợi tóc rời đi. Nếu là Diệp Thần nghiêm túc, kéo hai cái chịu tội thay cũng không phải không thể. Có điều, bây giờ còn không có tra được trên người chính mình liền không cần lo lắng. Vẫn là chuyên tâm để sư tỷ bắt được cuộc tranh tài quán quân đi. Tống Dương đứng quý khách tịch, tiếp tục nói, tiếp đó, ta tuyên bố trận thứ ba quy tắc tỷ thí. Trận thứ ba quy tắc tỷ thí chính là không có quy tắc, các ngươi có thể tùy ý chọn dược liệu luyện chế đan dược, luyện chế ra tới đan dược đẳng cấp càng cao, phẩm chất càng tốt, xếp hạng lại càng khá cao. Đẳng cấp cao nhất, phẩm chất tốt nhất người sẽ là chúng ta khóa này luyện dược sư đại hội quán quân. Lời vừa nói ra, toàn trường đều sôi trào lên. Sau khi nói xong, Tống Dương ánh mắt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Triệu Lao cùng Trưởng Lao đã đi rồi. Vì lẽ đó, hiện tại toàn bộ đại hội đều là do hắn nói toán. Trần Phong nhưng là hắn Đan Vương đệ tử. Hắn Đan Vương đệ tử, trong tự điển không có thua cái từ ngữ này. Vì lẽ đó vô luận như thế nào, quán quân đều sẽ là Trần Phong. Trên sân, còn lại người hai mặt nhìn nhau. Tự do phát huy, nói cách khác, sau tỷ thí, ai đẳng cấp càng cao, ai luyện dược trình độ càng tốt, ai liền đem sẽ là quán quân. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Cô Thành, Nhạc Linh Tịch cùng Trần Phong ba người. Ba người bọn họ trước luyện ra mà đến thực phẩm. Xem ra, quán quân hẳn là ở tại bọn hắn trong ba người sinh ra. Diệp Thần nghe được quy tắc sau khi, cười cợt. Cuộc tranh tài này, nếu là mình thật lòng nói, tuyệt đối có thể bắt được quán quân. Có điều, đây là tứ sư tỷ nhọc nhằn khổ sở vì mình tới tham gia thi đấu, cái này danh dự nên tặng cho tứ sư tỷ. Vì lẽ đó, ván này, Diệp Thần chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn. Nói cách khác, hắn chuẩn bị nộp giấy trắng. Cho tới tứ sư tỷ đối phó cái kia Trần Phong, hẳn là dễ như ăn cháo. Tứ sư tỷ nhưng là y tiên dược cựu truyền nhân, mà Trần Phong chẳng qua là Đan Vương Tống Dương đệ tử. Y tiên cùng Đan Vương trong lúc đó, có khá là tính sao? Vì lẽ đó, Diệp Thần tin tưởng chính mình tứ sư tỷ. Lúc này, chỉ thấy trong quảng trường mấy cái thị vệ mang lên một to lớn đồng hồ cát. Lấy đồng hồ cắt thời gian là hạn, ở có hạn thời gian bên trong, ai luyện chế ra đan dược tốt nhất, ai chính là cuộc so tài này quán quân, ta tuyên bố, thi đấu bắt đầu. Tống Dương một tiếng tuyên bố. Lúc này, mọi người liền đi tới một tủ thuốc trước mặt, chọn luyện đan thuốc. Ghế khán giả bên trên la lên từng trận. Chương 140, thần phẩm đan dược. Chương 140, thần phẩm đan dược. Diệp Thần nhìn mọi người đi chỗ đó dược liệu, Diệp Thần cũng không hoang mang, chẳng qua là bình tĩnh ngồi, nhìn mọi người thi đấu. Bởi vì, hắn tử vừa mới bắt đầu, không có ý định tham gia vòng thứ 3. Vòng thứ 3 thi đấu vốn là chính mình tứ sư tỷ sân nhà, chính mình tham gia toán sẽ ra chuyện gì. Vì lẽ đó, hắn chỉ cần quan chiến là tốt rồi. Trên này, Diệp Thần chịu đến quan tâm cũng càng ngày càng nhiều, mọi người thấy Diệp Thần vẫn không có đi tìm kiếm dược liệu, đều có chút lo lắng. Này Diệp cô thành cũng quá giữ được bình tĩnh đi. Chính là a, đều đến chung kết hắn còn như vậy bình thản ung dung. Đây chính là tổng quyết tái a, tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn muốn thua. Diệp Thần nghe được khán giả thanh âm của, thế nhưng, hắn không chút nào không thèm để ý, hắn nguyên bản sẽ không có muốn thắng được cuộc tranh tài này. Lúc này, Diệp Thần nhìn thấy chính mình tứ sư tỷ đi chọn lựa một ít dược liệu, sau đó về tới vị trí cũ, bắt đầu chuẩn bị luyện đan rồi. Diệp Thần liền nhàn nhã nhìn mình tứ sư tỷ, cũng không để ý những người khác. Trần Phong thu hồi dược liệu, thấy được Diệp Thần như thế nhàn nhã tự đắc dáng vẻ, cười lạnh một tiếng nói, "Tiểu tử, chung kết cũng không có đơn giản như vậy, ta nhất định sẽ thắng cho ngươi." Trần Phong thu hồi lại dược liệu, cũng chuẩn bị bắt đầu luyện đan rồi. Hỏa diễm chậm rãi trong dược đỉnh bốc lên, Trần Phong con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nhảy lên đằng ngọn lửa, một lát sau, hai tay bỗng nhiên múa lên, một bình bình lúc trước tinh luyện tốt tinh hoa vật liệu, bị hắn đều đâu vào đấy khuynh đảo tiến vào trong dược đỉnh, ngọn lửa nhất thời nhào chào mà lên, đem những tài liệu kia trong nháy mắt gói hàng. Lúc này, to lớn trên quảng trường, thỉnh thoảng có nhẹ nhàng tiếng trầm vang lên, những thanh âm này, luyện dược sư rất quen thuộc, bởi vì mỗi một lần luyện chế đan dược thất bại lúc, chính là loại này khiến người ta cực kỳ tức giận thanh âm của. Mà theo những thanh âm này vang lên, thỉnh thoảng có sắc mặt sa sút tinh thần người dự thi âm u rời đi sân bãi, mà bởi vậy, quảng trường cái kia hơn trăm tên người dự thi chính đang từng bước giảm thiểu. Lúc này, chỉ thấy Trần Phong đang cố gắng luyện đan dược. Thường biên lớn mồ hôi từ trên trán hạ. Diệp Thần có thể thấy, hắn nhất định là đang luyện chế lục phẩm đan dược. Hắn là lục phẩm luyện dược sư, nếu như luyện chế một loại ngũ phẩm đan dược, rất dễ dàng liền luyện chế ra cực phẩm đan dược. Thế nhưng nếu như luyện chế lục phẩm đan dược, muốn luyện chế ra cực phẩm phẩm chất là phi thường khó khăn. Vì lẽ đó, hắn vô cùng cẩn thận cùng chăm chú. Chính mình tứ sư tỷ cũng ném cẩn thận từng ly từng tí một luyện chế đan dược. Có điều tứ sư tỷ thần thái liền so với Trần Phong ung dung hơn nhiều, xem ra tứ sư tỷ cũng là luyện chế lục phẩm cực phẩm đan dược. Diệp Thần đúng là thả lỏng, ngược lại lại không chuẩn bị tham gia thi đấu, vì lẽ đó liền nhìn bọn họ so với liền xong việc. Thời gian trôi qua hơn một nửa. Lúc này, còn lại những người kia cơ hồ đều buông tha cho, chỉ có ba người đứng đầu mới có thể bắt được đại hội thưởng. Vì lẽ đó, tất cả mọi người lựa chọn luyện chế cực phẩm đan dược, bởi vì bọn họ đáy lòng biết, ngoại trừ cực phẩm đan dược, những đan dược khác căn bản là không có cách đặt chân. Lúc này, mọi người thấy Diệp Thần đạo, cái kia Diệp cô thành làm sao còn không bắt đầu a? Thời gian đều qua đã lâu như vậy, hắn còn không bắt đầu, tới kịp sao? Lẽ nào hắn đã buông tha cho? Ta nhưng là để ép thật nhiều tiền đặt cược khi hắn trên người, đánh cược hắn có thể đoạt giải quán quân. Thế nhưng, Diệp Thần vẫn không có bắt đầu luyện chế. Thời gian lại qua rất lâu. Khán giả sốt ruột chết rồi. Cái kia Diệp cô thành sẽ không phải là thật sự buông tha cho đi. Sao lại thế? Ta để ép 10.000 linh thạch khi hắn trên người a. Lúc này, đến Diệp Thần còn chưa bắt đầu, Trần Phong trên mặt lộ ra mà đến một nụ cười lạnh lùng. Diệp cô thành, ngươi liền cẩn thận bị ta đạp ở dưới chân, ngước nhìn ta đi. Nói, nhất thời, từ hắn trong lò luyện đan, một viên tròn trịa đan dược nhất thời bay ra, trôi nổi ở không trung. Đan dược bên trên, tản ra một luồng nhàn nhạt tia sáng màu vàng. Thời khắc này, tất cả mọi người kinh hãi, toàn thể đứng lên, nhìn Trần Phong trước mặt đan dược. Cái kia, đó là lục phẩm thanh hoàng đan, vẫn là cực phẩm. Trần Phong dĩ nhiên luyện chế ra đến rồi lục phẩm bên trong cực phẩm đan dược, xem ra lần so tài này là Trần Phong quán quân a. Trần Phong không hổ là đan vương Tống Dương đệ tử. Nhìn thấy đệ tử của mình luyện chế ra đến rồi lục phẩm cực phẩm đan dược sau khi, Tống Dương khỏe miệng cười nhạt. Lục phẩm luyện dược sư luyện chế ngũ phẩm cực phẩm đan dược rất dễ dàng. Luyện chế lục phẩm đan dược, bình thường chỉ có thể luyện chế ra trung phẩm hoặc là hạ phẩm. Muốn luyện chế ra thượng phẩm đều rất mệt khó, chớ nói chi là cực phẩm. Trần Phong bình thường luyện chế cực phẩm đan dược cũng không nhiều, không nghĩ tới hắn lại có thể tại đây luyện đan đại hội bên trên vượt xa người thường phát huy. Tống Dương cười cợt, mặc dù cái kia Nhạc Linh Tịch cũng là cực phẩm, hắn cũng có thể dựa vào quan hệ của mình để Trần Phong thắng lợi, bởi vì hiện tại toàn bộ ngươi luyện dược sư đại hội từ hắn toàn quyền nắm giữ. Diệp Thần nhìn thấy Trần Phong luyện chế ra cực phẩm, cũng không hoang mang, bởi vì hắn tin tưởng mình sư tỷ. Lúc này, chỉ thấy Nhạc Linh Tịch rót vào một luồng màu xanh linh khí. Nhạc Linh Tịch trong lò luyện đan, một luồng ánh sáng màu xanh nhất thời thăng đi ra ngoài. Cái kia, đó là, các ngươi mau nhìn Nhạc Linh Tịch. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Nhạc Linh Tịch đan dược bên trên. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu xanh trực tiếp đâm thủng hàn mang, lên tới trên bầu trời. Thời khắc này, tất cả mọi người kinh hãi. Chuyện này, chuyện gì thế này? Nhạc Linh Tịch luyện chế đan dược ở đang phát sáng, sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào nàng luyện chế ra đến rồi truyền thuyết đan dược? Truyền thuyết đan dược, tương truyền đan dược ở cực phẩm bên trên còn có một cấp bậc, chỉ có điều này một cấp bậc chỉ có loại kia mạnh mẽ nhất luyện dược sư mới có thể luyện chế ra đến. Ý của ngươi là? Không sai, đan dược cao nhất cấp bậc không hề có một chút tì vết, đó chính là thần phẩm đan dược. Lẽ nào Nhạc Linh Tịch luyện chế ra đến rồi thần phẩm đan dược? Lúc này, nhìn thấy ánh sáng màu xanh, Tống Dương ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Không, không thể. Đây là cảnh giới trong truyền thuyết, mặc dù là ta đều không có đạt đến quá, ta đều chưa bao giờ luyện chế quá thần phẩm đan dược, nàng một nho nhỏ lục phẩm luyện dược sư, làm sao có khả năng luyện chế ra lục phẩm đan dược? Không, đây tuyệt đối không thể. Ta không tin. Tứ sư tỷ trước mặt, ánh sáng xông lên tận trời, một viên màu xanh đan dược xuất hiện, tỏa ra tia sáng này. Ở tứ sư tỷ linh lực bên dưới, ánh sáng từ từ nội liễm, đã biến thành một viên khéo đưa đẩy màu xanh đan dược. Thời khắc này, cơ hồ tất cả mọi người luyện chế hoàn thành. Tống Dương bình phục một hồi tâm tình kích động, lạnh nhạt nói: "Xin mời các vị đem đan dược đưa ra, trưởng lão chúng ta sẽ đích thân giám định." Lúc này, mấy cái hầu gái phân biệt đem hết thảy đan dược thu thập lại, sau đó bưng lên quý khách tịch. Ở còn lại mấy cái trưởng lão giám định bên dưới, có kết quả. Vào lúc này, Tống Dương liền nhìn tất cả mọi người nói rằng: "Chúng ta đã giám định xong rồi, tiếp đó, từ ta đến tuyên bố này vòng thứ 3 người thắng trận." Tất cả mọi người nhìn Nhạc Linh Tịch, luyện chế ra phát sáng đan dược, đây không phải nàng quán quân là của ai quán quân. "Ta tuyên bố, vòng thứ 3 người thắng trận là Trần Phong." Tống Dương lớn tiếng tuyên bố. Thời khắc này, toàn trường ngộp bức. Chương 141, hộp tối thao tác. Chương 141, hộp tối thao tác. Thời khắc này, toàn bộ hành trình yên lặng. Toàn bộ quảng trường, nhã tước không hề có một tiếng động. Bởi vì, không ai từng nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Nhạc Linh Tịch rõ ràng luyện chế ra đến rồi trong truyền thuyết đan dược, tại sao không thể bắt được quán quân? Lúc này, mọi người thấy hướng về phía Tống Dương. Tống Dương là Trần Phong lão sư, hiện tại Trần lão cùng Trương lão bọn họ đều đi rồi, vì lẽ đó nơi này toàn bộ là Tống Dương nói toán, nói cách khác, đây là hộp tối thao tác. Ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Mặc dù là một kẻ ngu si đều có thể nhìn ra, cuộc tranh tài này rõ ràng chính là Nhạc Linh Tịch thắng lợi, làm sao có khả năng sẽ là Trần Phong? Chính là, Nhạc Linh Tịch luyện chế ra đến rồi trong truyền thuyết thần phẩm đan dược, các ngươi khi chúng ta toàn trường khán giả đều là kẻ ngu si sao? Không phục, không phục. Đúng, chúng ta không phục. Quán quân là Nhạc Linh Tịch, chúng ta chỉ nhận thức Nhạc Linh Tịch là quán quân. Trên thính phòng, thật nhiều khán giả đều ở vì là Nhạc Linh Tịch bất bình dùm, bọn họ nói không sai, chỉ cần có con mắt, cũng sẽ không cho rằng Trần Phong thắng Nhạc Linh Tịch. Một chỉ là luyện chế ra đến rồi lục phẩm đan dược bên trong cực phẩm, mà một cái khác, nhưng là luyện chế ra đến rồi lục phẩm đan dược bên trong thần phẩm, này có thể so với tính sao? Rất rõ ràng, Nhạc Linh Tịch đã toàn thắng Trần Phong. Thế nhưng, cái này Đan Vương Tống Dương, không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy đê tiện, dĩ nhiên chỉ hiệu bảo ngựa, hộp tối thao tác, trực tiếp tuyên bố quán quân là Trần Phong. Thời khắc này, mặc dù là Diệp Thần, cũng có chút động. Chính mình tứ sư tỷ vốn là đã toàn thắng không nghĩ tới còn bị làm này vừa ra. Diệp Thần trong nháy mắt minh bạch, quyền này đến chính là một hồi làm bánh lưới thi đấu, Tống Dương nếu là Trần Phong sư phụ, như vậy, mặc dù chính mình tứ sư tỷ luyện chế đan dược vẫn là lục phẩm, bất luận phẩm chất thật tốt, cũng sẽ không thắng lợi. Lúc này, Tống Dương đứng quý khách tịch bên trên, lạnh lùng nói, các ngươi nếu nói thần phẩm đan dược, chính là cái này sao? Tống Dương vỗ tay một cái, nhất thời, chỉ thấy hầu gái bưng lên một cái đĩa, cái mâm, trong cái mâm, một viên màu xanh đan dược đã biến thành một phấn. Mọi người thấy cái kia một phấn, nhất thời kinh hãi. Làm sao có khả năng? Chúng ta rõ ràng thấy là hoàn chỉnh đan dược. Lúc này, Diệp Thần đi tới tứ sư tỷ bên người. Tứ sư tỷ hao phí nhiều lắm tâm thần, sắc mặt có chút tái nhợt. Diệp Thần lập tức đỡ chính mình tứ sư tỷ. Tứ sư tỷ nhìn thấy chính mình luyện chế ra tới thanh tiêu đan đã biến thành một phấn, vội vàng nói, tại sao lại như vậy? Ta rõ ràng luyện chế ra đến rồi hoàn chỉnh thanh tiêu đan, làm sao sẽ biến thành một phấn? Diệp Thần vội vàng nói, sư tỷ, đan dược này vốn là hoàn chỉnh, chẳng qua là bị bọn họ bóp nát mà thôi. Nay quân tiểu nhân, vì một quan quân, chuyện gì đều làm được đi ra. Thời khắc này, Diệp Thần ánh mắt từ từ âm lãnh lên. Hắn đỡ chính mình tứ sư tỷ, âm lãnh ánh mắt nhìn trên đài Đan Vương. Đan Vương cầm một phấn thanh tiêu đan tiếp tục nói, ta rõ ràng tâm tình của mọi người, không sai, ta thừa nhận, này thanh tiêu đan ngay lúc đó thế đích sắc rất đủ, liền ngay cả ta đều bị nó chấn kinh rồi, trong lòng ta còn muốn, lẽ nào một viên thần phẩm đan dược phải ra khỏi đời rồi hả? Thế nhưng sau đó, ta thanh tỉnh, này thần phẩm đan dược là bực nào đan dược, mặc dù là năm đó y đi tiên dược hữu, một đời cũng chỉ có thể luyện chế ra đến 3 viên thần phẩm đan dược, nếu là thần phẩm đan dược tốt như vậy luyện chế, đây chẳng phải là nát phố lớn rồi hả? Vì lẽ đó, chúng ta liền cẩn thận kiên định viên thuốc này, đúng như dự đoán, chờ chúng ta một mang lên, đan dược này liền đã biến thành một phấn. Nói cách khác, thanh tiêu đan không chỉ có không phải thần phẩm, hơn nữa còn là một thất bại tác phẩm, vì lẽ đó, quán quân chỉ có Trần Phong rồi. Nói tới chỗ này, Đan Vương Tống Dương cười lạnh. Ngược lại cuối cùng đan dược đều phải trải qua trong tay hắn, đan dược này là dạng gì, còn không phải là hắn nói toán. Diệp Thần nghe hắn nói trên mặt vẻ mặt càng ngày càng âm lãnh. Tứ sư tỷ ở Diệp Thần trong lòng, cũng từ từ lắc đầu nói, tiểu thần, ta thật sự luyện chế ra đến rồi, nhưng là... Diệp Thần an ủi tứ sư tỷ nói, sư tỷ, ta đều rõ ràng. Tống Dương đứng trên tính phòng tiếp tục nói, ai, chưa thấy thần phẩm đan dược, ta cũng rất tiếc hận, lúc đó, ánh sáng ngút trời thời điểm, ta đã cho ta rốt cục muốn gặp được thần phẩm đan dược, nhưng là không nghĩ tới, đây chẳng qua là Nhạc Linh Tịch chế tạo mánh lưới thôi, nàng. Căn buồn không có luyện chế ra thần phẩm đan dược. Thời khắc này, Diệp Thần trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn nắm chặt nắm đấm. Lạnh lùng nói, thượng quan quyết tiến. Lúc này, từ ghế khán giả nhất thời bay xuống một cô gái. Nhìn thấy nữ tử bay hạ xuống, tất cả mọi người khiếp sợ cực kỳ. Diệp Thần ánh mắt nhìn sắc mặt tái nhợt tứ sư tỷ nói rằng, sư tỷ, ngươi rời đi trước, ta sẽ vì ngươi đòi lại một công đạo. Tiểu sư đệ, ngươi muốn? Tứ sư tỷ có chút lo lắng nhìn Diệp Thần nghi vấn nói, yên tâm đi, ngươi theo nàng rời đi trước, ta tự có đúng mực. Diệp Thần ôn hòa nói. Nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt kiên định, tứ sư tỷ cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Lúc này, Tống Dương kiên định nói, vì lẽ đó, ta tuyên bố, lần này luyện dược sư đại hội quán quân phải. Chờ một chút. Đột nhiên, một tiếng truyền âm cắt đứt Tống Dương. Diệp Thần nhất thời phi thân đi tới quý khách tịch, trôi nổi ở Tống Dương trước mặt. Nha, ngươi không phải Diệp Cô Thành sao? Ngươi còn có cái gì muốn nói? Tống Dương lạnh lùng nhìn Diệp Cô Thành hỏi. Diệp Thần nhìn Tống Dương, không sợ chút nào nói, viên đan dược kia chính là thần phẩm đan dược, thế nhưng các ngươi không thừa nhận, còn chưa tính, đan dược ở các ngươi trong tay, các ngươi muốn nói thế nào đều được. Thế nhưng ta muốn hỏi một chút ngươi, đại hội này quy tắc là như thế nào? Ở đồng hồ cắt chạy xôi xong trước, chỉ cần có thể luyện chế ra đẳng cấp cao nhất, phẩm chất đan dược tốt nhất, liền có thể thu được cuộc so tài này quán quân. Tống Dương đáp lại nói. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, rất tốt, đây là ngươi nói. Như vậy, nếu như ta luyện chế ra so với lục phẩm đan dược phẩm chất còn cao hơn đan dược đây. Ha ha ha. Thời khắc này, Tống Dương cười to nói, nếu như ngươi có thể luyện chế ra so với lục phẩm phẩm chất còn cao hơn đan dược, người quán quân kia tự nhiên là ngươi. Chỉ có điều, hiện tại thi đấu đã kết thúc, ngươi đã không có cơ hội. Diệp Thần cười lạnh, nhìn đồng hồ cắt nói, chính ngươi xem, đồng hồ cắt xong không có. Lúc này, Tống Dương nhìn sang, chỉ thấy đồng hồ cắt bên trong còn sót lại một ít cách hạ cát, chạy xuôi xong, có điều 1-2 phút sự tình. Tiểu tử, ngươi cũng không phải là mớn, ở đây sao thời gian ngắn ngủi bên trong, luyện chế ra so với lục phẩm tự phẩm còn tốt hơn đan dược chứ? Tống Dương cười lạnh nói. Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn chòng chọc vào Tống Dương, lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi chỉ có quy tắc. Sau khi nói xong, Diệp Thần phi thân đi tới dược liệu tủ trước mặt. Diệp Thần không thể giết người, hắn nếu là trực tiếp giết Tống Dương, sẽ có người bởi vì nàng thẹn quá thành giận mới giết người. Vì lẽ đó, hắn muốn trước tiên chính danh. Chờ mình chính danh sau khi, muốn làm sao giết, cũng không muộn. Ha ha ha. Diệp Cô Thành, ta khuyên ngươi vẫn là buông tha đi, ngần ấy thời gian, ngươi có thể làm cái gì? Tống Dương vừa dứt lời, hắn đông nhiên trợn to hai mắt. Trên sân, Diệp Thần đứng dược liệu tủ trước mặt, chỉ thấy vô số dược liệu hướng về Diệp Thần tung bay đi. Chương 142. Đan tiếp. Chương 142. Đan tiếp. Thứ sư tỷ muốn chi thức huyền thiên tuyết liên. Kỳ thực, Diệp Thần hoàn toàn có thể giết người đoạt bảo, mang theo tứ sư tỷ rời đi, thẳng thắn dứt khoát. Thế nhưng, lời nói như vậy, ở đây sao nhiều người chứng kiến bên dưới, nhân gia chỉ có thể cho là mình thẹn quá thành giận, mà chính mình tứ sư tỷ xác thực không có luyện chế ra đến thần phẩm đan dược. Kỳ thực, rất nhiều người đều biết, đây là Tống Dương hộp tối thao tác. Thế nhưng, mặc dù biết, bọn họ cũng làm không là cái gì. Vì lẽ đó, Diệp Thần muốn đường đường chính chính bắt được quán quân, bắt được Huyền Thiên Tuyết Liên, cũng coi như là hoàn thành tứ sư tỷ một tâm nguyện. Sau đó, vì chính mình chính danh, cũng vì chính mình tứ sư tỷ chính danh. Thế nhưng, mặc dù chính mình chính danh sau khi, lấy Diệp Thần tính cách, hắn cũng sẽ không buông tha đôi này, chuyện này đối với Đan Vương thầy trò có điều, đây là chính mình luyện đan chuyện sau đó. Hiện tại Diệp Thần mục đích chính là luyện chế ra một viên kinh thiên địa khiếp quỷ thần đan dược. Diệp Thần đứng giữa trường. Thời khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ thấy Diệp Thần đứng bất động, mỗi loại dược liệu không ngừng hướng về Diệp Thần bay tới. Toàn trường trực tiếp há hốc mồm. Chuyện này, đây là cái gì? Hắn dùng chân khí hấp dẫn dược liệu, đây là muốn cỡ nào tinh thần lực cùng chân khí mới có thể làm được? Chuyện như vậy, mặc dù là cựu phẩm luyện dược sư, cũng không làm được đi. Thời khắc này, mặc dù là Tống Dương, trong lòng tất cả giật mình. Luyện đan ở chỗ chi tiết nhỏ, ở chỗ chuẩn xác, mặc dù là dược liệu kém vài đồng tiền, cũng có thể sẽ ảnh hưởng đan dược chất lượng. Vì lẽ đó, người bình thường luyện đan đều phải sử dụng cân. Mặc dù là những kia luyện đan đại sư, luyện vô số đan dược người, bọn họ tiện tay chảo một cái liền biết dược liệu phân lượng, thế nhưng cũng cần tự mình dùng tay bắt. Như là Diệp Thần như vậy, dùng chân khí đem dược liệu toàn bộ hút lại đây, như vậy vừa lấy dược liệu phương thức, bọn họ chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Thế nhưng hiện tại, bọn họ gặp được Diệp Cô Thành dĩ nhiên làm như vậy. Lúc này, từ từ dược liệu bay vào Diệp Thần trong tay, Diệp Thần trong tay nhất thời ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa màu xanh. Tống Dương nhìn về phía đồng hồ cát, chỉ thấy đồng hồ cát chỉ có một chút hạt cát, rất nhanh sẽ kết thúc. Thời khắc này, hắn cười lạnh nói, mặc dù ngươi có bản lĩnh như vậy, thế nhưng, ngần ấy thời gian, ngươi có thể làm cái gì đấy? Diệp Thần chút nào không thèm để ý thời gian, chỉ thấy hắn chiết xuất đan dược này, rèn luyện đan dược, sau đó dung hợp cô đọng đan dược này, hết thảy quá trình, làm liền một mạch, không có nửa điểm lãng phí thời gian. Sau đó Diệp Thần bắt đầu ngưng đan. Hắn đem hết thể rèn luyện tốt dược liệu dùng chân khí từ từ ngưng tụ ở cùng nhau. Ngay vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên âm u hạ xuống. Lúc này, vài đạo đại đại mây đen bắt đầu che đậy bầu trời mặt trời, trôi nổi ở quảng trường bầu trời. Xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là đại tình điên, làm sao bắt đầu lên vân rồi hả? Diệp Thần không để ý chút nào, hắn chỉ là hết sức chuyên chú bắt tay trong tay đan dược. Diệp Thần dùng chân khí đem đan dược ngưng tụ thành hình, tạo thành một viên sổ đan thời điểm, thời khắc này, trong mây đen, kinh lôi chợt chợt, mọi người mắt trần có thể thấy, trên bầu trời trong mây đen, vô số chớp ở lôi kéo. Đây là cái gì? Lẽ nào này Diệp Cô Thành trong tay đan dược gây ra đó? Lúc này, ghế khán giả có một lão nhân lạnh nhạt nói, các ngươi nghe nói qua đan kiếp sao? Đan kiếp? Mọi người không rõ. Lúc này, lão nhân thanh âm khàn khàn giải thích, trong truyền thuyết, cựu phẩm đan dược bên trên còn có một loại đan dược, đó là tiên nhân ăn đan dược, không phải thế giới này đan dược, thế nhưng, những kia luyện đan đại thừa vì theo đuổi cực hạn, rất nhiều người đều sẽ luyện chế loại đan dược này. Thế nhưng, như vậy đan dược sẽ đưa tới đan kiếp, cùng chúng ta độ kiếp như thế, chỉ cần nó vượt qua đan kiếp, liền có thể siêu thoát thế giới này, trở thành trong truyền thuyết tiên đan. Nếu là không vượt qua được, như vậy đan dược cũng sẽ bị đan kiếp phá hủy. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Tiền bối, ngươi sẽ không phải là nói, này Diệp Cô Thành luyện chế đan dược đưa tới đan kiếp chứ? Không không không, cái này không thể nào. Diệp Cô Thành chẳng qua là lục phẩm luyện dược sư, hắn luyện chế đan dược làm sao có khả năng đạt đến cảnh giới đó? Đúng, cái này không thể nào. Ghế khán giả lão nhân an tường nở nụ cười, lạnh nhạt nói, ta nhớ tới, từ cổ chí kim, Rất nhiều người đều đưa tới quá đan kiếp, đưa tới đan kiếp chính là cửu phẩm đỉnh cao luyện dược sư tượng trưng, thế nhưng chỉ có một người luyện chế đan dược vượt qua đan dược, tạo thành tiên đan. Người nọ có tên chữ gọi là Y Tiên Dược Cửu. Thời khắc này, Diệp Thần trong tay đan dược hoàn toàn thành hình, đã biến thành một viên êm dịu màu tím đan dược. Sau đó từ từ bay tới trên bầu trời. Trên bầu trời, kinh lôi cuồn cuộn. Đâm này, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một đạo chói mắt chớp trong nháy mắt rơi xuống, rơi vào Diệp Thần luyện chế đan dược mặt trên. Thời khắc này, toàn trường há hốc mồm. Lôi, sấm sét bổ Diệp cô thành luyện chế đan dược. Nói cách khác, Diệp cô thành luyện chế đan dược, đưa tới đan kiếp. Hắn là cựu phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn tình cảnh này. Toàn trường đứng lên, đứng lên, nhìn trên bầu trời này một màn vô cùng rung động. Tia chớp màu trắng hung hăng đập vào Diệp Thần luyện chế đan dược bên trên, chớp chung quanh tản đi, không ngừng cô đọng Diệp Thần đan dược. Thời khắc này, Tống Dương sợ run ở tại chỗ. Hắn đã choáng váng. Rất rõ ràng, đây chính là đan kiếp. Hắn chẳng qua là cựu phẩm luyện dược sư, khoảng cách cựu phẩm đỉnh cao luyện dược sư còn kém cực xa. Vì lẽ đó, hắn chưa từng thấy đan kiếp. Thế nhưng, làm luyện dược sư, có thể dẫn ra đan kiếp, liền chứng minh mình đã đi tới luyện dược sư đỉnh cao. Bất luận cuối cùng đan dược độ kiếp có thành công hay không, này đều sẽ là to lớn vinh quang. Lúc này, Diệp Cô thành đan dược sinh ra đan kiếp. Nói cách khác, bất luận hắn làm sao hộp tối thao tác, cũng che lấp không được cái này Diệp Cô thành chính là cựu phẩm đỉnh cao luyện dược sư chuyện thực. Hắn choáng váng. Trần Phong cũng sợ run ở tại chỗ. Hắn không thể tin được, không thể tin được cái kia hắn xem thường luyện dược sư, dĩ nhiên là một cựu phẩm đỉnh cao luyện dược sư, nói cách khác, thực lực của hắn so với mình sư phụ còn cường đại hơn. Trần Phong quỳ trên mặt đất, hắn trong nháy mắt rõ ràng, so với Diệp Cô Thành, hắn liền cái giấm cũng không tính là, hắn còn một lòng muốn thắng nổi Diệp Cô Thành. Cái này không thể nào, căn bản không khả năng. Quý khách tịch hết thảy các trưởng lão đều trợn to hai mắt. Thần phẩm đan dược đời này khó gặp, đan kiếp đời này khó gặp, thế nhưng bọn họ không nghĩ tới, ngày hôm nay ở nơi này nho nhỏ luyện đan sư đại hội bên trên, dĩ nhiên đồng thời gặp được. Mà cái kia Diệp Cô Thành, không nghi ngờ chút nào, chính là cửu phẩm đỉnh cao luyện dược sư, cửu phẩm đỉnh cao, mặc dù bọn họ hội trưởng Triệu lão cũng không từng gặp đến. Nói cách khác, cái kia Diệp Cô Thành chính là Y Tiên Dược Cửu bên dưới người số 1. Đâm này, từng đạo kinh lôi nhắm đánh ở đan dược bên trên. Hào quang màu trắng chấn động này toàn bộ sân bãi. Chỉ thấy cái kia đan dược đã trải qua 9 đạo chớp sau khi, tỏa ra hào quang màu vàng nóng. Thiên đan. Xuất thế. Chương 143. Bại lộ. Chương 143. Bại lộ. Thời khắc này, tất cả mọi người đứng lên. Toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên Diệp Thần đỉnh đầu tiên đan. Đây chính là tiên đan. Mặc dù là cựu phẩm đỉnh cao luyện dược sư cả một đời cũng không cách nào luyện chế ra tới tiên đan, thế nhưng hiện tại, dĩ nhiên ở một cái tiểu tử trong tay bị luyện chế ra đến rồi. Không đúng, hắn không phải tiểu tử. Hắn là đại sư, chân chính đại sư, có thể truy tìm Y Tiên Dược Cửu bước chân đích thực đang đại sư a. Tất cả mọi người ở chấn động. Thời khắc này, bất kể là Tống Dương, vẫn là Tống Dương đệ tử Trần Phong, thấy cảnh này, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Diệp Cô Thành là mới thật sự là luyện đan đại sư, ở trước mặt của hắn, bọn họ bất quá là vai hề thôi. Bọn họ còn giả bộ cái gì đại sư, còn hộp tối thao tác. Diệp Thần từ từ thu rồi tiên đan, sau đó một mình bay ở trên bầu trời, nhìn Tống Dương truyền âm nói, làm sao, viên thuốc này so với người đồ đệ Trần Phong cái kia đan dược làm sao? Vẫn là nói, ta đây viên đan dược, cũng không bằng người đồ đệ Na lục phẩm đan dược thật. Diệp Thần bình tĩnh nhìn Tống Dương nói rằng, thời khắc này, đan vương Tống Dương minh bạch Diệp Cô Thành thân phận. Diệp Cô Thành chính là một luyện đan đại sư, một có thể so với Y Tiên Dược Cửu khuôn mặt đại sư, tuy rằng không biết như vậy luyện đan đại sư vì sao lại đến bọn họ nơi như thế này thi đấu, thế nhưng trong lòng bọn họ rõ ràng, lấy Diệp Cô Thành thực lực, hắn sao không trêu chọc đuổi. Công, đương nhiên là tiền bối thắng lợi rồi. Lúc này, Diệp Cô Thành đứng trên bầu trời, trực tiếp truyền âm nói, đã như vậy, vậy các ngươi liền đem vừa các ngươi làm sao hộp tối thao tác nói một chút đi. Tiền bối, chúng ta biết sai rồi, chúng ta nói, chúng ta đều nói. Đan Vương Tống Dương vội vàng nói. Hắn rõ ràng, Diệp Cô Thành nhất định là một tiền bối, chẳng qua là thay đổi dung mạo, để cho mình trở nên tuổi trẻ thôi. Như vậy tiền bối, hắn không trêu chọc nổi. Tống Dương vội vàng nói, Nhạc Linh Tịch trước đích thật là luyện chế ra đến rồi lục phẩm thần cấp đan dược, thế nhưng ta quỷ mê tâm hồn, muốn đồ đệ của ta thắng lợi, vì lẽ đó ta liền đem Nhạc Linh Tịch đan dược bóp nát. Ta thừa nhận, Nhạc Linh Tịch luyện chế đan dược vượt qua đồ đệ của ta Trần Phong. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Nhạc Linh Tịch. Nhạc Linh Tịch ánh mắt nhìn về phía chính mình tiểu sư đệ, trong lòng nhất thời cảm động không thôi. Rõ ràng là chính mình muốn hạ sơn tới tham gia cái này luyện dược đại hội. Rõ ràng là chính mình muốn bắt đến Huyền Thiên Tuyết Liên thay tiểu sư đệ luyện chế độ kiếp đan, thế nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị tiểu sư đệ cứu. Thời khắc này, Nhạc Linh Tịch trên mặt chảy xuống cảm động nước mắt. Diệp Cô Thành nhìn mình sư tỷ, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Tống Dương nói, ta buồn vốn vô ý thi đấu, cũng không ý bại lộ thực lực của chính mình, chỉ có điều các ngươi thực sự khinh người quá đáng, các ngươi rõ ràng nên làm như thế nào sao? Tiền bối, chúng ta minh bạch. Diệp Thần ý tứ của rất rõ ràng, hắn cũng không muốn phải cái này quan quân, hắn chỉ muốn bọn họ đem cái này vô địch thủ quan binh ban phát cho mình sư tỷ. Bởi vì cái kia vốn là chính mình sư tỷ gì đó. Lúc này, Tống Dương đứng lên lớn tiếng nói, ta tuyên bố, lần này luyện dược sư đại hội quán quân phải. Chờ một chút. Ngay vào lúc này, chỉ thấy đạo âm thanh vang lên. Lúc này, chỉ thấy ba cái ông lão bay tới. Theo thứ tự là Triệu lão, Trương lão, cùng Tiền Minh Nghĩa. Diệp Thần nghe được âm thanh, lạnh nhạt nói, đã tra được trên người chúng ta sao?
Ngay vào lúc này, chỉ thấy linh khí không ngừng phun trào đi ra. Từng luồng khí tức khóa chặt ở Diệp Thần, Triệu Tịch Giao, Nhạc Linh Tịch, cùng Thượng Quan Tuyết Tiến trên người. Ngay sau đó, Diệp Thần nhìn thấy, chỉ thấy từng cái đệ tử lưng đeo tiên kiếm, bay ở trên bầu trời, bao quanh vây hắn. Hắn phi thân đi tới chính mình tứ sư tỷ cùng thất sư tỷ bên người. Lúc này, Trương lão lạnh lùng nhìn Diệp Thần bọn họ nói rằng, "Diệp Cô Thành, ta hỏi ngươi, có phải là ngươi giết chết tôn nhi của ta?" Diệp Thần rõ ràng, cái kia Triệu lão cùng Trưởng lão đều là độ kiếp cảnh. Nếu là độ kiếp cảnh tu vi, cũng không có như vậy kém. Nếu là cẩn thận điều tra, nhất định sẽ phát hiện một ít manh mối, ở căn cứ khí tức điều tra, nhất định sẽ tra được trên người chính mình. Thế nhưng Diệp Thần không nghĩ tới, tốc độ của bọn họ đã vậy còn quá nhanh. Có điều, cũng không cái gọi là, đối với Diệp Thần tới nói, Trương lão chẳng qua là một mới vừa vào độ kiếp cảnh tu sĩ, cái kia Triệu lão mặc dù là độ kiếp, thế nhưng chủ tu luyện dược, thực lực cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Cho tới những người khác, Diệp Thần căn buồn không có để vào trong mắt. Hơn nữa, nơi này trừ mình ra, còn có Thượng Quan Tuyết Tiến cái này độ kiếp cảnh cường giả, vì lẽ đó, Diệp Thần có 1 vạn phần trăm năm có thể rời đi nơi này. Diệp Cô Thành cười nhạt nói, không sai, là ta giết ngươi. Ta tôn nhi trước đây cùng ngươi chưa từng gặp, các ngươi không thủ không đoán, ngươi tại sao phải giết hắn? Trương lão lớn tiếng hỏi. Diệp Thần cười nhạt nói, nếu là hắn không có cái kia sát tâm, hắn cũng sẽ không chết. Lời vừa nói ra, Trương lão nhất thời minh bạch. Cháu của hắn là một cái gì đức hạnh hắn còn không biết sao? Không biết bao nhiêu đàng hoàng thiếu nữ bị ở trên tay của hắn, thế nhưng đối với chuyện như vậy, hắn bình thường đều là dung túng, chỉ cần không cho gia tộc đưa tới phiền phức, bất luận hắn tại đây trong thành làm sao hồ đồ đều được. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, sự háo sắc của hắn dĩ nhiên hại chết chính hắn. Bất luận lý do gì, một mạng chống đỡ một mạng, ngươi giết ta tôn nhi, ngươi nhất định phải chết. Trương lão lạnh lùng nói. Diệp Thần cười nhạt nói, nhất định phải chết sao? Cái kia đến nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Lúc này, Tiền Minh Nghĩa lạnh lùng nhìn Diệp Thần nói, Diệp Cô Thành, vậy ta mặt khác 3 cái đệ tử đâu? Cũng là bị ngươi giết sao? Bọn họ thông đồng làm bậy, một ổ rắn chuột, tự nhiên là cùng nhau diệt trừ. Ngươi đắc tội rồi ta Bách Thảo Đường, ngươi biết sẽ có kết cục gì sao? Tiền Minh Nghĩa lớn tiếng quát lên. Diệp Thần cười nhạt nói, vậy không biết đạo sẽ có kết cục gì. Lúc này, Trương lão nhìn về phía Triệu lão nói, đây là đang các ngươi luyện dược sư công hội chuyện đã xảy ra, Triệu lão, ngươi vô luận như thế nào, cũng phải cho chúng ta một câu trả lời. Lúc này, Triệu lão nhìn về phía Diệp Thần nói, Diệp tiểu hữu, ngươi đang ở đây chúng ta luyện dược sư công hội hành hung, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Ta giết ngươi. Nhất thời, Thiên Minh Nghĩa cái thứ nhất liền hướng về Diệp Thần giết tới. Bọn họ nhận biết không tới Diệp Thần khí tức, vì lẽ đó không biết Diệp Thần thực lực đến tột cùng có bao nhiêu, thế nhưng, Thiên Minh Nghĩa nhưng là thiên nhân cảnh giới, hắn không tin Diệp Thần thực lực có thiên nhân cảnh giới. Còn nữa, bọn họ không nhìn thấy Diệp Thần luyện chế ra tiên đan, không phải vậy, bọn họ thì sẽ không nghĩ như vậy. Diệp Thần nhìn về phía Thượng Quan Tuyết Tiến nói, bảo vệ tốt ta 2 cái sư tỷ, nếu như các nàng có chuyện bất trắc, ta sẽ tự mình giết ngươi. Thượng Quan Tuyết Tiến nhất thời cảm nhận được một luồng sợ hãi khí tức, vội vàng nói, là chủ nhân. Lúc này, Thiên Minh Nghĩa đã đi tới Diệp Thần trước mặt. Thiên Minh Nghĩa bàn tay lớn vung xuống, bàn tay ngưng tụ trở thành bóng, nhất thời hướng về Diệp Thần đầu bắt được xuống. Thời khắc này, Diệp Thần trong tay không biết khi nào ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm nhẹ nhàng đẩy về phía trước, trong nháy mắt đi vào Tiền Minh Nghĩa trái tim. Chương 144. Vây giết. Chương 144. Vây giết. Thời khắc này, Tiền Minh Nghĩa khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn mình ngực, có chút không dám tin tưởng. Hắn nhưng là tiên nhân cảnh giới. Tiểu tử này khi nào ngưng tụ trường kiếm? Làm sao lúc đâm vào trái tim của chính mình? Đây là Diệp Thần Càn Khôn Thập Tam kiếm bên trong chỉ xích. Chỉ xích trong lúc đó, giết người thần tốc. Vì lẽ đó, Diệp Thần chiêu kiếm này, mặc dù là tiên nhân cảnh Tiền Minh Nghĩa, cũng chút nào không có cảm giác đến. Chờ hắn cảm giác được thời điểm, trường kiếm đã đi vào trong lòng hắn rồi. Thời khắc này, tất cả mọi người kinh hãi. Bất kể là Triệu lão, Trương lão, vẫn là Đan Vương Tống Dương, hoặc là những kia khán giả. Những kia khán giả cực kỳ sợ hãi nhìn Diệp Thần. Không sai, sợ hãi. Từ trước chấn động, từ từ chuyển biến trở thành sợ hãi. Cái này Diệp Cô Thành rốt cuộc là ai? Không chỉ có luyện đan có thể so với Ý Địa Tiên, tu vi cũng khủng bố như vậy. Một chiêu kiếm liền đâm xuyên qua thiên nhân cảnh Tiền Minh Nghĩa lồng ngực, e sợ chỉ có độ kiếp cảnh mới có thể làm được như thế chứ, lẽ nào cái này Diệp Cô Thành đã là độ kiếp cường giả người? Làm sao có khả năng? Hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Tiền Minh Nghĩa không thể tin được nhìn Diệp Thần, trong miệng nổ một bãi nước miếng máu tươi, nhìn Diệp Thần hỏi, "Ngươi, ngươi làm sao có thể làm được?" Diệp Thần từ xưa lúc giết người liền không thích nói nhiều, bởi vì thực lực mới phải hắn chứng minh tốt nhất. Diệp Thần trường kiếm trong tay nhất thời bạo phát ánh sáng, Diệp Thần một chiêu kiếm rút ra. "Oành!" Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Tiền Minh Nghĩa ở trên trời bên trong, bạo thành một đám mưa máu, trong nháy mắt tung tóe đi ra ngoài. Thế nhưng, thời khắc này, Diệp Thần trên người, chân khí ngưng tụ một tầng bảo vệ màng, đem hết thể xương máu chắn bên ngoài. Thời khắc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn họ không thể tin được, không thể tin được cái này Diệp Cô Thành đã vậy còn quá mạnh mẽ. Mặc dù là độ kiếp cảnh cường giả, muốn giết quá nhân cảnh cũng không có đơn giản như vậy đi. Trương lão cùng Triệu lão hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn đối phương một chút, đội bằng nói, người này chính là độ kiếp cảnh giới. Hai người hít vào một ngụm khí lạnh, biết Diệp Thần là độ kiếp cảnh giới sau khi, liền biết Diệp Thần cũng không phải dễ đối phó như vậy. Muốn đối phó độ kiếp cảnh cường giả cũng không có đơn giản như vậy. Chúng ta cùng tiến lên. Nhất thời, chỉ thấy hai cường giả nhất thời hướng về Diệp Thần kéo tới. Hai cái đều là độ kiếp cảnh giới, bọn họ cùng tiến lên, cũng không tin không đối phó được cái này Diệp Cô Thành. Chỉ thấy trên bầu trời, hai cái ông lão một mình giễu tới. Sức mạnh to lớn nhất thời từ trên người bọn họ bạo phát ra. Bầu trời xanh thẳm bên trên, hai cỗ khí thế bàng bạc bay lượn mà qua. Tại này cỗ khí thế kinh khủng dưới, phía dưới khán giả nhất thời tao động lên, đều là đầy mặt dại ra ngẩng đầu lên, nhìn trên bầu trời như sao băng bình thường bay lượn mà qua bóng người, gót chân không được đánh run cầm cập. Độ kiếp cảnh cường giả khí thế, bọn họ cơ hồ chưa từng gặp, chưa từng đạt đến một cái nào đó cấp độ, căn bản là có rất ít tư cách cảm thụ cơn khí thế này áp bức. Lập tức, tại đây ba cỗ khí thế áp bức bên trong, rối loạn, nhanh chóng từ trong thành phố lan tràn đi ra. Cháy mau. Độ kiếp cảnh cường giả chỉ thấy chiến đấu, nếu như bọn họ còn xem cuộc chiến nói, cuối cùng được liên lụy chỉ có bọn họ. Tùy tiện một làn sóng sóng khí, khả năng cũng sẽ phải bọn họ mệnh. Mặc dù độ kiếp cảnh cường giả trong lúc đó chiến đấu rất hiếm có, thế nhưng, khó hơn nữa nào có chính mình mạng nhỏ trọng yếu. Có điều, rối loạn sau khi, càng nhiều thực lực người tốt, ở ngốc trệ trong nháy mắt sau, nhưng là đầy mặt cuồng nhiệt cùng hưng phấn từ các nơi bắn ra trên nóc nhà. Sau đó kích động đến như con bọ nhảy, bọ chó giống như vậy, ở trong thành thị trên nóc nhà xuyên qua, xa xa đi theo ba đạo khí thế bảng bạc bên dưới. Đối với loại này đẳng cấp siêu cấp cường giả, rất nhiều người đều là lòng mang kính nghệ, cường giả loại này trong lúc đó chiến đấu, quan sát đối với bọn hắn tới nói rất có ích lợi. Có điều, người như vậy, cơ hồ đều là nguyên thần cảnh bên trên cường giả. Cũng chỉ có cường giả như vậy mới có thể xa xa nhìn nhau. Thượng quan Tuyết Tiến bảo vệ Diệp Thần tứ sư tỷ cùng thất sư tỷ, lúc này, thất sư tỷ đỡ chính mình tứ sư tỷ hỏi, "Sư tỷ, ngươi không sao chứ?" Tứ sư tỷ gật gật đầu, sau đó có chút lo lắng nhìn tiểu sư đệ Diệp Thần. Nhìn thấy tứ sư tỷ lo lắng dáng vẻ, thất sư tỷ Triệu Tịch Giao vội vàng nói, "Sư tỷ yên tâm, tiểu sư đệ rất mạnh, hắn nhất định có thể chiến thắng bọn họ." Tứ sư tỷ gật gật đầu, tiếp tục xem Diệp Thần cùng bọn họ đại hôn chiến. Triệu Lao trong nháy mắt ra tay, hướng về Diệp Thần dò xét lại đây. Nhất thời, băng hàn chân khí màu trắng lượn lờ bàn tay gầy guộc bên trên, bạch quang loẹ loẹ sắc bén gai băng, bao phủ ở đầu ngón tay chỗ, hơi cong vòng mang đến từng luồng lạnh lẽo kinh khí. Cường đại chân khí nhất thời hướng về Diệp Thần chào lại đây. Diệp Thần trong lòng hơi chấn động một cái. Này Triệu Lao xác thực có chút thủ đoạn. Đối mặt độ kiếp cảnh cường giả, mặc dù là Diệp Thần, cũng không có nắm nhất kích tất sát. Diệp Thần tiên diễn quyết nhất thời một vận chuyển. Sau đó thân pháp mờ mịt, dễ dàng liền tránh thoát Triệu Lao tiến công. Triệu Lao trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tốc độ của hắn dĩ nhiên nhanh như vậy. Lúc này, trưởng lão trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Thần phía sau. Chỉ thấy song trưởng đột nhiên kết lên thủ ấn. Chân khí trong cơ thể cấp tốc chảy xuôi, sau đó tuôn ra bên ngoài cơ thể. Sức mạnh to lớn nhất thời bạo phát ra, hướng về chân khí hướng về Diệp Thần dâng lên đến. Trong nháy mắt không gian bỗng nhiên hiện lên có chút vật mèo, chợt sương mù màu trắng cấp tốc hiện lên, cuối cùng nhanh như tia chớp trên bầu trời ngưng tụ thành một ánh hào quang. Diệp Thần không sợ chút nào, quay đầu lại liền cùng tấm kia lão cứng đối cứng. Chỉ thấy Diệp Thần song trưởng một đôi. Nhất thời, trên bầu trời nổi lên một cực kỳ to lớn đại ấn. Đại ấn từ trên bầu trời ép xuống dưới, hướng về Trương lão ép xuống. Diệp Thần trước đánh dấu tuyệt học, khai thiên ấn. Oành, một tiếng vang thật lớn, Trương lão đã bị Diệp Thần đánh bay. Thời khắc này, những kia người xem cuộc chiến tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ nhìn Diệp Cô Thành biểu hiện, có chút khó có thể tin, đều là độ kiếp cảnh trong lúc đó chiến đấu, thế nhưng Diệp Cô Thành một người ứng phó hai người, dĩ nhiên chút nào đều không có lạc hạ phong. Lúc này, chỉ thấy Triệu lão lại giết lại đây, chỉ thấy hai tay hắn kết ấn. Trong không khí, ngưng tụ ra mà đến một nhánh chi băng kiếm, hắn hướng về hư không mạnh mẽ đẩy một cái, nhất thời, chỉ thấy vô số băng kiếm hướng về Diệp Thần giết tới. Tu di thủ. Diệp Thần quay về Triệu lão chính là một trường đánh ra. Nhất thời, trên bầu trời tạo thành một cực kỳ to lớn trường ấn. Những kia băng kiếm ở trường ấn bên dưới không ngừng đổ nát. Nghe được trên cao không vang lên nổ vang cùng với lững lờ hạ xuống băng hàn của băng, người phía dưới chúng trong lòng đều là run rẩy mấy lần. Sức mạnh thật là khủng bố. Diệp Thần nhìn hai lão nhân này, sau đó tay bên trong ngưng tụ ra một thanh tiên kiếm. Đối với Diệp Thần tới nói, mặc dù tuyệt học của hắn rất nhiều, thế nhưng kiếm pháp hắn dùng lên nhất thuận lợi. Chỉ thấy một thanh tiên kiếm nắm tại rảnh tay bên trong, Diệp Thần chủ động xuất kích, hướng về tấm kia lao giết tới. Diệp Thần trong nháy mắt đi tới trưởng lão trước mặt, một chiêu kiếm đâm. Chương 145, giết người đoạt bảo. Chương 145, giết người đoạt bảo. Một chiêu kiếm thiên nhai. Diệp Thần một chiêu kiếm đâm ra, như đã trải qua chỉ xích thiên nhai giống như vậy, trong nháy mắt đi tới trưởng lão trước mặt. Trưởng lão nhất thời kinh hãi, vội vã lùi về sau. Hắn nhìn Diệp Thần, tiểu tử này lực lượng làm sao kinh khủng như thế? Diệp Cô Thành khí tức bạo phát ra thời điểm, hắn cũng có thể nhận biết được Diệp Cô Thành cảnh giới. Diệp Cô Thành cảnh giới cũng là gần giống như hắn, cũng chỉ là độ kiếp tiền kỳ cảnh giới, thế nhưng hiện tại, vì sao hắn nhưng cảm nhận được một luồng áp lực phi thường mạnh mẽ? Hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Diệp Thần trường kiếm như nước, không ngừng hướng về Trương lão bước bách tới. Trương lão đại kinh, ở Diệp Thần dưới áp lực, hắn dĩ nhiên không có một chút nào sức lực chống đỡ lại, chỉ là liên tục bại lui. Diệp Thần ánh mắt lạnh lạnh, nếu bọn họ muốn giết mình cũng không chuẩn bị lưu thủ muốn trực tiếp giết tấm này lão, để ngừa có hậu cố chi ưu. Một chiêu kiếm chém ra. Lúc này, chỉ thấy Trương lão cái bụng trong nháy mắt bị Diệp Thần phá vỡ một vết thương. Máu tươi tràn ra. Hắn bị thương. Hắn biết, tiếp tục như vậy, chắc chắn phải chết. Tự mình cảm thụ lấy vẻ này kịch liệt áp bức kinh khí, khuôn mặt già bàng khẽ biến, bàn tay phải đột nhiên mở ra, hướng ngay cái kia bạo ném mà đến kiếm khí, thoáng vắng lặng, một luồng to lớn ngọn lửa trắng bệnh trụ, bắn mạnh mà ra. Ngọn lửa trắng bệnh trụ cùng năng lượng kiếm khí tầng tầng chạm vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Trương lão trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, đập vào trên mặt đất,
mà Diệp Thần bay ở trên bầu trời, tựa hồ cũng không lo ngại. Trương lão trong lòng ngũ vị hôn tạp trần, trong dạ dày càng là rời sông lấp biển. Vừa nếu không phải cùng này Diệp cô thành kéo dài khoảng cách, chỉ sợ chính mình đã sớm là một bộ thi thể rồi. Trong lòng hắn khắc sâu rõ ràng, này Diệp cô thành rất mạnh. Bảy trận. Ngay vào lúc này, chỉ thấy Triệu lão bay ở trên bầu trời, một tiếng quát lên. Lúc này, bọn họ luyện dược sư công hội những kia vây quanh Diệp Thần các đệ tử, bắt đầu từng cái rút ra trường kiếm, quay chúng quanh này Diệp Thần vòng vo. Bọn họ bắt đầu bố trí trận pháp, từng cái đệ tử trở về vị trí cũ. Trong tay bọn họ cái kia tiên kiếm, thông qua các vị đệ tử lệnh vị trí, tạo thành một to lớn sát phạt đại trận. Thời khắc này, Diệp Thần bị vây lượn quanh ở bên trong đại trận, vô tận thần uy quyết tán trí đại địa. Bất động như sơn, động như lôi đỉnh. Từng cái đệ tử cùng chuyển động, toàn bộ thế giới đều tùy theo run rẩy. Trận pháp chính là mượn dùng thiên địa chi lực, đại trận cũng chính là thiên địa đại trận, vận dụng thiên địa chi lực, nhất thời, vô số đệ tử liền tụ hợp lại một nơi. Một loạt bay người lên, cho tới bầu trời, một loạt rơi xuống đất mà xuống, cho tới đại địa. Đệ tử lẫn nhau liên hệ, lúc này, bọn họ từng cái đệ tử tản mát ra chân khí không ngừng ngưng tụ trở thành mà đến dây khóa, từng đoạn màu vàng dây khóa nối liền cùng một chỗ. Nhất thống thiên địa, thuận theo thừa thiên. Thiên địa biến hóa, phong vân biến sắc, toàn bộ thiên địa đều tối lại, phảng phất ngày tận thế giống như vậy, mây đen cuộn cuộn. Diệp Thần bình tĩnh nhìn đại trận này, không thể không nói, đại trận này có chút trình độ. Diệp Cô Thành, đại trận này chính là ta luyện dược sư công hội mạnh nhất trận pháp, ngươi còn không bó tay chịu trói. Triệu lão lạnh lùng nói. Diệp Thần vô cùng bình tĩnh. Nếu không phải hiểu trận pháp, mặc dù là độ kiếp đỉnh cao cảnh giới người, đối mặt trận pháp này cũng không ung dung. Thế nhưng, Diệp Thần đối với trận pháp, nhưng là phi thường quen thuộc. Chỉ cần là trận pháp, đều có mắt trận. Chỉ cần nhìn thấu mắt trận, hết thảy trận pháp đều không hữu dụng. Mà trận pháp này mắt trận ngay ở ánh mắt của chính mình góc chết, chính mình phía dưới cùng. Diệp Thần lạnh nhạt nói, không thể không nói, trận pháp này xác thực có chút trình độ, có điều, ngươi dùng để đối phó ta, vô dụng. Diệp Thần nói, một thanh trường kiếm lấy ra. Chen, một tiếng vang thật lớn. Một cái màu bạc trắng cổ kiếm phá không mà đến, trực tiếp rơi xuống đất. Đảm nhiệm mắt trận tên đệ tử kia kinh hãi. Hắn rõ ràng ẩn giấu tốt như vậy, làm sao sẽ bị một chút tìm tới. Triệu Lao cũng lơ kinh, trận pháp này hắn rõ ràng bố trí như vậy không thể làm gì khác hơn là, làm sao sẽ bị Diệp Thần một chút liền đi tìm mắt trận. Trường kiếm đâm thủng mắt trận, trong nháy mắt đại trận tự sụp đổ. Triệu Lao nhìn Diệp Thần, hắn không dám tin tưởng. Lẽ nào hắn không chỉ tu làm cho này sao cao, luyện dược như thế có thiên phú, liền trên trận pháp trình độ cũng mạnh mẽ như vậy sao? Các ngươi đã sử dụng trận pháp, bên kia nhìn ta trận pháp đi. Diệp Thần không hề lay động, lấy chính mình vì là tâm, trường kiếm bung lên, liền trên đất vẽ một cái vòng tròn. Thời khắc này, toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Triệu Lao ánh mắt hơi chấn động, hơi kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Đột nhiên, trong thiên địa xuất hiện một loại dị dạng. Đen kịt mây đen đột nhiên bị phá mở, lộ ra một chút hào quang. Hào quang bên dưới, lấm ta lấm tấm. Nhìn kỹ, đó là kiếm. Vô số kiếm. Trường kiếm trực tiếp xé rách bầu trời, từng thanh trường kiếm dường như hoa tuyết giống như hạ xuống. Lúc này, Triệu Lao ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn bầu trời cảnh sắc. Này, sao có thể có chuyện đó? Bầu trời nổi lơ lửng mấy ngàn khẩu tiên kiếm, mỗi một chiếc tiên kiếm đều tản ra lăng lệ khí tức. Nhất thời, từng trôi tiên kiếm hướng về những đệ tử kia không ngừng lao đi, những đệ tử kia kinh hãi, vội vã tránh lui, thế nhưng ai có trốn được nhiều như vậy tiên kiếm? Những kia người xem cuộc chiến, thấy cảnh này, toàn bộ cũng không từ hoảng sợ lên. Tuy rằng bọn họ rõ ràng, độ kiếp cảnh người rất mạnh, thế nhưng cái này Diệp Cô Thành cũng quá mạnh đi. Lấy sức lực của một người, trực tiếp áp chế hai đại cao thủ, hắn rốt cuộc là ai, mới có sức mạnh to lớn như vậy? Chỉ thấy tiên kiếm vô tình xuyên phá cái kia từng cái đệ tử trong lòng. Không, Triệu lão đại hô. Những đệ tử kia đều là hắn luyện dược sư công hội đệ tử, thế nhưng hiện tại lại bị như vậy liền giết chết. Diệp Cô Thành, ngươi giết đệ tử ta, nạp mạng đi. Triệu lão nhất thời hướng về Diệp Thần xung phong lại đây. Chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, hình thành một đạo to lớn băng kiếm, trong nháy mắt hướng về Diệp Thần giết tới. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, chém. Một chiêu kiếm chém ra, tạo thành một đạo kiếm thật lớn mang, ánh kiếm trực tiếp chặt đứt băng kiếm, một chiêu kiếm hướng về Triệu lão chém tới. Một chiêu kiếm bên dưới, Triệu lão đã tránh lui không ra. Hắn chỉ có thể tận lực né tránh. Soạn, nhất thời, máu tươi tuôn ra, chỉ thấy Triệu lão một cánh tay trong nháy mắt bị Diệp Thần chặt đứt. Thời khắc này, trưởng lão lập tức bay người lên, một phát bắt được Triệu lão, vội vã trốn tránh mà đi. Trong lòng hắn rõ ràng, mặc dù là hắn và Triệu lão liên thủ, cũng sẽ không là cái này Diệp Cô Thành đối thủ, hiện tại bọn họ chỉ có trốn. Diệp Thần muốn tiếp tục đuổi tiếp. Lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy vài cỗ sức mạnh to lớn, toàn bộ đều là độ kiếp cảnh, khả năng có 4, 5 cỗ độ kiếp cảnh lực lượng từ trong thành phát ra. Này Mạc Song Thành không hổ là đại thành, thậm chí có nhiều như vậy độ kiếp cường giả. Diệp Thần biết, đợi tiếp nữa, chính mình khả năng muốn đối mặt 4, 5 cái độ kiếp cường giả, Diệp Thần không chuẩn bị tiếp tục đuổi tiếp rồi. Sư tỷ, chúng ta đi. Diệp Thần lập tức truyền âm. Hai cái sư tỷ gật đầu. Lúc này Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía Tống Dương cùng Trần Phong thầy trò, còn có Huyền Thiên Tuyết Liên. Diệp Thần phi thân mà tới, một cái tranh đoạt phần thưởng cho cuộc tranh tài Huyền Thiên Tuyết Liên, sau đó rơi vào Trần Phong cùng Tống Dương trước mặt. Tiền bối chúng ta biết sai rồi, van cầu tiền bối đừng có giết chúng ta. Nếu không phải Trương lão cùng Triệu lão phía trước, ta nhất định sẽ tuyên bố Nhạc Linh Tịch là vô địch, tiền bối, tính xin lượn quanh chúng ta một mạng. Tống Dương thầy trò lập tức quỳ gối Diệp Thần trước mặt cầu xin. Từ khi bọn họ hộp tối thao tác thời khắc, bọn họ ngay ở Diệp Thần trong lòng bị phán xử tử hình. Mặc dù bọn họ muốn lấy công chỗ tội, Diệp Thần cũng sẽ không buông tha bọn họ, mặc dù không có phát sinh chuyện mới vừa rồi, Diệp Thần cũng sẽ tìm cơ hội giết bọn họ. Vì lẽ đó, Diệp Thần sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Dám to gan đắc tội hắn sư tỷ, chỉ có một đường chết. Diệp Thần không có một chút nào thương hại, giơ tay chém xuống, hai người đầu người rơi xuống đất, một đời đan vương liền như vậy ngã xuống. Diệp Thần mang theo hai cái sư tỷ cùng Thượng Quan Tuyết Yến, phi thân rời đi.
Chương 146. Chương 146, Mạc Song Thành, Bách Thảo Đường.
Thảo Đường bên trong, một tóc bạc lão nhân ánh mắt lạnh lẽo, ở trước mặt của hắn có một bộ thi thể. Xác chết chính là Bách Thảo Đường đường chủ Tiền Minh Nghĩa. Xác chết bên cạnh, Trương lão cùng Triệu lão đứng ở bên cạnh. Tóc bạc ánh mắt lạnh lẽo nhìn trốn ra được Trương lão cùng Triệu lão, thanh âm khàn khàn nhàn nhạt hỏi, các ngươi biết, này Diệp Cô Thành là người phương nào sao? Trương lão cùng Tiền lão liền vội vàng lắc đầu. Này Diệp Cô Thành chính là độ kiếp cảnh cường giả, mặc dù là độ kiếp tiền kỳ, thế nhưng thực lực phi thường mạnh mẽ, một độ kiếp tiền kỳ liền có thể áp chế ta cùng Trương lão, đủ để chứng minh hắn khủng bố. Mặc dù là chúng ta luyện dược sư công hội đệ tử bày xuống đại trận, cũng bị hắn lập tức liền phá tan, nói rõ trận pháp có rất cao trình độ. Triệu lão liền vội vàng nói, Trương lão cùng Trương lão đều là số 3, 400 năm ông lão. Thế nhưng, ở nơi này ông lão tóc trắng trước mặt, vẫn cứ một mực cung kính, nói rõ ông lão tóc trắng này địa vị cao. Ông lão tóc trắng chính là này Bách Thảo Đường lão tổ tông. Cùng năm đó Diệp Thần giết chết cái kia Tiêu gia lão tổ như thế, cũng là sống gần ngàn năm lão quái vật. Thế nhưng, người lão quái này vật cũng không có đơn giản như vậy. Tiêu gia lão tổ hay sống 1000 năm, không dám bước ra một bước. Thế nhưng này Bách Thảo Đường lão tổ cũng không phải như thế. Hắn đã độ kiếp 3 lần, thế nhưng 3 lần đều suýt chút nữa thân tử đạo tiêu thế, nhưng hắn chính là chỉ đứng sau Y Lý Tiên Dược Cựu luyện dược sư, luyện chế ra đến tục mệnh kim đan, mạnh mẽ đem chính mình sinh mệnh bảo đảm liễu liêu hạ xuống. Điểm này cũng đủ để chứng minh người lão tổ này mạnh mẽ. Trương lão suy nghĩ một chút, sau đó nói bổ sung, này Diệp Cô Thành còn luyện chế được tiên đan, đưa tới đăng kiếp, nói do hắn là một thiên phú cực cao cựu phẩm luyện dược sư. Chất pháp, luyện đan, tu vi. Bách Thảo Đường lão tổ lẩm bẩm nói, xem ra cái này Diệp Cô Thành thật sự không đơn giản. Thế nhưng, chúng ta đại lục bên trên, khi nào xuất hiện một người như vậy? Luyện dược sư công hội đệ tử tử thương vô số, Bách Thảo Đường đường chủ Tiền Minh đệ chết đi, Đan Vương cũng bị cái kia Diệp Cô Thành giết chết, Huyền Thiên Tuyết Liên còn bị đoạt đi, lần này, chúng ta triệt để thất bại. Triệu lão lắc đầu nói, ta nuốt không trôi cơn giận này, cháu của ta không thể như thế không công chết rồi, còn có Tiền Minh, cứ như vậy không minh bạch chết rồi, mối thù này, chúng ta nhất định phải báo. Kính xin tiền bối vì chúng ta báo thù rửa hận. Triệu lão cùng Trương lão đội vã ở ông lão tóc trắng trước mặt hành lễ nói, hai người các ngươi cũng không phải đối thủ của hắn, đủ để chứng minh cái này Diệp Cô Thành không phải kẻ đầu đường xó chợ, nếu hắn giết chết đồ nhi của ta, mối thù này ta nhất định sẽ báo. Các ngươi phái người đi tìm hiểu này Diệp Cô Thành hành tung, thế tất yếu tìm tới hắn. Là Trương lão cùng Triệu lão liền đội vàng gật đầu. Trương gia chính là Mạc Song Thành đại phiệt thế gia, Trương lão lại là Trương gia gia chủ, vì lẽ đó người của Trương gia đều từ hắn điều hành, tìm người vẫn là rất dễ dàng. Còn có luyện dược sư công hội cơ sở ngầm che kín toàn bộ Mạc Song Thành, mặc dù là những kia quanh thân ngoài thành cũng có Mạc Song Thành chính là thủ hạ, mặc dù đệ tử bị Diệp Thần giết chết rất nhiều, thế nhưng còn có rất nhiều giao thiệp. Vì lẽ đó, bọn họ hỏi thăm một người vẫn là rất dễ dàng. Chỉ cần tra được Diệp Cô Thành hành tung, như vậy bọn họ rồi cùng Bách Thảo Đường lao tổ liên thủ, bọn họ không tin, ba người bọn hắn độ kiếp cảnh, còn không phải cái này Diệp Cô Thành đối thủ. Diệp Thần mang theo chính mình hai cái sư tỷ cùng Thượng Quan Tuyết Tiến rời đi. Diệp Thần là một biết điều người, nếu như không bại lộ chính mình thời điểm, hắn nhất định sẽ không bại lộ chính mình. Thế nhưng hắn không nghĩ tới này Mạc Song Thành người khi dễ như vậy người, không chỉ có muốn động sư tỷ của mình, ngay cả mình sư tỷ thắng lợi cũng phải hộp tối thao tác. Vì lẽ đó, Diệp Thần chỉ có thể bại lộ thân phận, khỏe mạnh đi giết một hồi rồi. Tuy rằng trốn thoát hai cái, thế nhưng quân tử báo thù 10 năm không muộn, Diệp Thần sẽ không cho bọn họ cơ hội đông sơn tái khởi. Bốn người ra khỏi thành. Lúc này, tứ sư tỷ Nhạc Linh Tịch đã ở Diệp Thần trên lưng ngủ thiết đi. Tứ sư tỷ luyện chế ra đến rồi lục phẩm thần phẩm đan dược, hao phí rất nhiều tâm lực. Hơn nữa lo lắng Diệp Thần, biết Diệp Thần không có chuyện gì sau khi, liền an tâm ngủ thiết đi. Diệp Thần cũng lấy tứ sư tỷ, bọn họ đi tới một tòa bỏ hoang triều đình bên trong, tối hôm nay, Diệp Thần liền chuẩn bị ở đây vượt qua một đêm. Chờ ngày mai, hắn đem tứ sư tỷ đưa đến dược cựu nơi đó. Sau đó, hắn ở trở về thu thập cái kia hai cái chức không có chừng trị lao quái vật. Diệp Thần không phải lòng dạ độc các người, thế nhưng đối với kẻ địch, hắn nhất định phải lòng dạ độc ác. Trở thành kẻ địch người, trong lòng bọn họ nhất định là hận chính mình, vì lẽ đó, bọn họ nhất định sẽ ghi nhớ mối hận chính mình, tìm tới cơ hội, sau đó chí đưa mình cùng tử địa. Diệp Thần kiếp trước xem qua quá nhiều truyền hình tác phẩm cùng tiểu thuyết. Bên trong nam chủ giống như là một kẻ ngu si giống như vậy, rõ ràng nhân gia muốn giết hắn, hắn còn lo liệu một viên thánh mâu tâm, lần lượt buông tha người khác, thế nhưng là lần lượt bị người đặt vào nguy hiểm cảnh giới. Nếu không phải là có vai chính bừng sáng, những kia nam chủ chỉ sợ chết nhiều lần rồi. Diệp Thần mặc dù là một xuyên việt giả, thế nhưng hắn không biết mình có hay không trong tiểu thuyết những kia nam chủ vai chính bừng sáng. Nếu như sơ ý một chút, chính mình liền trực tiếp đánh giám rồi. Hắn làm sao nhẫn tâm chính mình mấy cái xinh đẹp như hoa sư tỷ ở đó? Vì lẽ đó, hắn phải cố gắng sống sót, cùng mình mâu thân và các sư tỷ sống đến tiên trường địa cửu. Diệp Thần từ từ đem tứ sư tỷ để xuống, sau đó nhìn về phía Thượng Quan Tuyết Tiến lạnh nhạt nói, ngươi đi canh gác đi. Thượng Quan Tuyết Tiến chỉ nghe lệnh với Diệp Thần, sau đó phi thân rời đi. Chương 147, Trường Kiếm Xuất Hiếu. Chương 147, Trường Kiếm Xuất Hiếu.
Diệp Thần đem tứ sư tỷ từ bông ra. Lúc này, thất sư tỷ Triệu Tịch Giao ôm đến rồi rất nhiều củi khô, hiện lên một đống lửa. Ba người ngồi ở lửa một bên, Diệp Thần nhẹ nhàng đem tứ sư tỷ thả tựa ở trên đùi của chính mình, dùng chân của mình cho tứ sư tỷ làm gối. Hừ, mặc xong thành này quần ngụy quốc tử, không thua nổi còn đặt mua cái gì luyện dược sư đại hội, rõ ràng tứ sư tỷ đều thắng, bọn họ còn hộp tối thao tác. Triệu Tịch Giao ngồi ở lửa một bên, hừ lạnh nói. Diệp Thần cười nhạt nói, quên đi, ngược lại cái kia Đan Vương cùng đệ tử của hắn đã chết, hơn nữa, Huyền Thiên Tuyết Liên chúng ta cũng đoạt tới rồi. Tiểu sư đệ, cái kia hai cái tử lão đầu nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Triệu Tịch Giao hỏi. Diệp Thần tựa ở một cái cây cột bên trên, hôm nay luyện chế ra đến rồi tiên đan, vẫn cùng hai cái độ kiếp cảnh ông lão đánh một trận. Nói là không có tiêu hao, chỉ sợ không có ai sẽ tin. Diệp Thần cũng tiêu hao quá nhiều tinh lực cùng chân khí, kỳ thực vào lúc này, hắn hơi mệt chút. Có điều, chân khí của hắn ở trong thân thể, như một vùng biển mênh mông biển rộng. Vì lẽ đó, mặc dù Diệp Thần ở trải qua 2-3 trận chiến đấu như vậy, Diệp Thần cũng hoàn toàn không có vấn đề. Diệp Thần nghe Triệu Tịch Giao hỏi, mở miệng nói, nổ cỏ không nổ tận gốc, gió xuân thổi lại xảy ra. Cùng với để cho bọn họ tìm tới cửa, còn không bằng ta chủ động xuất kích, giết bọn họ một không ứng phó kịp. Lời vừa nói ra, Triệu Tịch Giao hơi kinh ngạc. Thời điểm như thế này, người bình thường không nên chạy mất dép, tìm một chỗ trốn đi sao? Nhưng là mình tiểu sư đệ cũng không như thế. Hắn không chỉ có không né, còn muốn giết về. Có điều, chính mình tiểu sư đệ không nên chính là như vậy sao? Tốt, vậy chúng ta liền giết về, cho những lao già kia một điểm màu sắc nhìn một cái. Triệu Tịch Giao lập tức nói. Diệp Thần nhìn Triệu Tịch Giao, lạnh nhạt nói, không phải chúng ta, mà là ta. Ngày mai ta đem bọn ngươi đưa đến Dược Vương Sơn, sau đó ta một người đi. Tiểu sư đệ, ngươi muốn một người đi đối phó bọn họ? Triệu Tịch Giao nhìn Diệp Thần hỏi. Ta một người là đủ rồi, các ngươi theo ta, ta cũng không thoải mái chân tay được, vì lẽ đó, ngày mai các ngươi ngay ở Dược Vương Sơn chờ, sau đó ngoan ngoan chờ ta trở lại. Diệp Thần ngồi ở lửa một bên, lửa làm nổi bật bên dưới, mặt đốt đỏ chót. Diệp Thần có chút hề hoài, bắt đầu vận chuyển ngày này diễn quyết, một bên giải lao, một bên điều trị. Lúc này, Triệu Tịch Giao ngồi lại đây, tựa vào Diệp Thần bên người. Diệp Thần rơi xuống nhảy một cái, nhìn Triệu Tịch Giao nói, sư tỷ, ngươi làm cái gì? Tiểu sư đệ ngày hôm nay nhất định là mệt mỏi đi, vì lẽ đó, ta nghĩ cho tiểu sư đệ buông lòng một chút. Triệu Tịch Giao nói, sau đó hai tay ôm Diệp Thần một cánh tay, tựa vào Diệp Thần trên vai. Diệp Thần điều tức cũng không cần tính toán, mặc dù là bước đi, ngủ, ăn cơm, hắn đều có thể điều tức. Hiện tại, tứ sư tỷ ngủ ở trên đùi của hắn, thất sư tỷ tựa ở trên vai hắn. May là hắn chi đi rồi Thượng Quan Tuyết Yến, không phải vậy bị nàng xem thấy, nhất định sẽ cho rằng bọn họ có bội luân lý. Lúc này, thất sư tỷ kéo Diệp Thần tay, sau đó từ từ đặt ở chính mình gò núi nhỏ bên trên, nhìn Diệp Thần nói, tiểu sư đệ, ngươi có thể bò, thật mổ ép. Diệp Thần tay trong nháy mắt mò tới một đoàn mềm mại. Bây giờ thất sư tỷ đã không phải là lúc trước thất sư tỷ rồi. Lúc trước thất sư tỷ thường thường không có gì lạ, chính là sân bay, đại thảo nguyên. Bây giờ tứ sư tỷ giống như là hai đám hải miên giống như vậy, mềm mại kích thước thích hợp, rất tốt mỏ. Sư tỷ, nơi này vùng hoang dã có chút không tốt sao? Diệp Thần vội vàng nói. Có cái gì không được, tiểu thần, ta chỗ này trưởng thành nhưng là giao cho ngươi. Ngươi nói, ngươi giải bao nhiêu thời gian không có cho ta làm bài tập rồi hả? Thất sư tỷ nhìn Diệp Thần chất vấn. Diệp Thần ngẫm lại, xác thực hình như là như vậy. Từ khi bọn họ từ Thiên Nguyên Thành đi ra, bọn họ vẫn đang đuổi đường trên đường, sau đó còn gặp phải Thượng Quan Tuyết Yến, vô cùng bất tiện. Vì lẽ đó, Diệp Thần đã lâu đều không có chạm chính mình thất sư tỷ rồi. Xem ra thất sư tỷ là có chút tịch mịch. Diệp Thần cũng không có từ chối, tay đặt ở thất sư tỷ ấm áp chỗ. Ngươi có thể vò một hồi. Thất sư tỷ tựa ở Diệp Thần trên vai, nhẹ giọng nói. Diệp Thần gật gật đầu, vẫn chưa từ chối. Sau đó nhẹ nhàng xoa. Ở thất sư tỷ kích thích bên dưới, Diệp Thần trong lòng hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Vào lúc này, Diệp Thần chỉ cảm thấy trên đùi của chính mình nhúc nhích một chút. Sau đó, chính mình vẫn giấu ở trong quần dao găm, đột nhiên bị người nắm chặt. Diệp Thần cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy tứ sư tỷ đã tỉnh lại. Bốn. Tứ sư tỷ ngươi đã tỉnh. Lúc này, Diệp Thần một cái tay còn đặt ở thất sư tỷ bên kia. Tứ sư tỷ đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn Diệp Thần nói, "Tiểu thần, ngươi đẩy đến ta, đem ta làm tỉnh lại rồi. Xin lỗi tứ sư tỷ, ta nhất thời." Lúc này, tứ sư tỷ lập tức nắm Diệp Thần kiếm, nhìn Diệp Thần nói, "Tiểu thần, kiếm thuật của ngươi tốt vô cùng a. Ban ngày thời điểm, lợi hại như vậy, không biết buổi tối làm sao." Lúc này, thất sư tỷ nhìn tứ sư tỷ như vậy gan lớn, trong lòng nhất thời kinh hãi, sắc mặt mắc cỡ đỏ chót. Nàng tuy rằng thường thường để Diệp Thần giúp nàng phát dụng, nhưng là từ nhỏ đến lớn, nàng đều không dám đụng vào Diệp Thần kiếm, thế nhưng tứ sư tỷ hiện tại nhưng nắm chặt rồi tương lai của nàng. Hai vị sư tỷ, các ngươi muốn? Diệp Thần khiếp sợ nhìn mình hai cái sư tỷ. Chương 148, ám khí toàn giải. Chương 148, ám khí toàn giải. Diệp Thần kiếm thuật sát thực không sai, thế nhưng kiếm thuật này không phải đối phương kiếm thuật a. Lúc này, tứ sư tỷ tựa hồ không vừa lòng Diệp Thần kiếm pháp, sau đó trực tiếp ngồi ở Diệp Thần trên người, bắt đầu hôn hít lấy Diệp Thần. Tứ sư tỷ thần kinh đại điều, nàng mới mặc kệ Triệu Tịch Giao ở không ở tại chỗ, nàng làm một thẳng thắn người, nàng muốn làm, nàng thì sẽ làm. Nàng bắt đầu hôn hít lấy Diệp Thần. Diệp Thần vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình tứ sư tỷ dĩ nhiên như vậy chủ động. Nếu như hai người thời điểm chủ động còn chưa tính, nhưng là bây giờ, chính mình thất sư tỷ vẫn còn ở nơi này a. Thời khắc này, thất sư tỷ đã ở lại, sững sờ. Nàng trợn mắt mắt mồm, lùi lại mấy bước, không thể tin được, cũng không đồng ý tin tưởng tất cả những thứ này là thật. Chính mình như thế nào đi nữa không xấu hổ, cũng không làm được tứ sư tỷ bước đi này chứ. Hôn hít Diệp Thần sau khi, tứ sư tỷ nhìn về phía Triệu Tịch Giao nói, "Tiểu thất, ngươi muốn đồng thời sao?" "Đồng thời?" Triệu Tịch Giao trong lòng chấn động không gì sánh nổi. "Này này 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 chuyện này, chuyện như vậy còn có thể đồng thời sao?" "Ta không ngại." Tứ sư tỷ lập tức nói. "Không không 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 không. Chú ý." Triệu Tịch Giao trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Tuy rằng nàng cũng hôn quá Diệp Thần, thế nhưng nàng không nhìn thấy người khác hôn quá Diệp Thần, a lẽ nào Diệp Thần trước cùng đại sư tỷ cùng nhau, cũng là làm chuyện như vậy. Ta. Coi như xong đi, tiểu thần, sư tỷ, các ngươi nhiều năm không gặp, nhất định phải có rất nhiều lời muốn nói, ta đi ra ngoài canh gác. Thất sư tỷ muốn đi. Lúc này, tứ sư tỷ quay đầu lại nhìn Triệu Tịch Giao nói, tiểu thất, ngươi là không dám sao? Lời vừa nói ra, thất sư tỷ trong lòng cái kia một phần kiêu ngạo trong nháy mắt bị kích phát rồi đi ra. Không dám? Ai nói ta không dám? Ta mới không phải không dám. Lúc này, tứ sư tỷ đứng lên, nhìn Triệu Tịch Giao nói, vậy thì chứng minh cho ta xem. Ừ, chứng minh liền chứng minh. Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao đi tới, trực tiếp quay về Diệp Thần hung hăng hôn xuống. Nhất thời, Diệp Thần cảm nhận được trong miệng thơm ngọt. Tuy nói hắn bị chính mình thất sư tỷ hôn quá, thế nhưng như vậy thâm trầm, vẫn là lần thứ nhất. Mấy phút sau khi, thất sư tỷ rốt cục buông ra Diệp Thần, nhìn Diệp Thần sắc mặt đỏ chót. Lúc này, tứ sư tỷ xếp bằng ở Diệp Thần phía sau, để Diệp Thần tựa ở lồng ngực của mình. Tứ sư tỷ tuy rằng không kịp đại sư tỷ cùng tam sư tỷ, thế nhưng so với thất sư tỷ hơi hơi phải lớn hơn một ít. Diệp Thần đầu tựa vào mềm mại bên trên, như là gối. Tiểu thần, đây là sư tỷ đưa cho ngươi thưởng, ngươi cẩn thận nghỉ ngơi đi. Tứ sư tỷ nói rằng. Diệp Thần gật gật đầu, sau đó tựa ở tứ sư tỷ trên người, bắt đầu giải lao, điều dưỡng. Một đêm đi qua, bọn họ vẫn chưa phát sinh cái gì, chẳng qua là trò đùa trẻ con. Dù sao nơi này là vùng hoang dã, nếu như phát sinh chút gì, phòng trường quần cũng không kịp xuyên. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần hấp thu sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, lạnh nhạt nói, đánh dấu. Ken, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thưởng thần thông, ám khí toàn giải. Nhất thời, một đạo thông tin, thông điệp tiến vào Diệp Thần trong đầu. Ám khí toàn giải, bên trong ghi lại vô số ám khí thần thông, chỉ thấy trong nháy mắt, hắn là xong giải toàn bộ thần thông, sau đó đối với ám khí phương diện, cũng từ từ thông hiểu rồi. Diệp Thần trước đánh dấu qua ám khí, cái gì ném đao, cái gì khổng tức linh, phật nộ đường liên, bạo vũ lê hoa trâm, vân vân. Những thứ đồ này Diệp Thần đều đánh dấu quá, có điều toàn bộ bị hắn ném vào kho, vẫn không dùng tới quá. Hắn trước đây đánh nhau đều là cứng ngắc mới vừa, không có cơ hội sử dụng ám khí a, bất quá bây giờ, ám khí của hắn đã thông hiểu đạo lý cũng không phương, nhưng là sử dụng một hồi ám khí. Diệp Thần chuẩn bị đi trở về nổ cỏ tận gốc, nếu là như trước như thế, bị bọn họ liên thủ, Diệp Thần cũng là có chút mệt mỏi ứng phó. Dù sao đều là độ kiếp cảnh, Diệp Thần mặc dù dẫn trước bọn họ rất nhiều, thế nhưng bọn họ cũng còn có sức hoàn thủ. Nếu muốn giết trở lại, giết bọn họ một không ứng phó kịp. Như vậy, ám sát là một rất tốt phương pháp. Không ngừng ám sát, giết bọn họ một không ứng phó kịp. Xem ra chính mình đánh dấu lấy được ám khí cùng ám khí toàn giải, có đất dụng võ rồi. Diệp Thần sau khi tu luyện xong, lúc này, tứ sư tỷ cùng thất sư tỷ đều vươn người một cái, ngồi dậy. Diệp Thần đối với bọn họ cười nhạt, sau đó nói, đi thôi, chúng ta trước về Dược Vương Sơn. Hai cái sư tỷ gật gật đầu. Lúc này, Thượng Quan Tuyết Tiến cũng bay về rồi. Thượng Quan Tuyết Tiến chính là độ kiếp cảnh cường giả, thần thức cường đại dị thường, khi nàng thần thức mở rộng đi ra ngoài tra xét thời điểm, tự nhiên diễn sinh địa phương rất rộng. Vì lẽ đó, đêm hôm qua, nàng tự nhiên biết Diệp Thần bọn họ đang làm gì. Có điều Thượng Quan Tuyết Tiến cũng là sống chừng 110 tuổi gái lơ thì tự nhiên rõ ràng phi lễ chớ nhìn. Chỉ có điều, tối ngày hôm qua, bị đút một buổi tối thức ăn cho chó. Có điều, nàng có biện pháp gì đây? Nếu lựa chọn làm Diệp Thần chính là thủ hạ, nàng chỉ có thể nhịn nhịn. Diệp Thần thừa dịp phi kiếm, thất sư tỷ Triệu Tịch Giao đứng Diệp Thần trong lòng, tứ sư tỷ Nhạc Linh Tịch ôm Diệp Thần eo, ngực tiếp ở Diệp Thần trên lưng. Cho tới Thượng Quan Tuyết Tiến, chỉ có thể một người thừa một thanh phi kiếm. Bốn người về tới Dược Vương Sơn. Dược Cửu nhìn thấy Nhạc Linh Tịch trở về, thật là mừng rỡ. Đem hai cái sư tỷ đuổi về Dược Vương Sơn, Diệp Thần lập tức nói, Dược Cửu tiền bối, ta còn có việc muốn hạ sơn một chuyến, hai cái sư tỷ liền xin nhờ ngươi chiếu cố. Dược Cửu tự nhiên tin tưởng cái này so với mình mạnh hơn tiểu tử, cười nhạt nói, yên tâm đi thôi, ở ta Dược Vương Sơn, không ai có thể thương các nàng một sợi lông. Diệp Thần trước khi đi, lại khai báo Thượng Quan Tuyết Tiến lưu thủ. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Diệp Thần cũng hạ sơn, chuẩn bị báo thủ. Chương 149, tiềm hành ám sát. Chương 149, tiềm hành ám sát. Mạc Song Thành, phủ thanh chủ. Thanh chủ tựa ở con chăn hoa văn ghế tựa bên trên. Lúc này, một đám ảnh thị vệ bay đi vào, rơi vào thành chủ trước mặt, quỳ một chân trên đất. Nghe nói gần nhất cái kia Diệp Cô Thành, đem ta Mạc Song Thành huyên náo dư luận xôn xao. Thành chủ nhàn nhạt hỏi. Ám ảnh thị vệ lập tức quỳ gối thành chủ trước mặt nói rằng, khởi bẩm thành chủ, cái kia Diệp Cô Thành giết Trương gia Trương lão tổ tử, giết chết Bách Thảo Đường đường chủ, còn giết luyện dược sư công hội đông đảo đệ tử, vì lẽ đó, bọn họ chuẩn bị liên thủ đối phó cái kia Diệp Cô Thành. Ha 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 ha. Này Diệp Cô Thành đúng là thú vị, đắc tội ai không được, nhất định phải đắc tội bọn họ. Thành chủ là một người đàn ông trung niên, xem ra tuổi tác không lớn, thế nhưng khí tức trên người đã là độ kiếp cảnh tu vi. Đúng rồi, này Diệp Cô Thành còn có cái gì tin tức, đồng thời nói đến ta nghe một chút. Thành chủ lạnh nhạt nói. Nghe nói hắn đưa tới đăng kiếp, luyện chế ra đến tiên đan. Thị vệ lập tức nói. Lời vừa nói ra, thành chủ lập tức ngồi thẳng, tựa hồ đối với cái này Diệp Cô Thành càng cảm thấy hứng thú. Một người áp chế hai cái độ kiếp cảnh cao thủ, còn luyện chế ra đến rồi hết thảy luyện dược sư đều tha thiết ước mơ tiên đan, xem ra cái này Diệp Cô Thành không đơn giản. Thành chủ lẩm bẩm nói: "Thành chủ, cái này Diệp Cô Thành đem chúng ta mạc xong thành nguyên náo dư luận xôn xao, chúng ta có muốn hay không ra tay trấn áp hắn?" Thị vệ hỏi. Thành chủ cười nhạt nói: "Ngày đó, hắn muốn là có thể giết cái kia Triệu lão cùng Trương lão, bất quá chúng ta lộ ra khí tức, đưa hắn dọa đi rồi, chúng ta bất kể là đối với Trương gia cùng luyện dược sư công hội, cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, vì lẽ đó, chuyện này chúng ta sẽ không nhúng vào. Về phần bọn hắn muốn tranh một mất một còn, này cũng không phải quan sự tình của chúng ta. Có điều, ta đối với cái này Diệp Cô Thành đúng là thật cảm thấy hứng thú, nếu là hắn có thể ở Tam Đại Độ Kiếp cường giả liên thủ dưới tình huống sống sót, chúng ta đến là có thể kết giao một phen." Thành chủ đuốt trên ghế êm dịu ngọc thạch, bình tĩnh nói rằng: "Là." Ám ảnh thị vệ lập tức gật đầu, sau đó biến mất ở tại chỗ. "Diệp Cô Thành sao? Thú vị." Thành chủ lạnh nhạt nói. Diệp Thần một người xuống núi. Về phần mình thất sư tỷ cùng tứ sư tỷ, có Dược Cửu cùng Thượng Quan Tuyết tiến ở, vì lẽ đó Diệp Thần cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Diệp Thần là một trừng mắt tất báo người, vì lẽ đó, nhất định phải đem những kia kẻ thù diệt trừ, hắn mới có thể cam tâm. Diệp Thần thay đổi gương mặt, tiến vào Mạc Song Thành bên trong. Trước hắn biết được quá tin tức, Bách Thảo Đường có một vị lãnh đời ông lão, cũng là độ kiếp cảnh, ông lão kia thực lực tất nhiên không tầm thường. Ở thêm vào luyện dược sư công hội hội trưởng Triệu lão, còn có Trương gia gia chủ trưởng lão, hiện tại, kẻ thù của hắn chính là ba cái độ kiếp cảnh cao thủ. Ba cái độ kiếp cảnh, nếu là liên thủ, Diệp Thần vẫn còn có chút vướng tay chân. Thế nhưng nếu là từng cái đánh tan Diệp Thần không có gì rất sợ. Diệp Thần đi vào trong thành. Lúc này, hắn chỉ thấy đến lớn phố hẻm nhỏ dán vào báo cáo bên trên viết Diệp Cô Thành ba chữ. Cơ hồ toàn bộ thành đều ở tìm kiếm lấy cái này gọi là Diệp Cô Thành người. Có điều ai lại biết Diệp Thần đã thay đổi khí tức, thay đổi mặt, lần thứ hai tiến vào thành này trong ao đây. Diệp Thần lần này đến là làm một ám sát giả. Vì lẽ đó, hắn đi tới một nhà quan trà, yên chỉ cùng đợi đêm đen giáng lâm. Đợi được bóng đêm giáng lâm, Diệp Thần liền lẻn vào trong màn đêm. Lúc này, tam sư tỷ dạy hắn bản lĩnh liền toàn bộ dùng tới. Diệp Thần ẩn nấp khí tức thuật hết sức xuất chúng. Nếu là ở trong bóng tối, hắn không muốn để cho người khác phát hiện, người khác căn bản không phát hiện được hắn. Diệp Thần lặng lẽ tiềm hành, đi tới Trương gia. Trương gia lão tổ yếu nhất, một vừa tới độ kiếp cảnh cường giả, căn bản không phải đối thủ của hắn. Vì lẽ đó, hắn liền trở thành Diệp Thần mục tiêu thứ nhất. Diệp Thần đem thần thức khí tức toàn bộ ẩn nặc lên. Nếu là thả ra thần thức, chỉ sợ lập tức thì sẽ bị Trương gia lão tổ phát hiện. Vì lẽ đó Diệp Thần không thể thả thần thức tra tìm Trương gia lão tổ, chỉ có thể lẻn vào Trương gia đi từ từ tra tìm. Diệp Thần phi thân lẻn vào mà đến Trương gia. Lúc này, chỉ thấy hai cái cửa vệ canh giữ ở Trương gia cửa. Diệp Thần nhẹ nhàng bắn ra, hai đạo ngân châm trong nháy mắt bay đi, đi vào hai cái thủ vệ trong cổ, hai cái thủ vệ trong nháy mắt ngã xuống đất. Diệp Thần phi thân tiến vào Trương gia. Trương gia chính là Mạc Song Thành một thế gia, gia tộc vô cùng to lớn. Vì lẽ đó, bất động sản của bọn họ cũng vô cùng to lớn. Diệp Thần lặng lẽ ở Trương gia tiềm hành, gặp phải chặn đường người, Diệp Thần không chút do dự đưa bọn họ giải quyết. Trương gia lão tổ cùng Diệp Thần đối chiến, chịu vô cùng nghiêm trọng thương. Lúc này, hắn ngồi ở luyện công phòng bên trong điều tức. Thế nhưng Diệp Thần cho hắn chế tạo nội thương, khó có thể chữa trị. Lúc này, hắn âm thầm có chút khiếp sợ, này Diệp Cô Thành cùng hắn rõ ràng là một cảnh giới, thế nhưng Diệp Cô Thành tại sao mạnh hơn hắn nhiều như vậy? Hắn vận chuyển công pháp, không ngừng điều dưỡng thân thể. Phù, nhất thời, hắn nói ra một ngụm lớn tụ huyết. Trong nháy mắt, hắn khí tức rối loạn lên. Này Diệp Cô Thành chân khí sao lại mạnh mẽ như thế? Lưu lại ở trong cơ thể ta chân khí, dĩ nhiên không cách nào bước ra. Trương lão đại kinh. Bước không ra chân khí, hắn đành phải thôi. Như vậy thương, chỉ sợ hắn muốn lưu cả đời. Thời khắc này, ánh mắt của hắn lộ ra một tia hung tàn vẻ, ho khan hai tiếng, âm lãnh nói, Diệp Cô Thành, ngươi giết ta tôn nhi, còn như vậy thương ta nhất định phải ngươi trả giá thật lớn. Nha, thật sao? Ngay vào lúc này, hắn nghe được một thanh âm vang lên. Chương 150, ám sát độ kiếp. Chương 150, ám sát độ kiếp. Lúc này, Trương lão nhất thời kinh hãi, vội vã từ trong nhập định tỉnh lại. Chỉ thấy trước mặt hắn, đứng một người mặc y phục dạ hành trẻ tuổi người, tuy rằng mặt đã không phải là Diệp Cô Thành mặt, thế nhưng Trương lão có một loại cảm giác, hắn chính là Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành, không nghĩ tới ngươi dám tìm tới cửa. Trương lão nhìn Diệp Thần lạnh lùng nói. Diệp Thần cười cười nói, ta xưa nay đều cũng có thủ tất báo người, không tìm tới cửa thì lại làm sao giết ngươi. Tiểu tử, tuy rằng ta không có nghĩ đến ngươi sẽ trở về, thế nhưng nơi này chính là địa bàn của ta, muốn ở chỗ này giết ta, có phải là quá cuồng vọng một ít? Trương lão lanh lanh nói rằng. Thật sao? Diệp Thần cười nhạt, sau đó cũng không nhiều nói, trực tiếp ra tay. Chỉ thấy Diệp Thần một trường hướng về Trương lão giết tới. Trên lòng bàn tay ẩn chứa một luồng huyền băng chi khí. Đây là Diệp Thần trước đánh dấu thần thông, huyền băng trưởng. Người bình thường chỉ cần dính lên thì sẽ lập tức đông thành băng, Trương lão là độ kiếp cảnh giới, tuy rằng không đến nỗi trực tiếp bị Diệp Thần một trường đóng băng, thế nhưng tuyệt đối sẽ đối với tốc độ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Trương lão nhìn thấy Diệp Thần thế tới hung hăng giết tới, trong lòng nhất thời kinh hãi, vội vã lùi về sau. Thế nhưng, khi hắn mặt sau là tường, hắn đã không thể tránh khỏi. Không thể làm gì khác hơn là gắng đón đỡ Diệp Thần một trường này. Trương lão hai tay đối với ra, cùng Diệp Thần song trường đối với cùng nhau. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy vách tường bị đập một to lớn lỗ thủng, Trương lão cũng trong nháy mắt bay ra ngoài. Trong nháy mắt thổ huyết, hắn bạn phần kinh ngạc, trước bị Diệp Thần thương tổn được địa phương vẫn không có được, hiện tại Diệp Thần lại giết tới, hắn căn bản ứng phó không được. Hắn vội vã bỏ lên, muốn thoát đi, chuẩn bị báo tin. Hắn rõ ràng, dựa vào một mình hắn, căn bản không có thể là Diệp Cô Thành đối thủ. Nhưng ngay khi vào lúc này, hắn phát hiện, hắn hành động trở nên chậm chạp. Trong thân thể của hắn, một luồng hàn lưu đang không ngừng tán loạn. Diệp Thần không biết lúc nào lại đứng ở trước mặt hắn. Muốn mật báo. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhất thời, trong tay một bãi, nhất thời, vô số bé nhỏ châm hướng về Trương lão nhẹ nhàng đi qua. Trương lão đại kinh, vội vã tránh lui. Chỉ thấy từng viên tiểu châm trong nháy mắt đi vào Trương lão quanh thân đại viện. Trương lão nhất thời cực kỳ sợ hãi, bởi vì này thời điểm, hắn quanh thân huyệt vị toàn bộ bị phong ấn lên, tay chân cũng không thể di chuyển, liền nói đều nói không ra. Diệp Thần bình tĩnh nhìn trong tay mình ám khí, lạnh nhạt nói, đây chính là Bạo Vũ Lê Hoa châm sao? Không hổ là đỉnh cấp ám khí. Thời khắc này, Trương lão mặc dù không có chết, thế nhưng cũng cùng người chết không khác rồi. Có điều, Diệp Thần cũng không có dễ dàng như vậy liền để hắn chết đi. Diệp Thần đi tới trưởng lão trước mặt, sau đó ánh mắt của hắn tỏa ra tia sáng này, nhìn về phía trưởng lão. Đây là Diệp Thần siêu hồn chi thuật, cũng là hắn đánh dấu một quyển bảo thuật, có thể trực tiếp tìm tòi linh hồn, được mình muốn lấy được thông tin, thông điệp. Tuy rằng Diệp Thần còn chưa bao giờ đối với người sử dụng tới, thế nhưng hắn muốn thí nghiệm một hồi, có thể hay không lục soát Trương lão hồn. Trong nháy mắt, Trương lão cảm giác một đạo thần thức xâm nhập trong đầu của hắn, thế nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không tránh thoát. Diệp Thần ở trưởng lão trong linh hồn biết được kế hoạch của bọn họ sau khi, lúc này trưởng lão liền không có tác dụng rồi. Hiện tại Diệp Thần Bạo Vũ Lê Hoa Trầm đã phong ấn Trương lão mỗi cái huyệt vị, vì lẽ đó trưởng lão mặc dù còn có một chiến lực lượng, thế nhưng cũng căn bản thả ra chân khí. Nói cách khác, hắn liền dãy rủa cơ hội cũng đều đã không có. Diệp Thần không có nửa điểm lòng thương hại, là bọn hắn trước tiên muốn giết mình như vậy, cũng đừng tự trách mình không khách khí. Diệp Thần trong nháy mắt động thủ, trong tay ngưng tụ một thanh tiên kiếm, trường kiếm vung lên, trong nháy mắt chỉ thấy Trương lão đầu người rơi xuống đất, hai mắt trợn tròn, thân thể của hắn cũng từ từ ngã xuống, đầu lăn ở một bên. Lúc này, tựa hồ tiếng đánh nhau của bọn họ đưa tới Trương gia người chú ý, chỉ thấy từng cái Trương gia người hướng về nơi này lại đây. Diệp Thần bình tĩnh nhìn chết đi Trương lão, sau đó thân thể từ từ ẩn nấp ở trong bóng tối. Lúc này, Trương lão nhi tử Trương Đại Bảo mang theo đoàn người đi tới phụ thân chỗ tu luyện. Hắn nghe được tranh đấu thanh âm của, mặc dù mình phụ thân của đã là độ kiếp cảnh cao thủ, mặc dù có thích khách, cũng không có ai có thể ám sát hắn, thế nhưng nếu nghe được vận động, vẫn là đến xem thử. Chờ Trương Đại Bảo đến luyện công phòng thời điểm, trong lòng hắn nhất thời kinh hãi. Chỉ thấy phụ thân bế quan luyện công phòng bị đập một to lớn lỗ thủng. "Phụ thân!" Hắn vội vã bật vào. Lúc này, hắn trong nháy mắt nhìn thấy phụ thân hắn đầu lâu lăn xuống trên đất, hai mắt trợn tròn, đang xem chính mình. Trương Đại Bảo nhất thời bị giật mình, trong lòng cực kỳ sợ hãi, co quắp ngồi trên mặt đất. "Phụ thân, phụ thân là độ kiếp cảnh, làm sao sẽ?" Trương Đại Bảo khóc lên. Phụ thân hắn nhưng là một cái độ kiếp cảnh cao thủ, làm sao sẽ bị đâm giết, như vậy ám sát cha mình cao thủ, vậy là cái gì cảnh giới? Chẳng lẽ là hắn nhớ tới đến rồi giết con trai của hắn cái kia Diệp Cô Thành. Trong lòng nhất thời khiếp sợ không gì sánh nổi. "Diệp Cô Thành, ngươi giết con trai của ta, giết ta phụ thân, ta nhất định phải giết ngươi, ta muốn ngươi gấp trăm lần xin trả." Trương Đại Bảo ngửa mặt lên trời thét dài. Ngay vào lúc này, một người thị vệ vội vã đi tới Trương Đại Bảo trước mặt quỳ xuống, đội văn nói: "Bất hảo, chúng ta Trương gia chu vi đã toàn bộ bị bày ra cấm chế, chúng ta không ra được, hơn nữa, chúng ta toàn bộ Trương gia đều giấy lên lửa lớn rừng rực." "Cái gì?" Trương Đại Bảo lần thứ hai run bần bật. Chương 151, Diệt tộc. Chương 151, Diệt tộc. Trương Đại Bảo nhất thời xông ra ngoài. Lúc này, chỉ thấy bọn họ Trương gia, tất cả đều là một cái biển lửa. Tất cả phòng ốc đều bị đốt hơn nữa, một to lớn cấm chế bao bọc lấy bọn họ căn bản không ra được. Tại sao lại như vậy? Trương Đại Bảo nhất thời bay người lên, muốn đánh vỡ cấm chế này, thế nhưng, mặc dù hắn sử xuất sức của chín châu hai hổ, quanh thân chân khí toàn bộ bộc phát ra, cũng không cách nào đánh vỡ cấm chế này. Trương Đại Bảo lần lượt thử nghiệm bên dưới, hắn rốt cục tuyệt vọng co quắp ngồi dưới đất, tuyệt vọng nhìn tất cả những thứ này. Không, sao lại thế? Đây là độ kiếp cảnh bày ra cấm chế, bọn họ căn bản không phá ra được. Nói cách khác, bọn họ căn bản không ra được, đại hỏa đang không ngừng lan tràn, rất nhanh, toàn bộ Trương gia trạch viện, toàn bộ đều bắt đầu cháy rừng rực. Trương Đại Bảo tuyệt vọng nhìn tất cả những thứ này. Hắn rõ ràng, đây là có người muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Mà người kia, chính là giết phụ thân hắn, cũng đã giết con trai của hắn Diệp Cô Thành. Trong lòng hắn sợ hãi, tuyệt vọng. Chỉ có thể ở biển lửa này bên trong, từ từ chờ chết. Diệp Thần giết Trương lão sau khi, liền rời đi Trương gia, thế nhưng, khi hắn trước khi đi, khởi động trước bố trí kỹ càng đại trận. Đối với Diệp Thần tới nói, nhổ cỏ không nhổ tận gốc chính là tối kỵ. Hắn cũng biết, kỳ thực Trương gia hay là cũng có người vô tội. Thế nhưng, ở nơi này tàn khốc tu tiên thế giới, nơi nào có thương hại thứ này? Hắn không nổ cỏ tận gốc, chờ Trương gia bọn hậu bối lớn hơn rồi, nhất định sẽ tìm đến mình báo thù, mặc dù thực lực mình mạnh mẽ, bọn họ theo không kịp bước chân của chính mình. Thế nhưng, mình ở thế giới này còn có lo lắng. Thì như Tiên Duyên Thánh Địa, thì như đại sư tỷ thủ hộ Lạc Vân Thành, kẻ thù của chính mình, tìm không được chính mình báo thù, liền đi tìm cùng mình tương quan người báo thù, như vậy, Diệp Thần cũng sẽ tiếc nuối. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể nổ cỏ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Hắn không phải lòng dạ ác độc, chỉ là muốn chính mình sống không buồn không lo thôi. Diệp Thần nhìn lửa lớn rừng rực thiêu đốt Trương gia trại viện, hiện tại rốt cục trừ đi một. Trước hắn ở Trương gia trong đầu của ông lão siêu hồn, tổng cộng lục soát ba cái thế lực sẽ đối trả cho hắn. Một chính là Trương gia, mà một cái khác
chính là luyện dược sư công hội. Người thứ ba chính là Bách Thảo Đường. Mà Bách Thảo Đường người lão tổ kia, mặc dù là Trương lão cùng Triệu lão đều đối với bọn họ một mực cung kính, Diệp Thần trong lòng rõ ràng, ông lão kia nhất định không đơn giản. Tựa hồ là sống rất nhiều tuổi lão quái vật, so với trước bị chính mình giết chết cái kia Tiêu gia lão tổ, tựa hồ còn cường đại hơn. Độ kiếp đỉnh cao lão quái vật. Tiêu Trần tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng cũng chỉ là độ kiếp sơ kỳ, chính là bởi vì chính mình đánh dấu rất nhiều cường đại công pháp thân thể, cho nên mới có thể cùng độ kiếp đỉnh cao người một trận chiến. Mặc dù mình ở độ kiếp cảnh bên trong không sợ bất luận người nào, thế nhưng nếu là bị người bây giết, mặc dù là Diệp Thần, cũng có chút đau đầu. Vì lẽ đó, hắn mới không dám quang minh chính đại giết tới, mà là lựa chọn ám sát. Từng cái giết, từng cái đánh tan. Cái kia độ kiếp đỉnh cao Bách Thảo Đường ông lão Diệp Thần cũng không có nắm chặt 100%, vì lẽ đó tiếp đó, đem cái kia Triệu lão giết, tốt hơn. Diệp Thần xác định mục tiêu sau khi, từ từ ẩn nấp ở trong bóng tối. Ngày hôm sau, Triệu lão vừa lên, lúc này, luyện dược sư công hội tin tức lập tức liền truyền đến. Hội trưởng, bất hảo bất hảo. Một đệ tử vội vã vào, quỳ gối Triệu lão trước mặt. Triệu lão nhìn đệ tử, lạnh nhạt nói, chuyện gì hoang mang hoảng loạn giống tiểu gì? Tên đệ tử kia lập tức nói, hội trưởng, bất hảo, Trương gia. Trương gia đêm qua. Đêm qua làm sao vậy? Nghe được Trương gia, Triệu lão trong lòng nhất thời một trận kinh ngạc. Lẽ nào Trương gia xuất thế? Trương gia đêm qua bị diệt tộc rồi. Đệ tử rốt cục nói ra. Lời vừa nói ra, Triệu lão trong lòng nhất thời kinh hãi. Trương gia bị diệt tộc? Chẳng lẽ là cái kia Diệp cô thành lại giết trở về? Làm sao có khả năng? Chính mình cơ sở ngầm như thế chặt, đã nằm dày đặc ở nơi này trong thành các nơi, mặc dù là ngoài thành, cũng khó có thể chạy trốn nhãn tuyến của hắn. Thế nhưng mặc dù như vậy, cái kia Diệp cô thành là cái gì thời điểm trở về đây? Hơn nữa, Trương lão giàu gì, cũng là độ kiếp tiền kỳ cao thủ, tuy rằng lần trước đại chiến, Trương lão bị Diệp cô thành vẫn áp chế, thế nhưng cũng có một điểm cơ hội phản kháng. Thế nhưng Trương lão làm sao không hề có một chút tin tức nào chuyển tới, cũng đừng giết chết đây. Lẽ nào cái này Diệp cô thành, so với mình trong tưởng tượng, còn cường đại hơn? Triệu lão trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn rõ ràng hắn vẫn là đoán sai Diệp cô thành thực lực, có thể lặng yên không một tiếng động giết chết độ kiếp tiền kỳ cường giả như vậy, chỉ sợ cùng Bách Thảo Đường lão tổ gần đủ rồi. Thời khắc này, Triệu lão co quắp ngồi ở ghế tựa bên trên, giết xong Trương lão, như vậy cái kế tiếp chính là chính hắn. Hắn hiện tại rất hối hận tại sao mình phải đắc tội như vậy một vị sát thần. Hội trưởng, chúng ta phải làm gì? Đệ tử sợ hãi hỏi. Chuẩn bị một chút, chúng ta đi thấy Bách Thảo Đường lão tổ, hiện tại chỉ có hắn có thể cứu ta rồi. Triệu lão lập tức đứng dậy, muốn đi tới Bách Thảo Đường. Triệu hội trưởng như vậy vội vã, đây là muốn đi chỗ nào a? Lúc này chỉ thấy một người thanh niên, an mặc bọn họ đệ tử quần áo, từng bước một đi vào luyện dược sư công hội.